Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 155, Côn Bằng Trọng Bảo, Lâm Trận Phản Bội. Yêu tộc bố trí xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cơ hồ tất cả mọi người thì đều cắt có vị trí, nhưng có một người không ở trong đám này. Người này chính là Thái Nhất bởi vì nắm giữ hỗn độn trùng, mà hỗn độn trùng phòng ngự cường hãn, cho nên được an bài cầm hỗn độn trùng bảo vệ đại trận bên trong mọi người an nguy. Phòng ngự Chu Thiên Tinh đấu đại trận điểm yếu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vốn chính là một cái phức tạp đại trận, tạo thành đại trận người nhân số đông đảo, như thế tuy nhiên tăng cường rất nhiều uy lực của nó, nhưng cũng cho đại trận mang đến khó có thể coi nhẹ nhược điểm. Chỉ cần đại trận có một chỗ lộ ra sơ hở, liền sẽ để đại trận có lật út chi lo, không giống Đô Thiên Thần Sát đại trận, thập nhị tổ vu không chết, đại trận liền sẽ không phá. Đây cũng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận vì sao tại sát trận bài danh xa suốt sau vu tộc đại trận nguyên nhân. Mà lúc này, Diệt Sát Hình Thiên, đánh tan Đô Thiên Thần Sát đại trận nhiệm vụ tự nhiên là rơi vào Thái Nhất trên thân, cũng chỉ có hắn bằng vào hỗn độn trung bảo vệ mới có thể vào đến Đô Thiên Thần Sát đại trận bên trong, công phạt đại vu Hình Thiên, những người khác đi vào cũng là cái chết, chính là chuẩn thánh đi vào, cũng sẽ bị nghiền thành bột mịn. To lớn bản cổ hư ảnh đứng ngạo nghễ hư không, điên cuồng hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận phát động công kích, mỗi có một quả ngôi sao rơi xuống, chính là một vị yêu tộc đại la vỡ lạc. Mà lúc này, yêu tộc bên này, tinh lạc như mưa. Bất quá, vu tộc bên này cũng không chịu nổi, đại vu thương vong đồng dạng thảm trọng. Thái Nhất, Đế Tuấn bí mật truyền âm, trên tay lại đột nhiên một kích đánh ra, phối hợp Chu Thiên Tinh đấu đại trận chi uy, ngắn ngủi áp chế bản cổ hư ảnh công kích, cũng vì Thái Nhất tranh thủ đến cực nhỏ một chút kẽ hở. Thái Nhất lên tiếng mà ra, lấy hỗn độn trung bao phủ tự thân, sau đó đột nhiên theo yêu tộc đại trận bên trong bay ra, trực tiếp giết tiến vu tộc đại trận bên trong. Một đám tổ vu gào gào kinh hãi, thì muốn quay đầu ngăn cản, lại bị Đế Tuấn xuất linh đám người liều chết ngăn cản, tổ vu nhóm mỗi người khó có thể thoát thân. Mà còn lại đại vu đồng dạng biết được Hình Thiên chính là đại trận nút điểm, cho nên ào ào từ các nơi chạy đến ngăn cản, đáng tiếc Thái Nhất bằng vào hỗn độn trung cường đại phòng ngự lực, căn bản không làm dây dưa, chỉ là hướng Hình Thiên đánh tới. Dừng tay. Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý tự thân thụ thương, giết lùi trước mắt Bạch Trạch, liền muốn quay người đi cứu. Nhưng đã chậm. Thái Nhất bỏ qua tự thân phòng ngự, ném ra hỗn độn trùng, một kích đánh vào Hình Thiên ở ngực, Hình Thiên lên tiếng mà rơi, nếu không phải có đại trận uy lực gia trì, hắn lúc này thụ một kích này, liền có thể vẫn lạc. Nhưng bây giờ dù chưa vẫn lạc, nhưng cũng không sức tái chiến, Đô Thiên Thần Sát đại trận tùy theo tăng dã, bản cổ hư ảnh triệt để tiêu tán, đại trận tụ tập lại sát khí trong khoảnh khắc bạo động. Vu tộc chưa chiến trước loạn, Đế Tuấn thấy thế đại hỉ, nhất thời toàn lực thôi động đại trận hướng vu tộc đánh tới. Trong lúc nhất thời vu tộc tổn thất nặng nề, trừ ra 11 vị tổ vu hãy còn có thể tự vệ bên ngoài, còn lại đại vu ào ào vẫn lạc, dù sao cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận thực thì đã vượt qua chuẩn thánh chi lực. Đế Giang bọn người gặp này đầu tiên là sức sở, sau đó trong lòng đại hận, muốn rách cả mí mắt, ào ào nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thương vong hướng yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận trùng sát mà đi. Đại ca, hôm nay vu tộc bại trận, tội lỗi tại ta đi trước một bước. Cộng công cười thảm một tiếng, trực tiếp phóng tới yêu tộc đại trận, sau đó ầm vang tự bạo. Một vị chuẩn thánh đỉnh phong tu sĩ tự bạo, uy lực sao mà to lớn, nhất thời yêu tộc bên này đồng dạng tổn thất nặng nề, tăng thêm lại không có Thái Nhất bảo vệ. Mảng lớn yêu tiên vẫn lạc, thậm chí còn có hai vị yêu thánh bị tự bạo tác động đến, cũng không thể trốn tới. Yêu tộc một chúng tiên thần nhất thời đổi sắc mặt, tại sao lại như thế? Rõ ràng mới vừa rồi là bọn họ chiếm cứ thượng phong mới đúng, tại sao lại như thế? Đế Tuấn biết đây là tổ vu nhóm trước khi chết phản công, lúc này mới là yêu tộc lớn nhất thời điểm nguy hiểm, nếu là đứng vững, yêu tộc tất thắng. Nếu là chịu không được, cái kia. Còn không đợi hắn an ủi mọi người, liền gặp đối diện tổ vu Trúc Dung, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ là một đám xuất sinh, cũng muốn diệt ta vu tộc. Các ngươi đều chết cho ta tới. Nói xong Trúc Dung đồng dạng theo cộng công từ nổ tung ra sơ hở xông vào đại trận bên trong, sau đó ầm vang tự bạo. Yêu tộc lại là hai vị chuẩn thánh vẫn lạc, Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhất thời tràn ngập nguy hiểm. Lúc này trong trận yêu sư Côn Bằng, thần sắc biến ảo, bị tổ vu bực này đồng quy vu tận chiêu số hù đến trong lòng phát lạnh, đỉnh phong chuẩn thánh tự bạo chi uy, chính là hắn cũng khó có thể chịu đựng. Trong lòng suy nghĩ như nước thủy triều, chập trùng khó định, hắn đến tuột cùng nên lựa chọn như thế nào, Côn Bằng lâm vào trước nay chưa có khó khăn lựa chọn bên trong. Lúc này hắn đã lòng sinh thoái ý, bởi vì hắn phát hiện dựa theo hiện tại loại này xu thế đánh xuống, yêu tộc cho dù có thể thắng, nhưng hắn nhất định sẽ chết. Hắn vốn là bị Đế Tuấn bọn người áp chế lấy đi vào thiên đỉnh, hắn cũng không có vì thiên đỉnh mà chiến tử chi tâm. Hắn không muốn vì Đế Tuấn bá nghiệp mà bỏ qua sinh mệnh của mình. Liên tục hai tên tổ vu tự bạo, còn lại tổ vu trong lòng đau đớn và phần, mất đi tay chân đồng bào thống khổ để còn lại tổ vu càng thêm điên cuồng, trên mặt bọn họ loại kia điên cuồng chi sắc, căn bản không còn che giấu, luận người nào nhìn, đều muốn cảm thấy trái tim băng giá. Mắt thấy lại một tên tổ vu sắp xuống lại, vốn là chần chờ Côn Bằng rốt cục lại không chần chờ, hắn đột nhiên theo chính mình vị trí trận vị thoát ra, sau đó chui đến Phục Hy bên người, một kích đem Phục Hy đánh bay, tay áo mở ra liền đem Chí Bảo Hà Đồ Lạc Thư lấy đi. Hắn không chỉ có muốn lui, còn muốn cho yêu tộc không thể thắng mới được, nếu không thật nếu để cho yêu tộc thắng, hắn làm sao có thể đầy đủ đạo thoát Đế Tuấn Thái Nhất thanh tẩy. Hà Đồ Lạc Thư chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận chi trận hạch, lúc này trận hạch bị lấy đi, nhất thời Chu Thiên Tinh đấu đại trận lên tiếng mà phá. Côn Bằng, ngươi làm gì? Phục Hy cùng Đế Tuấn đồng thời giống giận. Bọn họ trước đó chỉ lo phòng bị tổ vu nhóm tiến đến phá trận, nhưng chưa bao giờ phòng bị qua yêu tộc bên trong sẽ có người phản bội, này mới khiến Côn Bằng dễ dàng như thế đắc thủ. Thế nhưng là Côn Bằng chỗ nào quản nhiều như vậy, hắn cầm tới Hà Đồ Lạc Thư, lập tức hóa thành Côn Bằng bản tướng, Côn Bằng tốc độ càng cao hơn Kim Ô. Hắn tùy ý vỗ hai lần cánh, liền có thể thoát ra 18 vạn bên trong, mà Kim Ô một độn, bất quá 129,600 bên trong. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng hai loại độn thuật ở giữa chênh lệch cũng là mắt trần có thể thấy. Đế Tuấn nổi giận, Côn Bằng, ngươi dám phản ta? Hắn nhìn lấy Côn Bằng trong nháy mắt đi xa bóng lưng, trong lòng sát ý lâm liệt, hối hận chính mình lúc trước thủ hạ lưu tình, không có lấy này tính mạng người. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Côn Bằng sẽ vào lúc này phản bội hắn, tại yêu tộc hung hiểm nhất thời điểm, tại hắn sau lưng thọc một đao. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị phá, trận hạch không lại, đại trận liền không cách nào thành hình. Yêu tộc vốn là cực kỳ bé nhỏ, ưu thế nhất thời không còn sót lại chút gì, ngược lại bởi vì lúc này đại trận đột nhiên bị phá, một đám yêu tiên trở tay không kịp ở giữa, bị tổ vu nhóm đột nhập đại trận bên trong, vô số yêu tiên vẫn lạc. Vừa mới vu tộc phát sinh tràn diện, lúc này ở yêu tộc trong trận tái diễn, tổ vu không để ý tánh mạng mạnh mẽ đâm tới, cái kia có cỡ nào uy lực? Lúc này bọn họ liền gặp được, còn lại mấy vị yêu thánh lần lượt vẫn lạc, chỉ còn lại có một hai vị hốt hoảng chạy trốn. Chuẩn thánh phía dưới tại tổ vu toàn lực công phạt trước đó, càng là yếu ớt không chịu nổi, đập lấy thì chết, đụng thì vong. Dù là thái nhất tay cầm hỗn độn trung, bốn phía cứu viện, nhưng minh bại như núi lở, căn bản là không có cách ngăn cản. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 156, Đồng Quy Vu Tận, trận chiến cuối cùng. Đế Tuấn nhìn lấy phe mình thảm trạng, trong lòng bi thương, cũng không lo được Côn Bằng sự tình, phẫn mà đón lấy tổ vu Đế Giang. Nhưng đối diện Đế Giang lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng, Đế Tuấn gặp này chợt cảm thấy không ổn, nhưng đã muộn. Cái kia Đế Giang tiến lên vừa người ôm lấy Đế Tuấn, cũng không cùng hắn tranh đấu, vậy mà trực tiếp tự bạo. Đế Tuấn trong lòng kinh hai muốn tuyệt, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản, vội vàng dẫn dắt Thái Dương Tinh để mà ngăn cản Đế Giang tự bạo chi uy. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Thái Dương Tinh lên tiếng mà nát, Đế Tuấn trọng thương, may mắn chạy trốn một mạng. Nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, lại một tên tổ vu chạy đến phụ cận, trực tiếp tự bạo. Phu quân, đại ca. Khi hỏa cùng Thái Nhất gặp này trong đầu trống rỗng, bởi vì bọn hắn căn bản không kịp cứu viện. Thiên địa ầm vang chấn động, yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn thân vẫn cùng hai vị tổ vu đồng quy vu tận. Mà lúc này yêu tộc bên này khả chiến chi lực chỉ còn lại có Thái Nhất, Khi Hỏa, Phục Hy, Bạch Trạch, Anh Chiêu. Mà vu tộc một phương giáo dục mấy vị tổ vu tự bạo, lúc này cũng chỉ còn lại có tổ vu Cú Mang, Huyền Minh, Cường Lương, Trúc Cửu Âm, Sa Bị Thi năm vị tổ vu. Khi Hỏa gặp Đế Tuấn vẫn lạc, tâm như cho tàn, chỉ cảm thấy chiến thắng này bại hay không đối nàng mà nói đã không trọng yếu nữa, lại nghĩ tới năm đó vu tộc mối thù giết con. Nàng hai mắt đỏ bừng đối Thái Nhất đạo, thúc thúc, ngươi mang theo còn sót lại yêu tộc mau chóng rời đi thôi, chúng ta đã thua, ngươi tự quy ẩn lại không xuất thế, nếu là có tâm nhớ đến chăm sóc một phen ta hài nhi. Nói xong liền không để ý quá ngăn trở một chút, trực tiếp tìm tới tổ vu Cú Mang, tự bạo mà chết. Tổ vu Cú Mang cũng theo ngã xuống. Tổ vu 11 còn lại 4, yêu tộc càng là thê thảm vô cùng. Đại chiến tiến hành đến bước này, vượt ra khỏi tam giới rất nhiều người đón trước, bọn họ nghĩ tới vu tộc sẽ thắng, nghĩ tới yêu tộc sẽ thắng, nghĩ tới hai tộc tương vong quá lớn, cho nên ngưng chiến ngừng binh, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới hai tộc vậy mà như thế không tiếc cánh mạng, cũng muốn kéo đối thủ chôn cùng tình huống. Chuẩn thánh đỉnh phong tự bạo giết địch, dẫn động suốt đời tu vi đạo hạnh, hóa thành dốc sức một kích, bực này công kích thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia tổ vu như là giống như điên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đây cũng là chủng tộc chi chiến sao? Tàn khốc vô tình khiến người ta khó có thể tin. Phục Hy gặp Đế Tuấn Hy Hòa lần lượt bỏ mình, đồng dạng lòng như cho nguội, hắn thở dài một tiếng, vượt qua đám người ra, ánh mắt tìm đến phía hỗn độn nơi nào đó. Thôi được, hôm nay để cho ta cũng chết ở đây, từ đó ngươi cùng yêu tộc thiên đình nhân quả liền coi như là triệt để trả sạch. Nói xong, Phục Hy cũng cùng Hy Hòa một dạng, tìm tới tổ vu Cường Lương, hai người dường như lòng có an ý đồng dạng, đồng thời dẫn bạo tự thân tu vi. Cường Lương như thế cũng là bởi vì cuộc chiến hôm nay đại ca còn có rất nhiều huynh đệ bỏ mình, tổ vu 10 không còn một, cũng để cho hắn triệt để nản lòng thoái chí, hắn tự nhiên không có kéo dài hơi tàn tâm tư, mà lại chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất giết chết một tên khác chuẩn thánh. Bây giờ tổ vu số lượng so yêu tộc bên kia nhiều hơn một vị, có lẽ có thể lưu phía dưới một tên sau cùng tổ vu, cũng coi là vu tộc chi thắng. Hỗn độn bên trong, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nhìn lấy này giống như chẳng cảnh, im lặng thật lâu, sau đó thống khổ nhắm mắt lại. Thái Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy thánh nhân còn có Thông Thiên thánh nhân tất cả đều trầm mặc. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, vẫn là rung động trong lòng, khó tránh khỏi nỗi lòng lan lộn. Thái Thanh sư minh, còn mời hộ phía dưới huynh trưởng ta một luồng chân linh. Nữ hoa thanh âm khô khốc, nhưng nàng cũng không có nỗ lực đi ngăn cản Phục Hy tự bạo, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Phục Hy quyết tâm. Tử trí đã quyết, chính là nàng cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ có hộ tiếp theo sợi chân linh, nhìn xem còn có hay không cứu. Thái Thanh thánh nhân than nhẹ một tiếng gật gật đầu, sư muội nén bi thương. Sau đó hắn thi triển thần thông, lấy lớn lao pháp lực, vượt qua vô tận thời không, từ trong đó kéo ra một luồng phá nát chân linh. Đa tạ sư minh xuất thủ. Nữ hoa tiếp nhận cái này một luồng tàn phá chân linh, cực kỳ bảo vệ lấy, sau đó quay người, ảm đạm rời đi. Tam thanh huynh đệ lướt nhau, đều có đắng chát, chuyện hôm nay, đến cùng là bọn họ quá mức, đem nữ hoa sư muội chắn trong cùng, dù là nữ hoa sư muội vốn là bị đạo tổ cấm túc, nhưng cái này vấn đề lại là sẽ lưu lại. Cũng không biết nữ hoa sư muội sẽ nghĩ như thế nào, chỉ mong không muốn ghi hận quá sâu. Bạch Trạch lăng lăng đợi tại nguyên chỗ, nhìn lấy bây giờ chiến trường, nhìn phía dưới chồng chất thành núi nhạc vu yêu nhị tộc thi hải, trong lòng bi thương, ngày xưa hai cái đủ để xưng bá thiên địa chủng tộc, bây giờ lại là như thế thảm đạm kết thúc. Hắn chỉ cảm thấy vô tận bi thương. Hắn trước đây còn cố ý đào tẩu, kịp thời thoát ly chiến trường, dù sao trước khi chiến đấu, chính thức tâm tư bất định cũng không chỉ Côn Bằng một người, chỉ là chờ hắn lên chiến trường, nhìn lấy ngày xưa hảo hữu đồng bào từng cái vỡ lạc, hắn làm thế nào cũng vô pháp quyết định thoát đi. Hắn không phải Côn Bằng, cũng không có loại kia lạnh lẽo cứng rắn tâm địa, làm không được để cho mình ngồi nhìn yêu tộc vẫn lạc hủy diệt. Nếu không chỉ bằng vào hắn chủng tộc thần thông, hắn liền có thể kịp thời tránh đi trận chiến này, biến nguy thành an. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Hy Hòa cùng Phục Hy dần dần tiêu tán bóng người, trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút mờ mịt. Đại tẩu, ngươi làm sao biết ta Thái Nhất liền sẽ sống chui nhủi ở thế gian? Thái Nhất tự lẩm bẩm, huynh trưởng từng nói, thắng thì sinh, bại thì chết. Hôm nay yêu tộc bại, huynh tẩu chết hết, ta Đông Hoàng Thái Nhất có mặt mũi nào một mình sống tạm bợ? Có điều, yêu tộc mặc dù bại, vu tộc nhưng cũng không có thắng. Ngươi đợi muốn lấy tính mạng của ta, cần cầm ba người đến đổi. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này ngược lại hăng hái, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Hắn chết có thể, nhưng nhất định phải đem những thứ này vu tộc còn sót lại đều chu diệt, nếu là tổ vu không dứt, thì yêu tộc tất có diệt tộc nguy hiểm. Nếu là tổ vu giết hết, bây giờ còn sót lại yêu tộc có lẽ có thể tìm một chỗ kéo dài hơi tàn, tuy nhiên thời gian khó khăn một số, nhưng chưa chắc không có lên phục cơ hội. Bạch Trạch, ngươi mang theo anh Chiêu rời đi đi. Đừng tiến lên đưa chết rồi, ngươi đạo bọn họ vì sao chậm chạp không đến giết ngươi? Liên là bởi vì ta, bọn họ muốn bảo đảm có thể diện sát ta. Ta không chết, bọn họ cũng khó an lòng. Đúng như là Thái Nhất nói. Sau cùng còn lại ba vị tổ vu cũng là vì Thái Nhất chuẩn bị, cái gì Bạch Trạch, cái gì anh Chiêu, mặc kệ bọn hắn là cái gì quân sư vẫn là cái gì yêu thánh, đều không trọng yếu, sống hay chết, kỳ thật không nhiều lắm khác biệt. Thế nhưng là Thái Nhất phải chết, Thái Nhất bất tử, hắn chính là yêu tộc mới thiên đế, Thái Nhất bất tử, yêu tộc liền như cũ có tập hợp lại lực lượng. Đến lúc đó, vu tộc còn sót lại chỉ sợ cũng khó thoát yêu tộc thanh tẩy. Tựa như Thái Nhất lúc này muốn giết chết ba người bọn họ một dạng, ba người bọn họ đồng dạng cũng là ý tưởng như vậy. Chỗ lấy lưu lại ba người, đồng thời chậm chạp không động thủ, đó là bởi vì bọn họ biết, Thái Nhất có hỗn độn chung nơi tay, tự bạo cũng không thể có hoàn toàn chắc chắn diện sát Thái Nhất, chỉ có liều chết nhất chiến, cứ thế mà đem kéo chết. Đế quân. Bạch Trạch há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng Thái Nhất lại lắc đầu. Đi thôi, mang theo còn lại tộc nhân viễn độn nơi khác, chớ có lại về chỗ này. Quá vừa quay đầu lại quan sát tràn đầy đổ nát thê lương thiên đỉnh, đây đều là tại vừa mới đại chiến bên trong hủy hoại, vu tộc cũng biết cái này thiên đỉnh chính là yêu tộc khí vận hội tụ chi địa, cho nên cố ý đem chiến trường dẫn dắt ở đây, đủ kiểu phá hư, lúc này thiên đỉnh sớm đã đến sụp đổ bên dưới. Bạch Trạch, bái biệt Thái Nhất đế quân. Bạch Trạch khấu đầu mà bái. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 157, phần kết chi chiến, khí vận chí bảo. Địa phủ trước đó, hậu thổ đông nhiên đứng dậy, nàng cái này một động tác, nhất thời để Tây Phương hai vị thánh nhân mở to mắt, đáy mắt chỗ sâu đều có ngưng trọng. Chẳng lẽ hậu thổ nhìn thấy vu tộc thảm trạng, cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn động thủ. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, mỗi người cảnh giác lên, ánh mắt chết khóa chặt hậu thổ. Chính là một bên Triệu Ngục đều là trong lòng giận mình, một khi hậu thổ động thủ, vậy hắn tự nhiên không có ngồi nhìn đạo lý, cho dù là đối thánh nhân, hắn cũng là muốn xuất thủ. Chỉ là, giống như đánh không lại a. Triệu Ngục ánh mắt mịt mờ tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị sư thúc trên thân đánh một vòng nhi, phát hiện lại thế nào yếu cũng là thánh nhân. Đều nói chuẩn đề đạo nhân yếu, có thể đây chẳng qua là đối với cái khác thánh nhân mà nói, đối với thánh nhân cảnh giới phía dưới, cho dù là chuẩn thánh đỉnh phong bên trong đỉnh phong, đối chuẩn đề đạo nhân mà nói, đó cũng là tay cầm đem nắm. Hai vị đạo hữu, sư muội thân thể ta không thoải mái, không tiện chiêu đãi, liền đi về trước. Hậu thổ nói xong quay người liền đi, trực tiếp về địa phủ đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân liếc nhau, đồng thời thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là bọn họ quá lo lắng. Tuy nhiên hậu thổ như vậy đem hai người bỏ ở nơi này, nhiều ít có chút không để mặt mũi, nhưng hậu thổ có thể cùng bọn họ ở chỗ này ngồi lâu như vậy, một mực nhìn đến rất nhiều tổ vu lần lượt chiến tử, đã rất là khó được. Chính là liền bọn họ cái này các ngoại nhân, nhìn trận chiến này, cũng không khỏi thâm thụ rung động, huống chi là hậu thổ, cái này nguyên bản thập nhị tổ vu một trong. Cái này nơi này liền chỉ còn lại có Tây Phương Nhị Thánh cùng Triệu Ngục ba người ở đây. Đơn độc đối mặt hai vị thánh nhân, hắn mặc dù không sợ, nhưng lại cực kỳ không được tự nhiên. Nhất là hai vị này, hắn nhưng là nhằm vào Tây Phương chôn không ít cây đinh, làm rất nhiều nhu đồ. Lúc này thấy đến Tây Phương hai vị chính chủ, hắn không hiểu cảm thấy có chút tâm hỏng. Sư điệt, tốt tu hành a. Tiếp dẫn đạo nhân mang theo ý cười mở miệng. Triệu Ngục sắc mặt mở mịt, sư thúc cớ gì nói ra lời ấy? Lần trước chúng ta gặp lúc, sư điệt còn chưa từng tu cho tới bây giờ cảnh giới. Suy nghĩ cẩn thận, chúng ta gặp qua chỉ là vài mặt, nhưng mỗi lần gặp gỡ, sư chất tu vi cũng khác nhau. Tu hành tốc độ quá nhanh, thật là hiếm thấy. Hồng Hoang và Linh có thể sánh vai người, lác đác không có mấy. Tiếp dẫn đạo nhân cười nói, trong lời nói đều là ý tán thưởng. Triệu Ngục lại là trong lòng cảnh giác lên, bị vị này tán dương ngược lại là không có gì, liền sợ bị hai vị này để mắt tới, sẽ rất phiền phức. Thật sợ hai vị này đột nhiên tự nhủ phía trên một câu, ngươi cùng Tây Phương hữu duyên, có hay không duyên, chính hắn có thể không biết. Khẳng định là không có, nhiều lắm là Tây Phương cùng hắn hữu duyên. Sư thúc quá khen rồi, ta bất quá là vận khí tốt, mấy vị sư bá sư thúc có nhiều trông nom, mới vừa có tốc độ như vậy, luận tư chất, đệ tử bất quá trung nhân chi tư, thực sự không đáng sư thúc ca ngợi. Chuẩn đề đạo nhân gặp Triệu Ngục chân không chuẩn mất tay, chính là sư minh tiếp dẫn đạo nhân đối nó trong lúc nhất thời cũng không tìm tới đột phá khẩu, trong lòng đối Triệu Ngục hứng thú ngược lại càng phát ra nồng hậu dày đặc. Sư điệt có thể từng hiểu qua ta Tây Phương chi đạo? Chuẩn đề hỏi. Triệu Ngục ngược lại là thành thật gật gật đầu, hiểu qua một số, mà lại đệ tử may mắn nghe hai vị sư thúc nói qua một lần nói, được ích lợi không nhỏ. Tiếp dẫn nghe vậy trên mặt ý cười càng sâu, có người cảm thấy ta Tây Phương chi đạo thô lậu cả bỉ, không đáng giá nhắc tới, sư điệt cảm thấy thế nào? Bác đại tinh thâm, mở ra lối riêng, chỉ là đệ tử ngu dốt, chưa từng đến trong đó chân ý. Triệu Ngục một mặt vẻ cảm khái. Chuẩn đề đạo nhân an ủi, không sao không sao, chờ việc này thôi, sư điệt đi chúng ta Tây Phương ngồi một chút, ta cùng sư huynh tự thân vì ngươi nói rõ ràng một phen đại đạo, lấy sư chất thiên tư, đắc đạo lại dễ dàng bất quá. Triệu Mục liên tục gật đầu, vậy trước tiên đa tạ hai vị sư thúc. Cũng không biết Dừng Thiền sư còn có Lục Gáp lúc này đến không tới Tây Phương a, cũng sắp đến đi. Kỳ thật đừng nhìn Triệu Mục ở chỗ này cùng Tây Phương Nhị Thánh Đông Xà Tây kéo, kỳ thực tâm sớm đã nhấc lên. Vũ Yêu nhị tộc chi chiến vẫn chưa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chí ít đại phương hướng phía trên một mực chưa từng chạy hướng nguyên bản quy tích. Cho nên, đến đón lấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng ba vị tổ vu nhất chiến, kết quả cuối cùng hơn phân nửa còn là đồng quy vu tận. Thái Nhất còn có mấy vị tổ vu xuống tràng, hắn cũng không thèm để ý, đừng nói hắn vốn là cùng Đế Tuấn Thái Nhất có thủ, hắn càng là chính miệng nói qua, chính là Vu Yêu chi chiến, Đế Tuấn Thái Nhất chưa chết, hắn cũng sẽ độc thủ. Đến mức tổ vu nha, hắn đối với những khác tổ vu không có cảm tình gì, hắn cùng hậu thổ quan hệ không tệ, có thể cái này cũng không đại biểu hắn cùng vu tộc quan hệ cũng không tệ. Chết liền chết đi, cũng rất tốt. Làm sáng tỏ vũ nội, nhân tộc mới có thể một cách chân chính quật khởi. Hắn hiện tại để ý nhất cùng những thứ này đều không quan hệ, hắn chỉ quan tâm một vật, Hỗn Độn Trung. Thái Nhất thân vẫn về sau, Hỗn Độn Trung liền thuộc vô chủ chi vật, nếu là sư tôn có thể đoạt đến, cái kia tiệt giáo chấn áp khí vận chi vật liền có rơi vào. Có Hỗn Độn Trung nơi tay, tiệt giáo liền có thể càng thêm vững chắc. Chuyện này với hắn đến tiếp sau rất nhiều mưu đồ cũng có trợ giúp. Chỉ là hắn nhìn một chút trước mắt hai vị này, trong lòng thì lo lắng, hắn nhưng là nhớ đến Tây Phương giáo kỳ thật cũng không có trấn áp khí vận chí bảo. Cái kia thập nhị phẩm công đức kim liên, tuy nhiên cũng có trấn áp khí vận hiệu quả dùng, nhưng so sánh tiên thiên chí bảo tầng thứ này lại chênh lệch không biết bao nhiêu. Nói cách khác, dù là có thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp, Tây Phương giáo khí vận cũng vẫn là đang thong thả trôi qua bên trong. Cho nên cái này Hỗn Độn Trung đồng dạng cũng là Tây Phương giáo vật cần. Đối với cái này nhìn thấy ven đường một gốc linh thảo đều muốn lay về Tây Phương đi hai vị, Triệu Ngục thực sự không tin, bọn họ có thể ngồi nhìn Hỗn Độn Trung rơi vào sư tôn chi thủ. Trừ cái đó ra, đại sư ba thái độ không rõ, để hắn không mò ra nội tình, chí ít hắn gặp Thái Thanh Thánh Nhân nhiều lần như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ không dám xác định Thái Thanh Thánh Nhân đối sư tôn liền không có bất kỳ cái gì bất mãn. Nhưng hắn suy đoán, sư tôn xuất thủ, vị này có lẽ không sẽ hỗ trợ, nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Thuận theo tự nhiên nha, vô vi mà trị. Đến mức nhị sư bá, khó mà nói, Triệu Ngục trong lòng có chút phiền muộn, chỉ mong sư tôn cùng nhị sư bá không muốn bởi vì chuyện này mà triệt để quyết liệt. Nguyên Thủy Thánh Nhân đối với hắn là không tệ, có thể cái này cũng không đại biểu, hắn đối sư tôn thì không ý kiến, tại Côn Lôn sơn lúc, hai người sinh ra hiểm nghi, nhưng đến hiện tại chưa từng tiêu trừ, cũng chính là có đại sư bá ở một bên hòa hoãn, hai người bây giờ nhìn thấy, cũng không có Dương Cung Bạc Kiếm, ở trong đó có lẽ cũng có Triệu Huyền tác dụng. Triệu Ngục chính nghĩ như vậy, trên chiến trường, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Huyền Minh, Trúc Cửu Âm, Sa Bị Thi ba vị tổ vu trận chiến cuối cùng cũng rốt cục bắt đầu. Cái này nhất định là cực kỳ kịch liệt, cực kỳ thảm liệt nhất chiến. Vì có thể không có sơ hở nào cầm xuống Thái Nhất, tổ vu bên này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Huyền Minh cùng Sa Bị Thi không nói đến, mà cái kia Trúc Cửu Âm chính là thập nhị tổ vu bên trong thực lực cường đại nhất một lứa. Ghi chép có lời, mặt người thân rắn mà đỏ, thẳng mắt chính ngồi, hắn minh chính là hối, hắn xem chính là minh, không ăn không ngủ, không thôi, mưa gió là gặp. Là vì Trúc Cửu Âm. Đơn giản là hắn bản tướng như rồng, hậu thế cũng có người gọi hắn là Trúc Long, nhưng kỳ thực Trúc Cửu Âm cùng Long tộc căn bản không có quan hệ gì. Chương 158, Vu Yêu kết thúc, đi con đường nào? Trúc Cửu Âm tại Vu tộc bên trong, thực lực mạnh, là rõ như ban ngày, hậu thổ còn tại Vu tộc thời điểm, ngược lại là có thể vững vàng áp hắn một đầu. Nhưng hậu thổ rời đi Vu tộc về sau, Trúc Cửu Âm liền trở thành tổ Vu bên trong thực lực mạnh nhất một vị. Có thể thấy được Vu tộc coi trọng cỡ nào Đông Hoàng Thái Nhất, bất quá Thái Nhất thực lực cũng là xứng với bực này an bài. Thái Nhất vốn là Thiên Đình yêu tộc bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, hắn không thích tục vụ, Thiên Đình sự tình, nếu không phải Đế Tuấn tìm tới trên đầu của hắn, hắn đều là hờ hững. Tuy nhiên Đế Tuấn nói cùng hắn trung trưởng Thiên Đình, nhưng kỳ thực hắn căn bản là không có làm sao quản qua sự tình. Tất cả sự vụ đều giao cho Đế Tuấn xử lý, mà chính hắn chỉ là nhất tâm tu hành, lĩnh hội đại đạo. Cho nên tại chứng đạo chi lộ phía trên, Thái Nhất đi được so Đế Tuấn kỳ thật muốn xa được nhiều, lần trước Triệu Huyền cùng nhất chiến, bản tôn tăng thêm hai tôn thực lực đồng dạng đáng sợ hóa thân, lại thêm rất nhiều pháp bảo, cái này mới miễn cưỡng chiếm thượng phong. Mà lại lần trước Thái Nhất cũng không có lúc này quyết tử chi tâm, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Nhưng cho đến lúc này, Thái Nhất không cố kỵ nữa, thực lực ngược lại so bình thường càng sâu ba phần, cho nên song phương vừa đụng chạm, chính là kinh thiên động địa, mỗi người thủ đoạn đều xuất hiện, hỗn độn trung minh minh, hồng hoang chấn động, mà thiên đình ở đây chiến trong dư âm cũng triệt để phá nát, dường như bầu trời sụp đổ, vô số toái phiến vũ lạc xuống. Song phương đều là đang liều mạng, vì thế cỡ này, còn thắng Triệu Huyền cùng Đế Tuấn Thái Nhất lần kia đại chiến. Thái Nhất lấy một địch ba, tựa như điên cuồng, hắn ngạnh kháng hai vị tổ vu công kích, không để ý tự thân bị đánh đến miệng phun máu tươi, đầu tiên là cường thế giết chết yếu nhất tổ vu Sa Bị Thi. Lúc này cái này hỗn độn trung cường đại phòng ngự lực liền hiện lộ ra, cứng rắn chịu hai vị tổ vu công kích, cũng chỉ là để hắn bị trọng thương, chưa từng vẫn lạc. Thái Nhất tóc rối tung, vứt xuống tổ vu Sa Bị Thi thi thể, ngửa đầu cười như điên. Lại đến, Trúc Cửu Âm gặp ba người vây công một người lại còn bị trước giết một người, nhất thời nổi giận vô cùng. Thái Nhất, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Thái Nhất cười lạnh một tiếng, ta biết rõ hôm nay hẳn phải chết, nhưng thì tính sao? Huống chi, ta Thái Nhất cần gì bọn họ tới cứu? Trúc Cửu Âm hai con mắt khép lại, nhất thời thiên địa làm tối sầm lại. Đây là hắn đang thi triển thần thông. Có người từng nói, Trúc Cửu Âm thần thông bá đạo, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Nay thần thông cũng không phải đơn giản cải biến ngày đêm, mà là tại sáng tạo một cái tiểu thế giới. Tại bên trong thế giới nhỏ này, Trúc Cửu Âm liền là chân chính chúa tể, có thể khiến nhất niệm sinh nhất niệm chết. Thái Nhất thấy thế trong lòng cảnh giác, nhưng trên mặt lại cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Nói xong hắn huyễn hóa ra bản tướng Kim Ô. Nhất thời có vô biên thái dương chân hỏa theo hắn trên thân bắc ra, huy sái bốn phía, không chỉ có đem thiên địa chiếu sáng, càng làm cho trúc cửu âm thần thông vừa mới hình thành tiểu thế giới kia ầm vang phá nát. Này hỏa chi bá đạo không phải bàn cãi. Lúc trước Kim Ô thập thái tử, cảnh giới thấp lúc, liền lấy này hỏa tiêu chết đại vu, huống chi hôm nay thi triển cái này chủng tộc thần thông chính là thái nhất, một cái chuẩn thánh đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Này hỏa nhất ra, trúc cửu âm còn tốt, trước hết không chịu được chính là huyền minh chính là băng chi tổ vu, khống băng làm nước chính là bản năng, theo cái tên huyền minh hai chữ cũng có thể thấy được manh mối. Nhưng lúc này ở thái dương chân hỏa trước mặt, liền bị thiệt lớn. Nghe thấy huyền minh rú thảm, trúc cửu âm nhất thời tiến lên, thẳng đến thái nhất mà đi, ngắn ngủi dây dưa kéo lại thái nhất bản thể, để huyền minh có thể kịp thời thoát thân. Nhưng huyền minh trông thấy lâm vào khổ chiến trúc cửu âm, khẽ cắn môi, đối cứng lấy thái dương chân hỏa đốt cháy, đụng đầu vào thái nhất quanh thân hỗn độn trùng phía trên, nếu không phá trùng này, hôm nay muốn giết thái nhất, khó như lên trời. Thái nhất vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị huyền minh một đầu đem hỗn độn trùng đụng lệch ra, nhưng may mà bay ra không xa, chỉ cần một lát liền có thể triệu hồi. Nhưng cũng chính là lúc này, trúc cửu âm bắt lấy một sát na này thời gian, hắn gần người tiến lên, ôm chặt lấy đông hoàng thái nhất. Không có cái này hỗn độn trùng, chính là đông hoàng thái nhất mạnh hơn lại như thế nào? Hắn không tin đông hoàng thái nhất có thể tại hắn tự bạo chi sống sót. Nhưng thái nhất biết rõ trúc cửu âm sẽ làm gì, nhưng trên mặt lại là không thấy một vẻ bối rối, ngược lại một phát bắt được đang muốn đào tẩu huyền minh. Trúc cửu âm, chẳng lẽ khinh thường ta yêu tộc chi huyết dũng? Nói xong, cơ hồ cùng trúc cửu âm đồng thời dẫn bạo tự thân tu vi đạo hạnh. Hai vị chuẩn thánh viên mãn đồng thời tự bạo, bực này động tĩnh kinh thiên động địa, chính là huyền minh cũng vô pháp theo hai vị chuẩn thánh tự bạo trong phạm vi còn sống sót. Đến tận đây, vu tộc 11 vị tổ vu tất cả đều thân vẫn, còn lại còn sót lại vu tộc tại mấy tên đại vu chỉ huy phía dưới vội vàng rút lui. Đối với cái này yêu tộc cũng không có tiếp tục đuổi giết tâm tư. Huống hồ, yêu tộc bên này đồng dạng tại rút lui, chuẩn thánh Bạch Trạch Anh Chiêu còn tại, bọn họ xem như yêu tộc sau cùng dư vận. Quả như Thái Nhất nói, làm Bạch Trạch cùng Anh Chiêu lúc rời đi, cái kia ba vị tổ vu quả nhiên không có để ý bọn họ, mục tiêu của bọn hắn thủy chung chỉ có Thái Nhất. Đến mức Bạch Trạch bọn người sống hay chết, bọn họ cũng không thèm để ý bọn họ biết, Đế Tuấn Thái Nhất một chết, yêu tộc sống lưng liền gãy mất. Lúc này, Bạch Trạch nghe được nơi cực xa cái kia một tiếng vang, toàn thân cứng đờ, quay đầu chỉ thấy phá nát thiên đình ầm vang đánh tới hướng Hồng Hoang đại địa. Giờ khắc này hắn liền minh bạch, Thái Nhất đế quân xong, yêu tộc thiên đình cũng xong rồi. Thiên đình chính là yêu tộc khí vận chỗ, lúc này thiên đình sụp đổ, yêu tộc khí vận cũng đem tiêu tán hơn phân nửa. Bạch Trạch đạo hữu, chúng ta nên đi tới đâu? Trên đời này nơi nào còn có chúng ta yêu tộc đất dung thân? Anh Chiêu nhìn lên trời đỉnh sụp đổ rơi xuống, lại trông thấy sau lưng lác đác không có mấy yêu tộc, trong lòng bi thương, một trận chiến này Vu yêu nhị tộc không có người thắng, đều là thảm bại. Yêu tộc duy nhất hắn cùng Bạch Trạch hai vị chuẩn thánh, đã từng lấy ngàn mà tính đại la kim tiên, bây giờ bất quá còn lại mười mấy người, đại la phía dưới càng là thương vong vô toán. Vu tộc thậm chí so với bọn hắn còn thảm, 11 vị tổ vu không một người tồn tại, chỉ có mấy vị đại vu còn tại, hình thiên trọng thương hôn mê, cũng bị tộc nhân mang đi. Chân chính 10 không còn một, phía trên chiến trường kia thi thể đã chồng chất thành liên miên tiểu sơn, máu tươi nhuộm đỏ sơn xuyên đại hà, nước sông một mảnh đỏ thẫm, tanh hôi vô cùng. Đi phương bắc, bên kia chính là khổ hàn chi địa, người ở thưa thớt, ít hai lui tới, chính là một chúng tiên thần cũng lười qua bên kia, chúng ta đi qua, có lẽ có thể có một đường sinh cơ. Bạch Trạch suy nghĩ một chút nói, hắn vừa mới lây chủng tộc thần thông đo lường tính toán, phát hiện chỉ có một đường bắc hành, mới có một đường sinh cơ. Phương bắc, bên kia hoàn cảnh khó khăn, sinh tồn không dễ, chúng ta có thâm hậu tu vi tại thân ngược lại là không sao, chỉ là những cảnh giới kia thấp, chỉ sợ. Anh Chiêu cảm thấy phương bắc cái chỗ kia hoàn cảnh thực sự quá kém, căn bản không thích hợp sinh tồn, thuộc về chân chính man hoang chi địa, chính là yêu tộc đi qua, cũng khó thích ứng. Nhưng Bạch Trạch đã quyết định đi, bởi vì bọn hắn ngoại trừ bên kia không chỗ có thể đi. Hắn hiện tại đã thấy rõ, sau trận chiến này, Hồng Hoang Đông, Nam chính là tứ thánh chi địa, Tây phương cũng có nhị thánh chiếm cứ, chỉ có phương bắc khổ hàn, chúng thánh không lọt nổi mắt xanh, có lẽ có bọn họ một mảnh cư trú chỗ. Bất luận là lưu tại phía đông vẫn là phương nam, chờ đợi yêu tộc kết cục chỉ có triệt để vẫn diệt, lại không một tia sinh cơ. Đến mức đi Tây phương. Tây phương nhị thánh càng không phải là dễ đối phó, chỉ sợ tộc nhân đi qua cũng là nô tỳ buộc, xuống chàng thế thảm. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 159, một kiện vật tư, thiên địa hắc ám. Phương Bắc tuy nhiên khổ hàn man hoang, yêu tộc liền là đi qua, muốn sinh tồn cũng cực kỳ khó khăn, nhưng ít ra còn có cơ hội. Chỉ là, hắn hiện tại lo lắng duy nhất cũng là Bắc Minh chi địa, Bắc Hải chính là yêu sư Côn Bằng xào huyệt, Côn Bằng trộm bảo mà chạy, đem yêu tộc triệt để lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, đây là đại hận, lúc này hắn tất nhiên cũng là trở về Bắc Hải. Côn Bằng cùng Thiên Đình xem như triệt để vạch mặt, mà Côn Bằng đến tiếp sau sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn những thứ này tàn binh bại tướng, Bạch Trạch cũng không rõ ràng, không thể nói được sẽ còn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, lấy Côn Bằng tàn nhẫn, hoàn toàn làm ra được. Trảm thảo trừ căn, không lưu hậu họa, chính là hắn đều hiểu bực này đạo lý, huống chi là Côn Bằng đâu. Đang lúc hắn chần chờ thời điểm, liền gặp một đạo nhân, cưới một đầu hình thù cổ quái dị thú chậm rãi tới. Tương Vân đoàn đám, điềm lành rực rỡ, như thế khí tượng, thấy một lần liền biết rõ phi phàm. Bạch Trạch một chút cảm ứng, chính là trong lòng giật mình, thật là khủng khiếp đạo nhân, cảnh giới còn ở phía trên hắn. Hắn bây giờ đã là chuẩn thánh trung kỳ, như thế tính ra, người này cũng chỉ có thể là chuẩn thánh hậu kỳ. Bạch Trạch nhất thời trong lòng cảnh giác lên, như người này là đến đối yêu tộc chém tận giết tuyệt, chỉ sợ hôm nay yêu tộc nguy rồi. Phía trước đạo hữu người nào? Bạch Trạch hỏi. Nga Mi Sơn người tới. Đạo nhân kia nhẹ giọng đáp. Bạch Trạch trong lòng cảm giác nặng nề, Nga Mi Sơn chi chủ Triệu Huyền, cùng Thiên Đế Đế Tuấn, còn có Thái Nhất Nhất Chiến, tam giới đều biết. Hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng sau đó lại nghe nói qua, nói cách khác, Triệu Huyền cùng bọn hắn là có thủ. Cái này lúc Triệu Huyền đến đây, sợ kẻ đến không thiện. Đạo hữu tới chuyện gì? Bạch Trạch đã làm tốt nhất chiến chuẩn bị, chỉ hy vọng mình có thể chống lâu một chút, để càng nhiều yêu tộc chạy đi. Bất quá, hắn lúc này cũng là trong lòng bình thường, từng có lúc, hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới yêu tộc cũng có hôm nay, đại địch cản đường, ngay cả chạy trốn độn đều muốn xem thiên ý. Người đến chính là Triệu Mặc, Triệu Huyền sau khi về núi, hắn liền xuống núi, lại đem cái kia nhìn thủ sơn môn không đâu vào đâu làm ra làm cái tọa kỵ, bốn phía du đãng, liền đúng lúc gặp Vu Yêu nhị tộc quyết chiến. Hôm nay cùng những này yêu tộc còn sót lại gặp gỡ, cũng không phải ngẫu nhiên, mà chính là hắn cố ý tìm đến. Triệu Mặc điều động không đâu vào đâu đi vào Bạch Trạch trước mặt. Ngươi là yêu thánh Bạch Trạch? Triệu Mặc hỏi. Hắn chưa từng thấy qua Bạch Trạch, nhưng hắn trong bóng tối lấy pháp nhãn coi bản tướng, hẳn là Bạch Trạch không thể nghi ngờ. Là. Bất quá, không dám xưng yêu thánh, thánh một chữ này, ta đức hạnh không tới. Bạch Trạch một trái tim nhấc lên. Ngươi cứ yên tâm, ta đối truy giết yêu tộc cũng không hứng thú. Triệu Mặc tự nhiên biết Bạch Trạch bởi vì cái gì mà khẩn trương. Bạch Trạch nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng còn không đợi hắn yên lòng, liền lại nghe Triệu Mặc nói. Bất quá, ta lần này đến cần làm hai chuyện, một kiện ta việc riêng tư của cá nhân, một kiện bị người nhờ vả. Bạch Trạch trong lòng hơi trầm xuống, có loại dự cảm không ổn. Chuyện gì? Đệ nhất, yêu tộc bên trong, ngày đó tham dự đồ giết nhân tộc người, không thể sống. Bạch Trạch sau lưng, còn sót lại một số đại la kim tiên tu sĩ bên trong, có mấy vị sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Triệu Mặc hạng gì nhãn lực, trong nháy mắt liền khóa chặt mấy người, tay áo vung lên, tụ lý cả côn, đem những người kia đều thu vào trong tay áo. Động tác nhanh chóng, hành động chi lưu loát, khiến người ta căn bản không có kịp phản ứng, chờ Triệu Mặc làm xong đây hết thảy, vô số yêu tộc cổ nào, chính là anh chiêu cũng là biến sắc, thì muốn xuất thủ. Duy chỉ có Bạch Trạch đứng lặng yên, đồng thời ngừng anh chiêu động tác. Bạch Trạch đạo hữu, anh chiêu không hiểu. Bạch Trạch lắc đầu, bởi vì chỉ có hắn biết, Triệu Huyền không thể địch, đó là ngay cả Đế Tuấn, Thái Nhất gặp phải đều muốn trịnh trọng mà chống đỡ tồn tại, nếu là thật sự muốn cường công, bọn họ đều sẽ chết. Đạo hữu cái này chuyện thứ nhất có thể tính xong xuôi. Bạch Trạch hướng Triệu Mặc hỏi. Triệu Mặc gật gật đầu, nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Bạch Trạch, là cái thức tiến đến, biết rõ tiến thôi. Làm xong, kế tiếp là chuyện thứ hai. Triệu Mặc cười nói, ta thụ thánh nhân sư thúc nhở, đưa các ngươi đi phương Bắc, thuận tiện thu hồi một kiện đồ vật. Vị nào thánh nhân? Bạch Trạch nghe vậy sững sờ. Tự nhiên là nữ hoa thánh nhân. Bạch Trạch nghe vậy đột nhiên trầm tĩnh lại, sau đó quỳ xuống đất mà bái, tạ thánh mẫu nhân tử, chưa từng quên yêu tộc. Sau đó còn lại yêu tộc người đồng dạng kịp phản ứng, ào ào quỳ xuống đất mà bái. Ý tứ này rất rõ ràng, nữ hoa thánh nhân để bọn hắn đi phương Bắc, bọn họ cũng coi là thụ thánh nhân che chở. Bọn họ được cứu rồi. Đây cũng là thánh nhân ở giữa lợi ích thỏa hiệp, nữ hoa thánh nhân lấy không ra tay trợ giúp yêu tộc làm đại giá, đổi lấy bộ phận yêu tộc sống tạm bợ, cho yêu tộc lưu lại chút hương hỏa. Yêu cầu này cũng không tính cao, chư thánh đương nhiên sẽ không phản đối, lấy bây giờ yêu tộc chi còn sót lại, cũng là không lo lắng những này yêu tộc còn có thể lật lên sóng gió gì tới. Triệu Mặc cũng đích thật là nữ hoa thánh nhân hạ xuống hóa thần, nắm hắn đem còn sót lại yêu tộc mang đi Bắc địa, hơn nữa còn muốn đi Bắc Hải một chuyến, thu hồi Hà Đồ Lạc Thư. Vật này chính là phục hy chứng đạo chi bảo, không thể rơi vào tay người khác. Nhưng Triệu Mặc còn nghe hiểu nữ hoa sư thúc một cái khác tầng ý tứ. Đại khái cũng là để hắn tới giao hấn một chút côn bằng. Muốn nói nữ hoa thánh nhân đối côn bằng gây nên không để ý chút nào, hắn quả quyết không tin. Cho nên côn bằng một trận này đánh, là trốn không thoát. Bất quá, côn bằng đến cùng chiếm cư yêu sư danh tiếng, tại yêu tộc có đại công hiến, nữ hoa tuy nhiên không thích, nhưng cũng không muốn giết hắn, mà lại côn bằng mà chết, cái kia yêu tộc còn sót lại một chút khí vận liền thật tán sạch sẽ. Hóa thân Triệu Mặc đến nữ hoa thánh nhân chỉ dẫn, đón lấy việc này, tại phía xa Nga Mi Sơn Triệu Huyền, đồng dạng không có chạy thoát. Bất quá, lần này lại là hậu thổ nhờ vả, hắn cần phải đi tiếp dẫn còn sót lại vu tộc đi vào địa phủ. Như thế thụ hai vị thánh nhân nhờ giúp đỡ, hơn nữa còn là hai cái thù địch chủng tộc thánh nhân, Triệu Huyền kẹp ở giữa vẫn là hơi có lung túng. Bất quá, việc này còn hết lần này tới lần khác không từ chối được. Như thế cũng coi là cho Vu Yêu chi chiến họa phía trên một cái viên mãn kết cục. Vu Yêu nhị tộc chính thức lui ra Hồng Hoang, hai cái đã từng bá chủ, bây giờ kết thúc chán trường. Tây phương nơi nào đó, Đạo Lâm Tiền sư mang theo Lục Gáp biến thành tiểu Sa Di đi bộ hành tẩu tại trong hoang dã, chính thức đến Tây phương, mới biết Tây phương chi cằn cỗi, cũng không phải là Tây phương nhị thánh nói ngoa. Nơi đây cùng Đông thổ màu mỡ tùm hoàn toàn khác biệt, bốn phía cắt vàng đằng đẵng, hiếm thấy linh căn tiên thực, khí hậu nóng bức khó chịu, thủy mạch thưa thớt, sinh linh hiếm thấy. Lại vào lúc này, thiên địa tối sầm lại, Hồng Hoang đại địa lâm vào đen kịt một màu. Đạo Lâm Tiền sư cùng Lục Gáp đồng thời ngẩng đầu, mà Lục Gáp đông nhiên cảm thấy trong lòng không còn, phản phất có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật như vậy đã mất đi. Lục Gáp trong lòng bối rối, đưa ánh mắt về phía sư tôn. Sư tôn, ta. Đạo Lâm Tiền sư bấm ngón tay tính toán, hơi trầm ngâm, sau đó thở dài một tiếng. Vu Yêu quyết chiến, 11 vị tổ vu chết hết, yêu tộc Đế Tuấn, Kỳ Hỏa, Thái Nhất bọn người lần lượt vẫn lạc. Nay thiên địa chi ám, nói rõ bởi vì Đế Tuấn lấy mặt trời cắt tiếp, tinh thần vỡ vụn gây nên. Lục Gáp nghe vậy ngạc nhiên, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách theo tin tức này bên trong kịp phản ứng. Phụ thân, mẫu thân, còn có thúc phụ toàn bộ thân vẫn, dạng gì chiến tranh, vậy mà như thế thảm liệt. Mà lại, vì gì đột nhiên như thế? Hắn không phải không nghĩ tới yêu tộc sẽ bại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới những người này toàn bộ bỏ mình. Lục Gáp chán nản ngay tại chỗ, ngồi xếp bằng, trên mặt nước mắt ngang dọc, thanh âm khàn giọng, "Sư tôn, đệ tử giờ phút này tim như bị đao cắt." "Từng, vi sư biết." Đạo Lâm Thiền sư đưa tay vỗ vỗ Lục Gáp tiểu chọc đầu. Chương 160, Kim Ô hóa nhận, chí bảo chi tranh. Đạo Lâm Thiền sư đồng dạng ngồi xếp bằng, nhìn lấy Lục Gáp như thế bình thường, trong lòng phức tạp, cái này dù sao cũng là đệ tử của hắn. Tuy nhiên hắn đối Đế Tuấn bọn người không có cảm tình gì, thậm chí còn có cửu oán, ước gì bọn họ toàn bộ ngã xuống. thế nhưng là hắn cùng Lục Gáp tình thầy trò, cũng không phải làm bộ, dù là hắn lúc đầu mục đích bất quá là tại Lục Gáp trên thân bố cục. Sư tôn, làm sao đến mức này? Vì sao muốn như thế? Lục Gáp thanh âm khô khốc mà hỏi thăm. Đạo Lâm Thiền sư ngửa đầu nhìn về phía đen kịt một màu chân trời, không phản bắt được, thiên đạo đại thế, Vũ Yêu nên bị diệt. Có lẽ vậy. Đợi đã lâu, đợi Lục Gáp bình phục tâm tình, Đạo Lâm Thiền sư lúc này mới lên tiếng nói, có một chuyện còn cần ngươi đi làm. Lục Gáp nghe vậy sững sờ, sư tôn mới nói, bây giờ Thái Dương tinh chết, Hồng Hoang đem tối tăm không mặt trời, vạn linh đem khó có thể sinh tồn, như thế cũng là yêu tộc nhân quả, vi sư muốn ngươi hóa ra Kim Ô bản tướng, vì Hồng Hoang vạn linh mang đến ánh sáng. Đạo Lâm Thiền sư ngữ khí từ bi, nói lời này thời điểm, ẩn ẩn có Phật quang theo thân bên trên truyền đến. Đây cũng là những năm này hắn cùng Lục Gáp hành tẩu Tây Phương thu hoạch. Lục Gáp chắp tay trước ngực, sư tôn, đệ tử minh bạch. Chúng thánh tái tạo Thái Dương tinh trước đó, ngươi đều cần như thế, mỗi ngày không ngừng, không thể lười biếng, như thế. Đối ngươi cũng có chỗ tốt, trên người ngươi nhân quả chưa trừ, hôm nay thiên đỉnh sụp đổ, ngươi cũng tiếp nhận thiên đỉnh còn sót lại khí vận, nhưng cùng lúc nhận lấy còn có vô biên nhân quả. Nếu không chém tới, ngày sau tất thành hòa lớn. Lục Áp thế mới biết, sư tôn để hắn làm như vậy, không chỉ có là vì Hồng Hoang sinh linh, đồng dạng cũng là vì hắn cân nhắc. Lục Áp cảm kích hướng Đạo Lâm Thiền sư thi lễ một cái, sau đó nhảy lên chân trời, hóa ra Kim Ô bản tướng, thả ra vô biên quang mang, chiếu rọi tâm giới. Mà tại Thái Nhất cùng Tổ Vũ Trúc Cửu Âm Huyền Minh đồng quy vu tận thời điểm, chúng thánh ở giữa một trận mới đánh cược cũng theo đó bắt đầu. Hai vị chuẩn thánh tự bạo khủng bố ba động, trực tiếp đem cái kia hỗn độn trùng đánh bay, mắt thấy liền muốn bay ra hỗn độn. Hoa Hoàng cung bên trong, đã sớm chờ đợi thật lâu Thông Thiên Thánh Nhân bỗng nhiên đứng dậy, sau đó vừa xài bước ra. Ở sau lưng hắn Nguyên Thủy Thánh Nhân hơi chậm một bước, nhưng cũng lập tức minh bạch Thông Thiên mục đích, theo sát phía sau, phóng ra Hoa Hoàng cung, ra hỗn độn, nhập Hồng Hoang. Thái Thanh Thánh Nhân dường như đối với cái này sớm có đoán trước, gặp Thông Thiên, Nguyên Thủy tuần tự rời đi, sắc mặt phức tạp, thở dài một tiếng. Thông Thiên sư đệ tâm tư, hắn làm sao không biết rõ? Thông Thiên ở trước mặt hắn từ trước đến nay là cái dấu không được tâm tư, hắn chỉ là thông qua một số dấu vết để lại, liền biết Thông Thiên mục đích thực sự chỗ. Thôi, thôi, theo ngươi đi, như coi là thật cùng ngươi hữu duyên, liền thành toàn ngươi một phen. Thái Thanh Thánh Nhân thấp giọng thì thảo, hắn có thể làm không nhiều, chỉ có thể nói không nhúng tay vào. Nhưng nếu Thông Thiên thật có thể đoạt đến, hắn cũng sẽ giúp hắn bảo trụ vật này. Mà tại địa phủ trước đó, Tây Phương Nhị Thánh tiếp dẫn chuẩn đề lẫn nhau. Vật này cùng ta Tây Phương hữu duyên. Chuẩn đề đạo nhân kết nối dẫn đạo. Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy trầm ngâm một lát, cũng gật gật đầu, xác thực hữu duyên. Nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời theo biến mất tại chỗ, tiến về hỗn độn trung biến mất chi địa. Trước kia cái này hỗn độn trung tại Thái Nhất trong tay, Thái Nhất lại là yêu tộc đế quân, tại yêu tộc bên trong gần với đế tuấn tồn tại, cùng vì thiên đình chi chủ, bọn họ đương nhiên sẽ không đến cướp đoạt. Ngược lại không phải là sợ đắc tội yêu tộc, mà chính là bọn họ đối Thái Nhất xuất thủ chính là chủ động trêu chọc yêu tộc nhân quả, chính là nhúng tay thiên đạo đại thế, mà lại yêu tộc làm vì dẫn đầu thế giới một trong, nhiễm phải sẽ rất phiền phức, chính là thánh nhân cũng không nguyện ý trêu chọc phần này nhân quả. Thế nhưng là bây giờ Thái Nhất thân vẫn, vật này chính là vô chủ chi vật, như thế chí bảo, người có duyên cư chi. Mà bọn họ liền cảm giác bảo vật này cùng Tây Phương hữu duyên. Triệu Ngục nghe thấy chuẩn đề câu kia, vật này cùng Tây Phương hữu duyên, trong lòng còn đang nghi hoặc, liền gặp hai vị thánh nhân đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Ngục kịp phản ứng, đột nhiên theo bồ đoàn bên trên đứng lên, hắn biết chân chính trò vui bắt đầu. Làm cho hai vị thánh nhân như thế vội vã chạy tới nhất định không phải hắn vật, chỉ có thể là tiên thiên chí bảo, hỗn độn trùng. Hai vị thánh nhân vừa đi, hậu thổ bóng người liền xuất hiện tại Triệu Ngục bên cạnh. Đi rồi. Hậu thổ mặt không biểu tình, nhìn không ra buồn vui tới. Triệu Ngục gật đầu, đi. Có thể để bọn hắn như thế không để ý dáng vẻ, vội vàng mà đi, chỉ sợ cũng không phải là việc nhỏ. Hậu thổ hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên Vu Yêu Chi chiến đã kết thúc, nhưng cái này đi được cũng quá đột nhiên. Hỗn độn trùng. Triệu Ngục hạ giọng. Hậu thổ sau đó nhìn lấy Hồng Hoang thiên địa, trong mắt phức tạp khó tả. Hai tộc vẫn lạc hầu như không còn, chứ thánh theo như nhu cầu, cũng là phù hợp. Đạo hữu nén bi thương. Triệu Ngục an ủi. Không có gì, ta kỳ thật đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Ta đối với ta những huynh trưởng kia hiểu rõ nhất, nếu là thắng còn tốt, nếu là bại, bọn họ chính là không chết ở trận chiến này bên trong, cũng sẽ không nhập cái này địa phủ. Hậu thổ ngữ khí rất có thương cảm, nhưng càng nhiều hơn là thoải mái. Tổ Vu đều không phải là tham sống sợ chết người, nếu không cũng sẽ không tại Vu tộc lâm vào thế yếu về sau, cứ thế mà lấy tự bạo tu vi phương thức lôi kéo yêu tộc đồng quy vu tận. Đây là thuộc về Tổ Vu nhóm tâm khí, yêu tộc bên kia làm sao không lại như thế. Lấy Thái Nhất tu vi, tuy nhiên khả năng không địch lại ba vị Tổ Vu vây công, nhưng thật muốn có lòng chạy trốn, ngược lại cũng không phải không có thể chạy thoát, nhưng loại tồn tại này làm sao có thể cùng Côn Bằng một dạng đâu. Cho nên Côn Bằng không làm được thiên đình chi chủ, không làm được thiên đế. Bọn họ đều tình nguyện thân tử đạo tiêu, cũng không muốn kéo dài hơi tàn. Ta bản tôn hiện đã tại tiếp dẫn Vu tộc trên đường. Triệu Ngục lại nói. Hậu thổ gật gật đầu, đa tạ. Hồng Hoang nơi nào đó, ngay tại hỗn độn trung sắp bay ra Hồng Hoang, chui vào hỗn độn thời điểm, một đôi trong suốt sáng long lanh bàn tay lớn, cách không đem cái kia hỗn độn trung vỗ, ngừng ngay thế. Chính là vội vàng chạy tới Thông Thiên Thánh Nhân. Thông Thiên thấy mình đến sớm nhất, trong lòng vui vẻ, chính muốn xuất thủ đem cái kia hỗn độn trung thu phục. Lại nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Sư đệ vội vàng như vậy làm gì? Thông Thiên Thánh Nhân nghe vậy biến sắc, chỉ thấy Nguyên Thủy Thánh Nhân bóng người xuất hiện tại cách đó không xa. Bất quá động tác trên tay của hắn chưa ngừng, vẫn như cũ hướng hỗn độn trung chụp tới. Nguyên Thủy Thánh Nhân thấy thế, cũng không chần chờ nữa, đồng dạng đưa tay chụp tới, chỉ là tốc độ chậm một bậc. A Di Đà Phật, Thông Thiên đạo hữu, chậm đã. Đã thấy một đạo bảy màu ánh sáng bỗng nhiên theo bên hông rớt ra, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đồng thời đổi sắc mặt, động tác trên tay một trận. Chuẩn đề, ngươi muốn làm gì? Thông Thiên Thánh Nhân sắc mặt nhìn không tốt, vốn định trước hai người này một bước đem cái kia hỗn độn chung lấy, chỉ cần đến trong tay hắn, hết thảy liền đều tốt nói, có thể động tác của mình nhanh, hai người này động tác không chậm chút nào, thực sự khiến người ta phiền chán. Như thế này sinh rất nhiều chi tiết, muốn an ổn và bảo, khó chi lại khó. Thông Thiên đạo hữu lời này ý gì? Bảo vật này vô chủ, người có duyên cư trì, chúng ta đều bằng bản sự, có thể có bất thường. Hai bóng người tuần tự xuất hiện tại cách đó không xa, một người tay cầm thất bảo diệu thụ, một người tay cầm kinh tràng, chính là từ địa phủ chạy tới tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân. Cùng Thông Thiên Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân, đoàn đoàn đem cái kia hỗn độn trùng vây quanh. Mỗi người ánh mắt cảnh giác mà kiên kỵ. Người nào đều muốn, nhưng cũng đều biết thứ này không tốt cầm. Chương 161, Tứ Thánh đại chiến, trung nhập hỗn độn. Tứ Thánh giằng co, nhất thời để nơi đây bầu không khí biến đến dương cùng bạc kiếm. Thông Thiên trong lòng hơi trầm xuống, đã sớm biết, vật này khó lấy, trừ phi có thể tại mọi người kịp phản ứng trước đó lấy đi, nếu không liền rất khó có cơ hội. Như nay Tây Phương Nhị Thánh tự nhiên là một lòng, nhưng hắn bên này cùng Nguyên Thủy có thể cũng không phải là một lòng. Lấy một đối ba, hy vọng xa vời. Ngay tại lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân khoan thai tới chậm, gặp đến như thế chẳng cảnh, trong lòng thở dài. Nếu là Thông Thiên trước một bước lấy đi, tất nhiên không sẽ như thế khó xử, nhưng là bây giờ, chính là hắn cũng làm khó, bực này chí bảo, cho ai cũng không tốt, để bất luận kẻ nào từ bỏ, đều khó có khả năng. Đây chính là Tiên Thiên chí bảo, toàn bộ Hồng Hoang cũng liền còn lại như thế mấy món, liền là chính hắn cũng nhịn không được tâm động. Mà lại phiền toái nhất ở chỗ, nếu là vật này chỉ là đơn thuần sát phạt chí bảo ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác vật này có thể trấn áp khí vận. Đối với Tiệt giáo cùng Tây Phương mà nói, đều là cực kỳ tất yếu chi vật. Đại sư Minh, Thông Thiên Thánh Nhân đưa ánh mắt về phía Thái Thanh Thánh Nhân, mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng nhất. Hắn lấy vật này chi tâm, dị thường kiên quyết. Nguyên Thủy trầm mặc không nói, hắn biết Thông Thiên muốn vật này, nhưng hắn nhiều lắm là không đi theo Thông Thiên trên tay đoạn, nhưng lúc này cái này hỗn độn trùng còn không về thuộc, để hắn chắp tay nhường cho người, hắn làm không được. Thái Thanh sư huynh, ngươi chẳng lẽ cũng đối vật này có hứng thú? Tiếp dẫn Thánh Nhân hỏi. Nhưng trong lòng thì âm thầm nhấc lên, nếu là Thái Thanh xuất thủ, vậy hôm nay bọn họ chỉ sợ không tốt cầm. Thái Thanh Thánh Nhân lắc đầu, ta đối với cái này vật không có hứng thú, cũng sẽ không tranh đoạt, đến cho các ngươi. Đều bằng bản sự đi. Người nào đoạt đến chính là người nào, chỉ là chớ có vì vậy mà lòng sinh hiểm nghi, ngươi đợi có gì dị nghị không? Thông Thiên nghe vậy có chút thất vọng, Thái Thanh sư huynh quả nhiên không sẽ quản việc này, đã không phản đối hắn giành hôn độ chúng, nhưng cũng đừng hy vọng đại sư huynh sẽ giúp hắn. Thông Thiên Thánh Nhân than nhỏ một tiếng, tốt, thì theo đại sư huynh nói, đều bằng bản sự. Nguyên Thủy Thánh Nhân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nhưng nghe sư huynh nói, tiếp dẫn Thánh Nhân cùng chuẩn đề Thánh Nhân trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Thái Thanh Thánh Nhân không nhúng tay vào, vậy thì có đến tranh giành. Nếu là Thái Thanh Thánh Nhân xuất thủ, hoặc là đứng tại Thông Thiên bên kia, thì đối bọn hắn quá bất lợi. Thái Thanh Thánh Nhân cũng biết, hắn không thể ra tay, hắn như hôm nay xuất thủ, chính là đại biểu Đông Thổ Tứ Thánh chính thức cùng Tây Phương vạch mặt. Từ đó hết thảy phân tranh đem bị bày lên mặt đài, như vậy cái chiêng đối cái chiêng, chống đối chống nhìn như rất tốt, kỳ thực tai họa ngầm càng lớn, cũng không phải là chuyện gì tốt. Giống bây giờ như vậy, mọi người lẫn nhau cho một chút mặt mũi, các có điều cố kỵ, tuy có tranh đấu, nhưng cũng tại có thể không chế phạm vi bên trong, sẽ không tạo thành quá qua hậu quả nghiêm trọng. Vậy liền như sư huynh nói, chúng ta mỗi người thi triển bản sự, người nào đắc đạo liền trở về người nào, điểm đến là dừng. Chớ có đem cái này hồng hoang hủy hoại. Tiếp dẫn đạo nhân mở miệng cười. Thánh nhân đại chiến, nếu là không biết thu liễm, huyên náo động tĩnh quá lớn, chỉ sợ còn sẽ kinh động đạo tổ, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Thái Thanh Thánh Nhân gật gật đầu, đứng ở một bên, ngồi đợi kết quả. Cuối cùng vẫn là Thông Thiên Thánh Nhân xuất thủ trước nhất, mấy vị khác thánh nhân mỗi người pháp bảo đều xuất hiện, cưỡng ép ngăn cản, một trận bị có ý khống chế quy mô thánh nhân chi chiến bạo phát. Tứ thánh đồng thời xuất thủ, uy lực kinh người. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy từng người tự chiến, nhưng Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại là phối hợp lẫn nhau, dù là Thông Thiên cùng Nguyên Thủy hai vị so Tiếp dẫn chuẩn đề muốn mạnh hơn một số, lúc này cũng bởi vì lấy một địch hai mà dần dần rơi vào hạ phong. Mọi người đánh cho khí thế ngất trời, nhưng qua nửa ngày, vậy mà không một người có thể đụng phải hỗn độn chung. Lúc này Thông Thiên cũng gấp, móc ra thanh bình kiếm, thi triển vô thượng kiếm pháp, thì muốn mạnh mẽ giết lùi mọi người, độc lấy bảo vật này. Nhưng mấy người khác lại làm sao là dễ đối phó, bọn họ gặp Thông Thiên nghiêm túc, mấy người khác cũng là mỗi người thi triển thần thông. Tình hình chiến đấu nhất thời kịch liệt, mà chờ Nguyên Thủy không lưu tay nữa, trực tiếp thả ra chí bảo bản cổ phi lúc, tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Nhị ca, ngươi quả thật muốn như thế. Thông Thiên khó thở, cái này Nguyên Thủy không giúp hắn thì cũng thôi đi. Xuất thủ còn như vậy không nể mặt mũi, thực sự để hắn nổi giận. Sau đó Thông Thiên thuận tay lấy ra Chu Tiên Tứ Kiếm còn có Chu Tiên trận đồ, liền muốn làm thật. Nguyên Thủy thấy thế động tác một trận, hôm nay nếu thật khiến cho Thông Thiên bày xuống Chu Tiên kiếm trận, vậy liền thật không tốt thu tràng. Hắn trầm ngâm một lát, thu hồi bản cổ phiên, trong bóng tối cho Thông Thiên truyền âm nói, thôi được, chung này ta liền không tranh, ta giúp ngươi đảm bảo. Thông Thiên nghe vậy đại hỉ, cũng đem Chu Tiên kiếm thu hồi, thứ này cường đại về cường đại, cũng là sát phạt quá mức, mà lại dùng nhiều điểm xấu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng. Chu Tiên kiếm trận cùng một chỗ, không phải tứ thánh không thể phá. Như thế hắn ngược lại là có thể nắm vững thắng lợi, nhưng ra mặt này sẽ toang, ngày sau không tốt gặp nhau. Hơn nữa còn là đồng thời cùng mấy vị thánh nhân vạch mặt. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân gặp Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đầu tiên là lấy ra bản cổ phiên cùng Chu Thiên kiếm, còn chính cảnh giác thời điểm, lại gặp hai người đồng thời thu hồi. Nhất thời trong lòng cảm thấy không lành, tất nhiên là trong hai người này có ai thỏa hiệp, sợ là muốn hợp tác. Nếu là hai người này liên thủ, hỗn độn chung bọn họ tất nhiên đoạt không đi, nên biết vừa mới tiếp dẫn chuẩn đề hai người liên thủ cũng chưa từng cướp đi, huống chi chờ Nguyên Thủy thánh nhân, Thông Thiên thánh nhân hợp tác về sau. Chuẩn đề trong lòng quyết tâm, thừa dịp mọi người không phòng bị, đột nhiên phát lực, dùng cái kia thất bảo diệu thụ hung hăng quét một cái, trực tiếp đem cái kia hỗn độn trung hướng hỗn độn bên ngoài đánh tới. Hắn chiêu này ngoài dự liệu của mọi người, đều chỉ nói là đến cướp đoạt chung này, nhưng không ngờ chuẩn đề vậy mà không đoạt, trực tiếp muốn đem vật này ném vào hỗn độn. Chuẩn đề trong lòng cười lạnh, hắn không giành được, vậy liền người nào cũng đừng hòng đạt được. Cái kia thông thiên vốn là nắm giữ hồng hoang đệ nhất sát phạt chí bảo Chu Tiên kiếm trận, nếu là dù có được hỗn độn trung bực này đỉnh phong phòng ngự chí bảo, một công một thủ, về sau ai còn có thể kiềm chế được hắn? Chung này Tây Phương có thể không cầm, nhưng thông thiên cùng Nguyên Thủy cũng không thể cầm. Nguyên Thủy trong tay đồng dạng đã có bản cổ phiên, lại đến một kiện tiên thiên chí bảo, đối Tây Phương mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Vậy liền dứt khoát nhất bản, để ai cũng ăn không được. Thông Thiên nhìn thấy Chuẩn Đề động tác, còn chính lo lắng Chuẩn Đề đột nhiên xuất thủ cướp đoạt đâu, nhưng không ngờ, người này vậy mà đánh lấy loại này chủ ý, cho nên nhất thời không phòng, chờ hắn kịp phản ứng lúc, hỗn độn trung đã phá vỡ hồng hoang hàng rào, sắp bay ra hỗn độn. Chuẩn Đề, ngươi dám? Thông Thiên đang muốn đi truy, tiếp dẫn lại là tiến lên một bước, đem ngăn lại. Thông Thiên đạo hữu làm gì như thế? Chúng ta một chúng thánh nhân, vậy mà suýt nữa bởi vì bảo vật này đánh ra chân hỏa, nhấc lên nhân quả đến, có thể thấy được vật này điểm xấu, cùng giữ lấy để cho chúng ta đao binh gặp nhau, không bằng thả hắn rời đi, cũng tốt hơn đả thương ta chờ tình đồng môn. Có phải thế không? Tránh ra. Thông Thiên nghe vậy suýt nữa bị tiếp dẫn cái này không biết xấu hổ mà nói tức chết, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá chờ tiếp dẫn tránh ra thời điểm, cái kia hỗn độn trùng đã chui vào hỗn độn bên trong. Có thể mọi người ở đây rõ ràng đều là có năng lực ngăn cản, tựa như Nguyên Thủy thánh nhân, nhưng hắn cũng chỉ là trơ mắt nhìn hỗn độn trùng biến mất, vẫn chưa ngăn cản. Nhị ca, vì sao không ngăn cản? Nguyên Thủy lắc đầu, không có cũng tốt, chúng ta vì một kiện bảo vật quyết đấu sinh tử, hưởng làm thánh nhân. Thông Thiên nghe vậy chợt cảm thấy bất khuất, nhưng lại vẫn cứ không lời nào để nói. Đứng ngoài quan sát cả cái đầu đuôi sự tình Thái Thanh thánh nhân, trong lòng có chút tiếc nuối, Thông Thiên đến cùng vẫn là kém chút khí vận, vốn là cái kia hỗn độn trùng đã dễ như trở bàn tay, nhưng sau cùng vẫn kém chút xíu. Đồng thời trong lòng cũng có một chút áy náy, nhưng nói thật, hắn cũng không muốn Thông Thiên lại đến hỗn độn trùng, hắn chỉ có thể làm được không xuất thủ phản đối, đã là cực hạn. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 162, Cực Bắc chi địa, côn bằng đánh tới. Triệu Huyền hành tẩu hồng hoang, rất nhanh liền tìm được Vu tộc còn sót lại lực lượng, là thật thảm, Vu tộc bây giờ dáng vẻ, chính là Triệu Huyền gặp cũng không khỏi động dung. Cái gì gọi là 10 không còn 1, cái gì gọi là vết thương chồng chất, bây giờ Vu tộc là được. Nhìn thấy những thứ này Vu tộc, là hắn biết, đã từng Vu tộc đã tại trước đó nhất chiến triệt để phai mờ. Vu tộc đông đảo đại vu, bây giờ cũng chỉ còn lại có giải rác mấy cái, Tưởng Liễu, Phong Bá, Vũ Sư còn có trọng thương Hình Thiên. Chính là Tưởng Liễu 9 viên đầu lâu, cũng chỉ còn lại có 8 viên, thủ thương không nhẹ. Mà lại hắn cái đầu kia chính là bị chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ cứ thế mà lấy thần thông pháp lực đả diệt, chịu là đạo thương. Đạo thương không còn, viên này đầu lâu căn bản không có cách nào một lần nữa mọc ra. Triệu Huyền đến, để Vu tộc người rất gấp gáp. Người là ai? Tưởng Liễu hung ác nhất táo bạo, nếu là ở trước kia, có người dám cản Vu tộc con đường, hắn không hỏi nguyên do, cũng muốn trước chém giết một trận lại nói, nhưng giờ này ngày này, Vu tộc sớm đã không phải hồn qua thị cảnh, chính là hắn đều không thể không thu liễm tính tình. Triệu Huyền, thu hậu thủ đạo hữu nhờ vả, đưa các ngươi đi địa phủ. Triệu Huyền không có cùng Vu tộc làm trò bí hiểm dự định, Vu tộc bên trong, ngoại trừ số ít người, phần lớn đều là tính cách ác liệt táo bạo. Đây cũng không phải nguyên nhân khác. Đây là Vu tộc biến hóa lúc liền quyết định, dù sao tiên tiên Vu tộc đều là bản cổ tinh huyết biến thành, hoặc nhiều hoặc ít đều bị tinh huyết bên trong thần ma sát khí ảnh hưởng. Tựa như thập nhị tổ Vu bên trong, ngoại trừ hậu thổ, còn lại mấy cái bên kia người hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một vài vấn đề, hoặc là tính cách tàn nhẫn, hoặc là táo bạo dễ giận, hoặc là âm trầm ít nói. Cho nên thập nhị tổ Vu bên trong sinh ra hậu thổ dạng này một vị tâm địa thiện lương, lòng dạ từ bi, thật sự là quá mức hiếm thấy. Mà lại lòng mang từ bi thiện niệm, cũng không đơn thuần là trời sinh đã định trước, cùng như thế tàn bạo huynh trưởng sinh hoạt chung một chỗ như thế tháng năm dài đằng đẵng, còn có thể bảo trì một viên trí thiện chi tâm, đây mới thực sự là ít có. Đây cũng là vì sao Triệu Huyền đối hậu thổ mười phần kính nể nguyên nhân. Triệu Huyền trả lời để một đám đại vu nhẹ nhàng thở ra, lúc này một đạo hư nhược thanh âm từ trong đám người vang lên. Tưởng Liễu, ngươi lui xuống trước đi. Trọng thương Hình Thiên thức tỉnh. Triệu Huyền nhìn lấy vị này bị xem như tổ vu dự bị đại vu, phát hiện tuy nhiên hắn bị trọng thương, nhưng hiếm thấy không có thương tổn cùng căn bản, chỉ cần tĩnh dưỡng một trận, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vu tộc lục thân ở trong quá trình này tác dụng thì mười phần trọng yếu. Mà lại, Triệu Huyền có chút kinh ngạc chính là, hắn cảm thấy Hình Thiên đến tiếp sau đột phá chuẩn thánh cảnh giới tựa hồ cũng không phải việc khó. Có lẽ cũng là lần này phá trước rồi lập. Hắn cũng không biết, Hình Thiên trước đó chỗ lấy không có thể đột phá chuẩn thánh, trở thành mới tổ vu, cũng không phải là thiên phú không đủ, nội tình không đủ, cũng không phải tổ vu tinh huyết có vấn đề, mà chính là vu tộc khí vận dung chuyển bất ổn, để vu tộc không cách nào gánh vác lên một vị tân tổ vu sinh ra. Trên đời này lớn nhất bất đắc dĩ, chính là thiên đạo không đồng ý, trước đó thiên đạo không cho phép vu tộc sinh ra một vị mới tổ vu. Nhưng Vu yêu quyết chiến về sau, cái này hạn chế ngược lại bị bung ra. Mà lại Vu tộc bây giờ đại bộ phận bị diệt, nhưng vẫn cũ giữ rất nhiều khí vận, hậu thổ lại tại U Minh chi địa lập xuống luân hồi, khai mở địa phủ, thu bộ phận Vu tộc đi vào, cũng coi là vững chắc một bộ phận Vu tộc khí vận. Như thế tính ra, Hình Thiên ngược lại là có hy vọng bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Hình Thiên đạo hữu vận khí tốt, trận chiến này phá trước rồi lập, đợi đạo hữu thương thế phục hồi, chuẩn thánh đều có thể. Triệu Huyền ngược lại cũng chưa từng che lấp. Một đám Vu tộc người nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó lại hỉ. Vu tộc bây giờ tổ vu chết hết, hậu thổ thân chấn luân hồi, trong tộc đang thiếu một cái người đáng tin cậy, nếu là Hình Thiên có thể đột phá, vậy bọn hắn vu tộc tình cảnh đem về tốt hơn rất nhiều. Hình Thiên ngược lại là không có gì thần sắc cao hứng, nói đến trận chiến này bại trận, hắn cảm thấy đại bộ phận nguyên nhân đều trên người mình, trong lòng đang cảm kích và xấu hổ dây dứt, bây giờ đột phá có làm được cái gì? nếu là lại sớm mấy ngày, để cho mình thành vị chuẩn thánh, khi đó Vu tộc làm sao đến mức này? Tiền bối cùng hậu thổ tổ Vu chính là bạn tri kỷ, ta sao dám xưng đạo hữu, ta liền lấy tiền bối tương xứng đi. Hình trời mặc dù lúc trước bị xem như tổ Vu dự bị, nhưng hắn xưa nay không từng tránh thức đem chính mình xem như chân chính tổ Vu, vẫn như cũng là không quan trọng hậu bối, không dám đi quá giới hạn. Triệu Huyền dở khóc dở cười, hắn biến hóa có thể so sánh hình tiên một nhiều, lại bị gọi là tiền bối. Bất quá gọi thì kêu đi, nói không nói thọ, cảnh giới đến, tuổi tác ngược lại không trọng yếu. Vu tộc tất cả mọi người đều ở nơi này. Triệu Huyền nhìn một vòng hỏi. Hình tiên gật gật đầu, đều ở chỗ này, một số nhỏ người với người tộc hỗn hợp, sớm đã lấy vợ sinh con, không lại nguyện rời đi, ta cũng chưa từng ép buộc, chỉ là để bọn hắn rời đi Tây Nam núi non trùng điệp ở giữa. Như thế cũng tốt, vậy chúng ta liền đi thôi. Hình Thiên dãy rủa đứng dậy cúi đầu, hôm nay đa tạ tiền bối làm việc thủ. Triệu Huyền cũng chỉ là gật gật đầu, sau đó phất ống tay áo một cái, đem tất cả mọi người áp sát tiến trong tay áo, người nào có thời gian chờ lấy đám người này chậm rãi đi, vậy không bằng dùng thần thông đều thu đi, trực tiếp đưa nhập địa phủ chính là. Dù sao Vu tộc lục thân cứng hãn, nhiều lắm là cũng là khó chịu một số. Phương Bắc, Triệu Mặc thảnh thơi cởi không đâu vào đâu đi theo yêu tộc di chuyển đội ngũ đằng sau. Càng là hướng phương Bắc, liền càng là có thể cảm giác được nơi đây càng cỗi, khí hậu càng ngày càng lạnh lẽo. Lâu dài trời đông giá rét, để trong này cơ hồ đều là một mảnh trắng xóa. Có thể nghĩ, sau này yêu tộc ở chỗ này sinh tồn đem sẽ vô cùng khó khăn. Thu nạp yêu tộc, cứu trợ yêu tộc sự tình đều là Bạch Trạch một tay kinh làm, Triệu Mặc theo không nhúng tay vào, hắn chỉ là một cái đơn thuần hộ tống người, tại gặp phải ngoại địch thời điểm, xuất thủ đánh lui liền tốt. Không có ngoại địch đột kích, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Nếu không phải nữ hoa thánh nhân mời, hắn liền sự kiện này đều chẳng muốn làm. Đạo hữu, phía trước sắp đến. Vừa mới cứu chữa qua thụ thương yêu tộc Bạch Trạch, đi vào Triệu Mặc bên người, ngựa khí có chút tâm thần bất định. Đến đã đến, có cái gì không đúng sao? Triệu Mặc không thèm để ý chút nào. Bạch Trạch há to miệng, phản nghịch côn bằng liền chiếm cứ tại bắc địa, ta lo lắng. Triệu Mặc hiểu rõ, thì ra là thế, không cần lo lắng, ta chính là vì hắn tới, chính là hắn không tới tìm các ngươi, ta cũng muốn đi tìm hắn. Cái này, Bạch Trạch ngạc nhiên, hợp lấy hộ tống nhóm người mình, cũng không phải là mục đích chủ yếu, chỉ là nhân tiện. Đúng vào lúc này, lười biếng Triệu Mặc đột nhiên đứng thẳng người, thần sắc nghiêm túc, nói nhỏ, tới, không uổng công ta đợi lâu như vậy, còn thật tới. Người nào? Bạch Trạch ngắm nhìn bốn phía, lại không có nhìn ra nơi nào có cái gì dị thường. Người nào? Ha ha ha. Bạch Trạch, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại. Bạch Trạch còn đang nghi ngờ ở giữa, một trận tiếng cười từ xa đến gần, đột ngột vang vọng đất trời ở giữa. Bạch Trạch sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, cái này Côn Bằng lại còn thật sự có mặt tới. Chỉ thấy Côn Bằng một bộ hắc bào, bất ngờ xuất hiện trên tầng mây, chỉ là này người ngôn ngữ bên trong hình như có ý cười, nhưng trên mặt rõ ràng tất cả đều là trêu tức. Côn Bằng, ngươi còn có gan đến? Bạch Trạch gầm thét. Cái này cực bắc chi địa chính là ta Côn Bằng đạo trưởng, ta làm sao không có thể tới? Côn Bằng suy cười một tiếng. Chương 163, Hà Đồ Lạc Thư, Kim Tiền Lạc Bảo. Cực bắc chi địa, tuy nhiên khổ hàn, nơi này càng không có cái gì phúc địa tiên sơn, nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng, cái kia chính là không có quá nhiều kẻ ngoại lai, nhưng cái kia tiên thần nhóm sẽ rất ít tương đạo chàng lựa chọn đến bắc địa. Cho nên cái này cực bắc chi địa, một mực bị Côn Bằng coi là địa bàn của mình, ai bảo hắn tu vi đã đạt chuẩn thánh đỉnh phong, tại bắc địa có tư cách nói lời này. Côn Bằng, yêu tộc rơi vào hôm nay xuống tràng, có một nửa chịu tội đều là ở trên thân thể ngươi. Bạch Trạch nghĩ đến những cái kia tại đại chiến bên trong liên tiếp vẫn lạc yêu tộc tiên thần nhóm, đã cảm thấy đau lòng. Nếu không phải Côn Bằng thời khắc mấu chốt phản bội, yêu tộc bây giờ tình cảnh tất nhiên không phải như vậy. Côn Bằng nghe vậy lắc đầu, Bạch Trạch, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tội không tại ta, tội tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất, bọn họ không biết số trời, vọng tranh giành thiên địa chỗ tể, muốn ngăn trở đại thế, cố chấp bảo thủ, lúc này mới từng bước một đem yêu tộc kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bạch Trạch nghe thấy lời này, vậy mà trong lúc nhất thời không phản bắt được, bởi vì nói thật, yêu tộc có hôm nay chi quả nguyên nhân, kỳ thật đã sớm đã chú định, theo yêu tộc chiếm cứ thiên đỉnh, cùng Vu tộc tranh thiên lúc thì đã chú định. Nhưng muốn nói cách làm này liền nhất định là sai, Bạch Trạch cũng không tin. Hồng Hoang và tộc, cái nào tộc không tranh? Cùng đồng tộc tranh giành, cùng dị tộc tranh giành, cùng thiên địa tranh giành. Yêu tộc đã đi tới một bước kia, làm sao có thể không tranh giành? Cho nên Côn Bằng lời ấy cũng vô đạo lý, nhưng hắn mặc dù rõ ràng kỳ lý, lại không cách nào phản bác. Ngươi đến cực bắc chi địa đến, ta cũng không ngăn trở, bất quá các ngươi cần nhập dưới trướng của ta, vì ta hiệu lực vào năm. Côn Bằng lúc này nói ra tới nơi đây mục đích thực sự. Nếu là chúng ta không đáp ứng đâu? Bạch Trạch sắc mặt băng hàn. Vậy liền lui ra nơi đây, nơi này. Dung ngươi không được nhóm. Côn Bằng vẫn chưa đem Bạch Trạch để vào mắt, Bạch Trạch tuy mạnh, nhưng so với chính mình nhưng lại yếu đi không chỉ một bậc. Hắn sớm đã tam thi chém hết, sáng tạo yêu văn, đến tiên đạo công đức gia thân, thực lực tự nhiên không phải tầm thường chuẩn thánh có thể so sánh. Ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn. Lúc này một bên xem trò vui Triệu Mặc mở miệng, hắn mang trên mặt ý cười, nhìn về phía hăng hái yêu sư Côn Bằng. Côn Bằng nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Triệu Mặc, chuẩn thánh hậu kỳ. Trong lòng của hắn sợ hãi cả kinh, chính mình vừa mới vậy mà không nhìn một vị chuẩn thánh hậu kỳ đại thần thông giả. Cái này sao có thể? Hắn biết mình so Bạch Trạch mạnh, nhưng hắn tính tình cẩn thận, để hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng phất lờ qua. Cho nên Triệu Mặc một cái chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ loạn nhập, mới khiến cho hắn kinh ngạc như thế. Đây là Triệu Huyền gần nhất mới phát hiện, theo chính mình đối đại sư Bá Vô Vi chi đạo lý giải càng phát ra sâu sắc, bây giờ một cách tự nhiên liền có thể làm được giống vừa mới như vậy, thân ở giữa, lại có thể khiến người ta vô ý thức bỏ qua. Dường như chính mình cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Vô Vi tự nhiên không dấu vết tự nhiên làm cho không người nào có thể chú ý tới. Ngươi là người phương nào? Côn Bằng vẻ mặt nghiêm túc, có thể làm cho mình thất thủ. Tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. mà lại thấy thế nào, vị này đều giống như hướng về phía hắn tới. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, chúng ta vẫn là trước làm chính sự. Triệu Mặc căn bản lười nhác nói nhảm, khu động không đâu vào đâu nhảy lên đám mây, lao thẳng tới Côn Bằng mà đi. Côn Bằng quá sợ hãi, hắn cũng không nghĩ tới, người này không nói hai lời, trực tiếp công kích, mà lại như thế quả quyết. May ra hắn 5 tháng dài đằng đẵng cũng không phải sống ở ví, Côn Bằng phản ứng rất nhanh, đối mặt Triệu Mặc thuận thế ném ra Định Hải Châu, lập tức xuất ra Hà Đồ Lạc Thư ngăn cản. Bảo vật này xác thực dùng tốt, không hổ cực phẩm tiên thiên linh bảo danh tiếng, Côn Bằng vốn là đánh cắp bảo vật này chỉ là vì tan rã yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu lại trận, nhưng các loại bảo vật tới tay về sau, vừa rồi cảm thấy bảo vật này lợi hại. Hắn Côn Bằng từ trước đến nay không lấy pháp bảo tăng trưởng, chờ hắn hóa ra Côn Bằng bản tướng, thi triển Côn Bằng cực tốc, thể nội lại có một phương có thể so với pháp bảo túi dạ dày, âm dương luân chuyển, có thể hóa hỗn độn. Uy năng như thế, liền là người bình thường thi triển pháp bảo cũng rất khó làm bị thương hắn. Bây giờ dùng cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, hắn mới biết được một kiện tốt pháp bảo đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Không thể nói được lúc trước nếu là hắn có mấy món bực này cấp bậc pháp bảo, liền không đến mức bị Đế Tuấn Thái Nhất bức bách phía trên cái kia thiên đỉnh. Triệu Mặc dường như đã sớm ngờ tới Côn Bằng sẽ như thế. Gặp hắn xuất ra Hà Đồ Lạc Thư, liền nhịn không được cười lên một tiếng, chờ cũng là nó. Hắn lại từ trong tay áo lấy ra tiền tài một cái, đột nhiên ném một cái, phát sau mà đến trước, đánh vào Côn Bằng phía trước Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Sau đó cái kia Hà Đồ Lạc Thư cùng cái viên kia cổ quái tiền tài đồng thời rơi xuống đất. Côn Bằng quá sợ hãi, cái này Hà Đồ Lạc Thư chính mình mới dùng mấy lần, hôm nay đây là thế nào? Làm sao lại không có tác dụng rồi? Đợi hắn nhìn đến cái viên kia cổ quái tiền tài lúc, cái này mới phản ứng được, không phải Hà Đồ Lạc Thư mất linh, mà chính là bị trước mắt đạo nhân này thi triển thủ đoạn cho phá. Hắn đang muốn đi tìm kiếm Hà Đồ Lạc Thư, bảo vật này rất là chân quý hiếm thấy, tất nhiên không thể rơi vào tay người khác. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn là chậm một bậc, hắn phản ứng lại nhanh, lại như thế nào có thể rất nhanh qua đã sớm chuẩn bị Triệu Mặc. Hắn vừa có động tác, Triệu Mặc đã tiến lên đem cái kia Hà Đồ Lạc Thư cùng Lạc Bảo Kim Tiền đều thu hết trong ngực. Lạc Bảo Kim Tiền không rơi binh khí, may mà cái này Hà Đồ Lạc Thư cũng không phải là binh khí, mà lại vẫn chưa vượt qua Tiên Thiên Linh Bảo tầng thứ, nếu không còn thật không thể dễ dàng như vậy cầm xuống. Nhưng dù là như thế, Triệu Mặc đều một trận đau lòng, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng Lạc Bảo Kim Tiền, tuy nhiên đã sớm biết kim tiền là bảo, tiêu hao chính là tự thân công đức khí vận, nhưng hắn nhưng lại không biết rơi một kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo cần phải hao phí nhiều công đức như vậy khí vận. Thứ này không thể dùng linh tinh, nếu không phải Triệu Mặc tự thân công đức rất nhiều, phúc đức thâm hậu. Dùng lên mấy lần, liền phải vận rủi ra thân, hung tinh bao bọc đỉnh, vận khí hơi tốt, không may mấy ngày thì thôi. Nhưng nếu là khí vận không thâm hậu, dùng tới một lần, có lẽ phải đem mệnh bồi lên. Cho nên nói, bảo bối này nhìn như cường đại, nhưng làm sao có thể không có đại giới, nếu thật là không có chút nào đại giới, cái kia cũng không đến mức chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là xưng tiên thiên chí bảo cũng không đủ. Người cái này tặc đạo, dám đoạt ta pháp bảo, còn không mau đem đưa ta, nếu không ta liền không khách khí. Côn Bằng giận tí mặt, chính mình vừa tới tay pháp bảo, còn không có che nóng hổi liền không có, cái này khiến hắn làm sao không giận. Pháp bảo của ngươi? Triệu Mặc suy cười một tiếng, ta phụng nữ hoa thánh nhân chi mệnh, tới lấy về bảo vật này, ngươi xác định muốn trở về. Côn Bằng nghe vậy kinh hãi, hắn nói vì sao đột nhiên toát ra một đạo nhân đến, mà lại rõ ràng không phải yêu tộc người, lại đến nhúng tay yêu tộc sự tình, nguyên lai là nữ hoa thánh nhân sai tới. Cái này Côn Bằng có chút hoảng rồi, bảo vật này vốn là phục hy chứng đạo chi bảo, chỉ là vì thiên đình mới hiến vật quý hiến trận, bất quá dù vậy, bảo vật này vẫn như cũng là phục hy thân trưởng, đế tuấn mấy người cũng không có ý kiến. Chính mình cướp đoạt bảo vật này, chính là kết xuống như vậy đại nhân quả. Ngươi là phụng thánh nhân chi mệnh đến đây. Côn Bằng cố tự chấn định, duy có hy vọng Triệu Mặc mục đích chỉ là vì cái này Hà Đồ Lạc Thư mà đến, bảo vật này vốn cũng không thuộc về hắn, không có liền không có. Nhưng là sợ không chỉ như thế. Nữ hoa thánh nhân nếu thật muốn thanh tẩy, vậy hắn chỉ sợ trốn không thoát. Triệu Mặc gật gật đầu, tiếp theo cười nói, thuận tiện, đưa ngươi trấn áp đến Bắc Hải dưới đáy vạn năm tuyết nguyệt. Lấy đó trừng trị. Côn Bằng nghe vậy vậy mà trước tiên không phải phản kháng, mà chính là quay người liền trốn. Triệu Mặc gặp này ngạc nhiên thật lâu, vừa rồi tự lẩm bẩm, trốn đi, nhìn ngươi có thể trốn bao xa. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 164, Định Hải Hiển Uy, trấn áp Bắc Minh. Kỳ thật lấy Côn Bằng tu vi, chỉ bằng vào một cái hóa thân Triệu Mặc nhưng thật ra là rất khó cầm xuống, bằng không hắn cũng không cần chức dùng Lạc Bảo Kim Tiền đem này pháp bảo cho thu. Không có pháp bảo, liền muốn dễ đối phó được nhiều. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này yêu sư Côn Bằng vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp xoay người chạy. Đến mức hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Rõ ràng là chính mình trong lòng có e dè mới đúng. Hắn cái này hóa thân thực lực khoảng cách bản tôn còn hơi kém một đường, đối lên một vị chuẩn thánh hậu kỳ, rất khó nói có hoàn toàn chắc chắn, huống chi là Côn Bằng bực này lao bài chuẩn thánh. Các ngươi tự tìm địa phương dàn xếp lại, từ đó cực kỳ ẩn nút, không được tùy ý bước ra bắc địa. Triệu Mặc đối Bạch Trạch nói ra. Bạch Trạch nghe vậy gật đầu, bởi vì hắn minh bạch lời này kỳ thật không phải Triệu Mặc nói, mà chính là thánh nhân thông qua Triệu Mặc miệng nói cho bọn hắn yêu tộc. Kỳ thật chính là bây giờ nữ hoa thánh nhân không phát lời nói, yêu tộc cũng chỉ có thể ẩn nút, khôi phục nguyên khí. Yêu tộc muốn khôi phục nguyên khí, đã định trước cần một cái cực kỳ thời gian khá dài, mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Triệu Mặc gặp này cũng không còn lưu lại, mà chính là thôi động không đâu vào đâu hướng Côn Bằng bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Chính mình sự tình còn không có xong xuôi đây, chỉ là cái này Côn Bằng bỏ chạy tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, lấy không đâu vào đâu tức lực căn bản đuổi không kịp. Triệu Mặc đuổi nửa ngày nhịn không được nhảy xuống không đâu vào đâu, thở dài, ngươi tự về trên núi đi đi, mang lên ngươi ngược lại thành vương hữu. Không đâu vào đâu ủy khuất dưới đất thấp hừ một tiếng, hồng hoang tâm giới ai chẳng biết côn bằng cực tốc, chính là hắn tiểu bối này đều nghe nói qua, hắn một đầu kỳ lân huyết mạch, vốn cũng không lấy tốc độ am hiểu, chính là ít có tường thụy chi thú, chấn thủ sân môn, đợi đợi bước ngược lại cũng thôi, truy côn bằng, cái kia không phải làm khó hắn sao? Triệu Mặc gậy viên kim đan cho nó, liền không tiếp tục để ý, không đâu vào đâu cũng biết có chừng có mực, ngậm lên kim đan, liền quay người chạy. Tuy nhiên bị chê, nhưng vẫn là có kim đan ăn, Nga Mi rất tốt, so tại Côn Lôn lúc mạnh hơn nhiều. Côn Lôn tuy là thánh nhân đạo trường, khí phái ngược lại là rộng rãi, nhưng chính là không có người nào tình điệu nhi, không kịp Nga Mi Sơn náo nhiệt, mà lại Nga Mi Sơn có rất nhiều kim đan ăn. Giống hắn cái này nhìn thủ sân môn, thường cách một đoạn thời gian đều có kim đan phối cho. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ ngày tốt. Bất quá, so với những cái kia chuyên môn tọa kỵ, vẫn là kém không ít, cho nên lão gia để nó đến cho mình làm mấy ngày tọa kỵ, nó không nói hai lời liền đến, đáng tiếc bây giờ lại bị chê. Chính là cho tên là quên sầu cái kia người nữ đệ tử làm thú cưỡi đen trắng gấu, đãi ngộ đều còn mạnh hơn chính mình phía trên một bậc, chính mình cái này kỳ lân huyết mạch, bao nhiêu sống đến mức có chút mất mặt. Triệu Mặc tự nhiên không biết cái này không đâu vào đâu lại có cái này phức tạp tâm lý hoạt động, chính là biết cũng sẽ không để ý, hắn lúc này đang toàn lực thi triển độn thuật thần thông, lần theo côn bằng khí tức, hướng côn bằng đuổi theo. Cái này một truy, hắn liền biết côn bằng tốc độ, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, chỉ sợ thánh nhân phía dưới, khó có sánh vai người, nhất là làm côn bằng hóa ra bản tướng về sau, hai cánh một cái, liền có thể thoát ra mười mấy vạn dặm xa. Tốc độ cao nhất đuổi gần nửa ngày, Triệu Mặc nhìn lên trước mặt hoàn toàn mở mịt Bắc Minh, cái này mới nở nụ cười. Ta liền biết ngươi chạy không đến nơi khác đi, thiên hạ to lớn, chỗ nào còn có ngươi côn bằng chỗ dung thân. Thánh người thả lời, ngươi còn chạy cái gì chạy? Côn bằng từ đáy biển yêu sư cung xông ra, nhìn về phía đuổi theo Triệu Mặc, thần sắc khó coi. Đạo hữu vì sao không thể dừng tay như vậy? Ta cùng đạo hữu tựa hồ cũng không thù oán niệm liên quan. Triệu Mặc cười ha ha một tiếng, ta chính là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt. Lý do này như thế nào? Côn bằng giận tím mặt, hắn cũng biết trận chiến ngày hôm nay không thể tránh né. Nhất thời một hồi đại chiến kinh thiên bạo phát, côn bằng trực tiếp hóa ra côn bằng bản tướng cùng Triệu Mặc va chạm lên, Triệu Mặc cũng là thần thông ra hết, thỉnh thoảng hóa thành cao vạn trượng cự nhân, nhục thân chém giết, thỉnh thoảng hóa thành rồi mỗi tránh đi côn bằng công kích, hắn đạo hạnh thâm hậu, pháp thuật thành thạo, để côn bằng chịu nhiều đau khổ. Các loại đại đạo, hạ bút thành văn, đối đại đạo lý giải chi sâu, còn tại côn bằng phía trên. Côn bằng càng đánh càng là kinh hãi. Hắn lúc này sớm đã kịp phản ứng, người này là ai? Người này tất lại chính là cái kia lấy một địch hai, độc chiến đế Tuấn Đông Hoàng Triệu Huyền. Một cái nhân tài mới nổi, một cái trước đó vừa bãi vô danh, lại đột nhiên danh động tam giới tân nhân. Bất quá thanh danh này lại không phải dựa vào thổi phồng tới, mà chính là chân thật đánh ra tới. Mắt thấy côn bằng rơi vào hạ phòng, trên tay lại không có tiện tay pháp bảo, Triệu Mặc chờ đúng thời cơ, thế ra định Hải Châu, đánh về phía côn bằng cái chán. Côn bằng nhất thời toàn thân chấn động, thân hình một cái lảo đảo. Cái này định Hải Châu xưng nhất định biển, có lớn lao uy năng, rơi vào trên người cực kỳ khủng bố. Côn bằng lên tiếng theo giữa không trung rơi vào đáy biển, sau đó chuyển bằng bị côn, hóa thành một đầu to lớn hai màu trắng đen chi cá. Côn cùng bằng đều là hắn bản tướng, chính là có côn bằng danh tiếng, nộ nước mà làm côn, ra nước mà làm bằng. Một âm một dương, nhất là thần dị, nếu không phải như thế, hắn côn bằng cũng đảm đương không nổi cái này tam giới có tên đại thần thông giả. Triệu Mặc gặp này, rơi xuống đám mây, đi vào trên mặt biển, cầm trong tay định Hải Châu ném vào Bắc Minh chi thủy bên trong. Cái kia cự côn vốn định tại Bắc Hải bên trong nhấc lên sóng lớn, dùng thủy hệ thần thông đối kháng Triệu Mặc, nhưng không ngờ, cái này định Hải Châu ở trong nước uy lực ngược lại càng lớn, chỉ là trong chốc lát đem to như vậy Bắc Hải quyền định ở côn bằng ở trong đó phí công giãy giụa, vậy mà trong lúc nhất thời tránh thoát không được. Ta cái này châu xuyến nhất định tứ hải chi thủy, chính là tổ long ở đây, cũng không nổi lên được mảy may sóng gió đến, ngươi bây giờ vào nước, lại là tự vào trong bên trong. Triệu Mặc tiếp tục thi triển pháp lực thần thông, đem cái kia to lớn côn bằng bản tướng áp xúc càng ngày càng nhỏ. 24 viên định Hải Châu mỗi thu nhỏ một vòng, cái kia cự côn liền nhỏ hơn một phần. Chờ định Hải Châu biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, cái kia côn bằng cũng hóa thành một đầu lớn chừng bàn tay hắc ngư. Triệu Mặc túi đầu nhìn lấy trong lòng bàn tay do dự dãy rủa không nghĩ côn bằng. Yên tâm đi, ngươi còn có chút nhân quả chưa xong, hôm nay không sẽ giết ngươi, thánh nhân cũng muốn để ngươi tạm thời còn sống, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là phải bị trấn nhập Bắc Hải chi địa, hơn vạn năm thời gian khổ cực. Ta côn bằng làm sai chỗ nào? Chính là thánh nhân ở trước mặt, ta cũng dám như thế nói. Côn bằng rất là khâm phục, hôm nay bại vào một sau sinh chi thủ, càng làm cho hắn xấu hổ giận dữ không thôi. Ai ngờ Triệu Mặc trong tay pháp bảo này, ở trong nước hiệu quả ngược lại càng khủng bố hơn. Chính mình không cẩn thận mắc lừa. Ngươi có sai hay không, cùng ngươi làm đúng không đúng, kỳ thật không có quan hệ gì, có người nói ngươi sai, ngươi không phản kháng được, đó chính là thật sai. Côn bằng nghe vậy, đột nhiên không dãy rủa nữa, chán nản cứng tại nguyên chỗ, đúng vậy à, chính mình sai không sai, còn không phải nhìn thánh nhân một câu. Thánh nhân nói hắn sai, vậy liền sai, không sai cũng sai. Xem ra ngươi suy nghĩ minh bạch. Như thế, ta liền động thủ. Nói xong Triệu Mặc trở bàn tay đè ép, tay cầm trong nháy mắt biển lớn, như núi lớn đem côn bằng che mà xuống, trực tiếp đánh vào đáy biển. Sau đó một hòn đảo đông dưng sinh ra, nện ở côn bằng trên thân, đem trấn trụ, lại có trận pháp cấu kết hình thành trận thế, khóa lại côn bằng thân hình, pháp lực, đạo hạnh. Không phải vạn năm kỳ đến, không thể phá phong mà ra. Chương 165, nữ hoa đích thân đến, nói rõ ràng nhân quả. Triệu Mặc nhìn một chút đảo này, cũng không lộ hồng chỗ, chính là côn bằng cùng vì chuẩn thánh, bây giờ bị khóa tu vi đạo hạnh, định trụ chân thân, cũng không có cách nào bằng vào tự thân lực lượng tránh thoát. Triệu Mặc lại đi hướng côn bằng yêu sư cung bên trong nhìn một chút, bây giờ nơi này cũng quặng cu é cực kỳ. Côn bằng tự phía trên ngày sau, liền rất ít trở về, nơi này cũng bỏ bê kinh doanh, mà lại Bắc Hải đại bộ phận cường đại yêu tộc đều từng theo lấy côn bằng cùng nhau lên thiên đỉnh. Cho đến ngày nay, chiến tử đào tẩu, sau đại chiến có thể trở về Bắc Minh ít càng thêm ít. Như thế cái này cực bắc chi địa càng phát ra hoang vu, liền chút ra dáng yêu tộc đều không mấy cái. Khó trách Côn Bằng nghĩ đến muốn đem Bạch Trạch bọn người thu nhập dưới trướng, thật sự là cái này yêu sư cung kỳ thật đã hư không có danh tiếng, cũng không người có thể dùng được. Hắn cũng đại khái hiểu nữ hoa thánh nhân vì sao không lúc này diện sát Côn Bằng, cái này yêu sư cung tuy nhiên đã không có tác dụng lớn, nhưng cũng có thể dùng để trấn áp yêu tộc khí vận, không đến mức để yêu tộc triệt để tan thành mây khói. Bất quá, thảm là thật thảm, suy nghĩ một chút đã từng một cái uy áp hồng hoang đại chủng tộc, trong vòng một ngày, liền thất linh bát lạc, trăm không còn một. Nữ hoa thánh nhân để Triệu Mặc trấn áp Côn Bằng vạn năm, cũng coi là cho Bạch Trạch bọn họ tại Bắc Địa Triệu Văn góp chân lưu lại đầy đủ thời gian. Nếu là vạn năm về sau, Bạch Trạch bọn họ vẫn là không cách nào ở chỗ này đặt chân, cái kia yêu tộc khí số cũng sẽ chấm dứt. Triệu Mặc vừa muốn đứng dậy rời đi, liền gặp một bóng người bỗng nhiên hạ xuống. Đệ tử gặp qua sư thúc. Triệu Mặc liền vội vàng tiến lên hành lễ. Không nghĩ tới nữ hoa thánh nhân vậy mà đích thân đến. Chuyện hôm nay làm phiền ngươi. Nữ hoa thánh nhân nụ cười ấm áp gật đầu. Triệu Mặc sao dám giành công, sư thúc khách khí, đây là Hà Đồ Lạc Thư. Hắn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, đưa cho nữ hoa thánh nhân, nữ hoa đưa tay tiếp nhận, túi đầu vuốt ve thật lâu, đặt ở thu nhập tay áo. Phục hy sư thúc đã hoàn hảo, chỉ còn một luồng chân linh mà thôi. Lại có cái gì tốt cùng không tốt? Nữ hoa thánh nhân lắc đầu, yêu tộc gieo xuống ngày xưa nguyên nhân, vừa vặn nhận lấy hôm nay chi quả. Lúc trước nàng vừa thành thánh nhân thời điểm, liền biết rõ yêu tộc cuối cùng không thành được cái này hồng hoang thiên địa chỗ thể, đây là thiên đạo đại thế. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nàng cũng không biết rõ, yêu tộc sẽ rơi vào kết quả như vậy. Khi đó huynh trưởng Phục Hy bị đế tuấn quyên bảo, lên yêu tộc thiên đỉnh, kỳ thực cũng không phải là để ý cái kia yêu hoàng vị trí, mà là vì giúp nàng hoàn lại yêu tộc nhân quả. Nàng mới đầu cũng không đồng ý, nhân quả khó còn, nhưng cũng không cần lấy như vậy phương thức đi còn, đã định trước một con đường chết mà thôi. Về sau đế tuấn tại vu tộc trên tay ăn phải cái lô vốn, cầu đến hoa hoàng cung trước, nàng lại là gặp cũng chưa thấy, chỉ là khiến người ta mang theo câu nói. Bây giờ muốn đến, còn có chút tiếc nuối. Nhưng đế tuấn cũng xác thực nghĩ đến đơn giản, cho là có thánh nhân tương trợ, liền có thể để yêu tộc ngồi vững vàng thiên địa chúa tể vị trí. Lại không biết có lúc thánh nhân cũng là thân bất do kỷ. Triệu Mặc không để bụng, hắn nhưng là biết, nữ hoa thánh nhân sớm có tính kế, đã để mắt tới nhân đạo quả vị. Vu yêu đều là diệt, nhân tộc làm hưng, nhân tộc một hưng, thì nhân đạo đại hưng. Nhân đạo tuy nhiên không thể ngưng tụ nhân đạo thánh nhân vị trí, nhưng cũng có thể ngưng tụ tam hoàng ngũ đế quả vị, chiếm cứ một vị, liền có thể đến như vậy chỗ cực tốt. Như phi nhân đạo tiên thiên không hiện, lại bị nữ hoa chiếm đi tạo người công đức khí vận, cái này tám tôn nhân đạo quả vị, đối ứng chính là nhân đạo thánh nhân. Giống như thiên đạo thánh nhân, địa đạo thánh nhân một dạng tồn tại. Chỉ là như hôm nay có hạn, cái này nhân đạo quả vị, chỉ có thánh nhân chi công, lại không thánh nhân chi quả. Nhưng dù vậy, được những thứ này quả vị, cũng có thể viễn siêu tầm thường chuẩn thánh. Nương nương chớ buồn, chân linh còn tại, lấy nương nương thủ đoạn, liền còn có cơ hội. Triệu Mặc không hề đề cập tới nhân đạo sự tình. Ngươi có biết hôm đó Vu yêu nhị tộc chi chiến vừa mới kết thúc, ngươi sư tôn sư bá liền cùng Tây Phương nhị thánh làm qua một trận. Nữ hoa thánh nhân cười hỏi. Triệu Mặc trong lòng hơi động, lập tức minh bạch trận chiến này đến cùng là vì cái gì. Tại sao lại như thế? Sư tôn tuy nhiên đối hai vị kia có chút ý kiến, nhưng cũng không đến mức chiến tranh đối mặt. Tự nhiên là vì cái kia hỗn độn chung. Nữ hoa thánh nhân giải thích nói, bảo vật này xác thực chân quý, nếu không phải hôm đó huynh trưởng ta vẫn lạc, vô tâm đoạt bảo, chính là ta cũng có tâm tranh đoạt một phen. Triệu Mặc trong lòng cuồng loạn, nhìn như tùy ý kỳ thực lo lắng hỏi một câu. Cái kia chuông này sau cùng bị người nào đoạt được? Nữ hoa thánh nhân nhìn Triệu Mặc liếc một chút, giống như cười mà không phải cười, ngươi muốn cho người nào phải đi? Triệu Mặc cười khan một tiếng, vậy dĩ nhiên là sư tôn ta. Lại không tốt cũng là đại sư bá. Nữ hoa thánh nhân nghe xong lời ấy, thầm nghĩ trong lòng, lại không tốt cũng là Thái Thanh thánh nhân phải đi, nhưng lại không hề đề cập tới bị Nguyên Thủy thánh nhân, còn có Tây Phương nhị thánh đoạt được. Phương Tây hai vị kia, nàng ngược lại là có thể lý giải. Nhưng đều nói Triệu Huyền cùng Nguyên Thủy thánh nhân quan hệ không tệ, Triệu Huyền đối Nguyên Thủy sư huynh có chút kính yêu, Nguyên Thủy sư huynh đối Triệu Huyền cũng cực kỳ coi trọng. Nhưng lúc này nhìn, giống như cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, Triệu Huyền tâm tư này là giấu thật sâu, rõ ràng tại nội tâm không thích Nguyên Thủy, nhưng ngày bình thường lễ nghĩa không sai chút nào, chưa từng hiện ra nửa chút đầu mối. Nữ hoa thánh nhân lắc đầu, người nào cũng không có được. Triệu Mặc nghe vậy trong lòng một lộ bộ, nhất thời thất vọng không thôi. Sư tôn đến cùng vẫn không thể nào đạt được cái này hỗn độ chung. Thật chẳng lẽ là Tiệt giáo không có phần này khí vận? Vì sao như thế? Làm sao lại một cái đều không được đến? Ngươi Thái Thanh sư bá đối với cái này vật không có hứng thú, là ngươi sư tôn còn có Nguyên Thủy sư bá cùng Phương Tây hai vị kia tranh giành. Ngay tại ngươi Nguyên Thủy sư bá muốn cùng ngươi sư tôn liên thủ đoạt bảo thời điểm, chuẩn đề thánh nhân gặp tranh đoạt vô vọng, dứt khoát đem bảo vật này đánh vào hỗn độn. Triệu Mặc trong lòng than nhỏ, liền biết Phương Tây hai vị kia mặc kệ nhân sự nhi, chính mình không có được chỗ tốt, người khác cũng đừng hòng đạt được. Hại người không lợi mình, đây cũng quá không phóng khoáng. Lúc này, nữ hoa thánh nhân vừa cười nói, có ý tứ nhất chính là, vốn là Nguyên Thủy sư huynh cùng Thái Thanh sư huynh đều có cơ hội ngăn lại, nhưng sau cùng lựa chọn ngồi nhìn. Triệu Mặc một trái tim nhỏ hơi trầm xuống một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, đối với bực này tình huống chính mình giống như cũng không phải là không có chuẩn bị. Tam Thanh tuy nói là vốn là một nhà, như thể chân tay, nhưng hồng hoang bên trong, trời đất bao la không bằng chính mình lớn. Hai vị sư ba không cho sư tôn trong bóng tối chơi ngáng chân liền đã rất khá. Đều là thánh nhân, nơi nào còn có nhiều huynh đệ như vậy tình nghĩa có thể giảng. Gặp Triệu Mặc trầm mặc không nói, nữ hoa thánh nhân nhiều hứng thú quan sát đến trên mặt hắn thần sắc biến hóa, nhưng lại phát hiện Triệu Mặc trên mặt vẻ thất vọng, lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức liền khôi phục bình thường, nàng vì thế còn có chút kinh ngạc. Như thế tâm cảnh, thực sự không giống một cái hậu bối a. Lúc này, Thủ Dương Sơn phía trên khí phân có chút cứng ngắc, Tam Thanh đều ở đây địa. Ngày đó tranh đoạt hỗn độn trung thất bại về sau, Thông Thiên Thánh Nhân mang một bụng oán khí, cùng Trầm Mặc không nói Nguyên Thủy Thánh Nhân cùng một chỗ đi theo Thái Thanh Thánh Nhân đi tới Thủ Dương Sơn. Làm chuẩn đề đem cái kia hỗn độn trung đánh vào hỗn độn về sau, Thông Thiên không phải không đi tìm qua, lẽ ra một kích kia không đến mức đánh bay quá xa, nhưng hắn đem chỗ đó phương viên như vậy đại hỗn độn chi địa, tìm văn bộ, cũng không gặp hỗn độn trung bóng dáng, phảng phất là cứ thế biến mất. Sau đó Thông Thiên chỉ có thể ảm đạm mà về. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 166, Phong Hồi Lộ Truyện, Hỗn Độn Trung Hiện. Thông Thiên Thánh Nhân trầm mặc uống nước trà trong chén, uống một ngụm, liền cảm giác mùi vị kia có chút quen thuộc. Hắn nhìn về phía Thái Thanh Thánh Nhân, Thái Thanh Thánh Nhân tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái gì. Đây là Triệu Huyền đưa tới, nói là được một gốc trà ngon tây, cực kỳ bất phàm, cố ý đưa tới để cho ta nếm thử. Thông Thiên Thánh Nhân gật gật đầu, đích nói thầm một câu, ta nói như vậy quen thuộc, ta cái kia hành cung bên trong cũng là không ít, cũng là tiểu tử kia tặng. Nguyên Thủy cầm lấy chén trà tay dừng một chút, ân. Hắn Côn Lôn Sơn không có, Triệu Huyền giống như cũng không có đưa. Vừa mới còn cảm thấy trà này không tệ hắn, nhất thời cảm thấy trà này vị đạo đồng dạng, thẻ nhạt vô vị. Hả, đúng, tiểu tử kia trả lại Nguyên Thủy ngươi lưu lại một bao, cũng thả tại ta chỗ này, nói là không có thời gian đi Côn Lôn. Hắn tiểu tử ngược lại là giỏi tính toán, để cho ta người sư bá này chân chạy. Thái Thanh Thánh Nhân lại nói. Nguyên Thủy Thánh Nhân nghe vậy gật gật đầu, cầm lấy chén trà lại uống một ngụm, trà này cũng không tệ lắm, nếu không phải cơ duyên không đủ, sợ có thể vào liệt kê 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn chi thuộc. Hồng hoang nhiều kỳ vật, chúng ta vì thánh nhân cũng không dám nói mình lần biết rõ thiên hạ. Giống như Côn Lôn gốc cây kia kiến mục, mặc dù không vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, nhưng trưởng thành thì chưa hẳn so với cái kia cực phẩm tiên thiên linh căn kém. Thái Thanh Thánh Nhân gật gật đầu. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Thông Thiên, "Thông Thiên, ngươi có thể còn đang vì hỗn độn trung sự tình sinh khí?" Thông Thiên Thánh Nhân nghe vậy không nói, không giận mới mẹ nó kỳ quái. Chính mình lưu đồ rất lâu, đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng vẫn là hai tay trống trơn. Tuy nhiên ngay từ đầu là hắn biết hỗn độn trung rất khó tới tay, nhưng lần này rõ ràng là có cơ hội, liền Nguyên Thủy đều đáp ứng không tranh, lại còn muốn giúp hắn đoạt bảo, không nghĩ tới chuẩn đề cái kia hôn đản vậy mà như thế không biết xấu hổ. Dù sao đều như thế, nói những thứ này lại có thể thế nào? Thông Thiên thở dài, trung quy là chính mình không có cái kia phần khí vận. Nếu là mình thật có cái kia phần khí vận, cái này hỗn độn trung liền nên là hắn bạn sinh chi bảo, mà không phải rơi vào Thái Dương tinh thành thái nhất đồng sinh chi vật. Nhưng muốn nói thái nhất khí vận tốt ta, sau cùng lại rơi vào cái thân tử đạo tiêu xuống tràng. Khí vận câu chuyện, sao mà buồn cười, nhưng lại không thể không tin. Bất quá, hắn vẫn là đem Tây Phương hai vị kia cho hận lên. Thuận theo tự nhiên đi. Thái Thanh Thánh Nhân lắc đầu, không thể cơ cầu, ngươi cùng bảo vật này vô duyên, Tây Phương cũng như thế. Bọn họ rõ ràng cũng là không thể gặp người khác tốt, may mà vẫn là hai cái thánh nhân, sao đến thì như vậy không biết xấu hổ. Thông Thiên Thánh Nhân lạnh hừ một tiếng. Bất quá, hắn vẫn là chưa từng đem hỏa khí phát đến hai vị sư huynh trên thân, Thái Thanh sư huynh còn có Nguyên Thủy đều đã hết lòng lấy hết, cũng không thể bởi vì chuyện này liền trở mặt. Tựa như Triệu Huyền nói đến, Tiệt giáo nhìn như phồn vinh cường thịnh, bất quá là hoa tươi lấy rực rỡ, không thể lâu dài, thật muốn hiện tại trở mặt sẽ rất khó chịu. Được rồi, việc này đã qua, liền đừng nhắc lại. Thái Thanh Thánh Nhân khoát khoát tay. Thông Thiên nghe vậy gật gật đầu, thì theo đại huynh nói, không có đoạt đến liền không có đoạt đến đi, nếu không phải ta Tiệt giáo cần một kiện trấn áp khí vận chi bảo, ta cần gì phải vì thế tranh đoạt hỗn độn chung. Triệu Huyền đem Vu tộc còn sót lại người đều đưa nhập địa phủ, giao cho Triệu Ngục trong tay, để hắn thay an bài, chính mình vẫn chưa tại địa phủ dừng lại, lập tức liền đứng dậy trở về Nga Mi Sơn. Bây giờ hắn nhục thân cựu chuyển chi pháp, sớm đã lĩnh hội đến một cái thời kỳ mấu chốt, chỉ kém tới cửa một chân. Nhưng chính là một cước này lại khốn nhiều hắn rất lâu. Chính là mượn nhờ hệ thống cũng không có tác dụng. Dù sao hệ thống này chỉ có thể tăng cường hắn ngộ tính, nhưng lại không cách nào tăng cường hắn lực duyệt. Nếu là mình có thể may mắn gặp một lần bản cổ đại thần khai thiên tích địa chi cảnh, hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng. Lần thứ nhất Vu yêu đại chiến lúc, thập nhị tổ Vu bày xuống Đô Thiên Thần Sát đại trận, ngưng tụ bản cổ hư ảnh, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có điều đến, đáng tiếc sau đó bị đạo tổ đánh gãy, rất là tiếc nuối. Phía sau hắn lại nhiều lần cùng hậu thổ luận đạo, đem đạo này dần dần bổ sung hoàn thiện, nhưng khoảng cách chân chính viên mãn thủy trùng kém như vậy một chút. Bây giờ lần thứ hai Vu yêu đại chiến, Vu tộc đồng dạng bày ra Đô Thiên Thần Sát đại trận, hắn đồng dạng cũng nhìn thấy, vẫn là đặc biệt lưu ý, chỉ là tuy nhiên đều ngưng tụ bản cổ hư ảnh, nhưng kết quả để hắn rất thất vọng. Không có hậu thổ Vu tộc đại trận, đã cùng trước kia khác biệt, thiếu thiếu một cố cực kỳ trọng yếu thần vận, bởi vậy hắn đoạt được có hạn. Làm phức tạp chính mình nan đề, cũng không có đạt được giải quyết. Xem ra chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ thôi, bằng vào nội tính của mình cùng tư chất, chỉ cần thời gian đủ dài, ngược lại cũng không phải vấn đề. Triệu Huyền có chút thất ý trở lại Nga Mi Sơn, hắn cũng tương tự theo hóa thân Triệu Mặc chỗ, nhận được tin tức, sư tôn mưu đồ hỗn độn trung thất bại, chung này cuối cùng vẫn là chui vào hỗn độn không biết tung tích. Nói cách khác, lần này Vu yêu quyết chiến, hắn cùng Tiệt giáo đều không mò được chỗ tốt gì, nhưng hắn đối với cái này cũng có chuẩn bị tâm lý, chỗ nào có chuyện tốt gì đều chiếm hết thời điểm. Liên nói hỗn độn trung, Thông Thiên Thánh Nhân đó là muốn tại chư thánh trước mặt đạt được vật này, những cái kia thánh nhân không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy, thật muốn làm thật, trừ phi bày xuống Chu Tiên kiếm trận, nếu không một chút phần thắng đều không có. Nhưng Thông Thiên Thánh Nhân thật muốn bày, cái kia đạo tổ lại cái kia mời đến Tử Tiêu cung uống trà. Chính mình vẫn là quá yếu, không giúp đỡ được cái gì, cho nên hắn cần phải nhanh một chút thân thể thành thánh, đem nhục thân tu thành thánh khu, đến lúc đó hắn mặc dù không bằng tiên đạo thánh nhân, nhưng cũng viễn siêu chuẩn thánh. Hắn vừa tới Linh Hư Phong, đã thấy Vân Tiêu sư muội chính là một mặt lo lắng chờ ở chỗ này. Triệu Huyền trong lòng căng thẳng, hắn còn chưa từng thấy qua Vân Tiêu thất thố như vậy, tất nhiên là xảy ra chuyện gì không được sự tình. Thế nào? Sư muội, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Vân Tiêu nhìn một phía, gặp bên cạnh không Lục Nhĩ, lúc này mới nhỏ giọng nói, đại ca, ngay tại ngươi về núi trước đó không lâu, trên núi đột nhiên bay tới một miệng chuông.
Cái gì?
Triệu Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì chuông?
Cái kia chuông cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ xông tới Nga Mi Sơn hộ sơn đại trận, trực tiếp chui vào linh hư cung, có vị đồng tử tiến đến xem, gặp chuông này thần dị, lấy tay sờ lên, liền bị chấn gần chết.
Triệu Huyền nghe vậy trong lòng cuồng loạn, không biết cái này giống như khéo léo a.
Lại nghe Vân Tiêu tiếp tục nói, ta gặp chuông này lai lịch phi phàm, trong lòng có suy đoán, nhưng lại không thể tin được, chỉ có thể hạ lệnh phong bế linh hư cung.
Chờ ngươi trở về lại nhìn.
Triệu Huyền bước nhanh đi vào linh hư cung, quả nhiên liền gặp bên trong đại điện một miệng chuông lớn lơ lửng. Chỉ thấy chuông này, chuông thể bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó, trong thân chuông có mặt đất núi đồi, hồng hoang vạn tộc cần hiện trong đó. Hào quang năm màu tối tăm yểu yểu, đem cả tòa đại điện chiếu sáng sáng láng rực rỡ. Chính là cái kia chui vào hỗn độn bên trong biến mất không thấy gì nữa hỗn độn chung.
Triệu Huyền trăm mối vẫn không có cách giải, cái này sao có thể? Xưa nay không từng nghe nói qua, tiên tiên chí bảo có khí linh, cũng không thể là cái này hỗn độn chung chính mình có linh đi tìm tới a.
Hắn đánh chết đều không tin chính mình có bực này khí vận.
Đang lúc hắn chần chờ thời điểm, chỉ thấy một đạo hư huyễn tàn phá chân linh, theo hỗn độn trung bên trong phiêu đãng mà ra.
Triệu Huyền gặp chi, thần sắc đột nhiên thay đổi.
Đông Hoàng Thái Nhất,
một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền.
Chương 167, một vụ giao dịch, chí bảo thay chủ.
Linh hư cung đại điện bên trong, bầu không khí nhất thời khẩn trương lên, Triệu Huyền tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc tại Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà còn chưa chết. Ngược lại là đi theo Triệu Huyền một lên tiến đến Vân Tiêu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng khó coi, nàng trước đó còn nói là cái này hỗn độn trung bá đạo, kỳ dị, vậy mà tự sống Nga Mi Sơn, nàng còn tưởng rằng đây là Triệu Huyền khí vận kinh người, phúc đức kéo dài, bởi vì mà chí bảo có linh mà từ trước đến nay, đây chính là cơ duyên. Thế nhưng là, vạn vạn không nghĩ đến, nguyên nhân chân chính lại là dạng này. Chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất còn sót lại chân linh khống chế hỗn độn trung đến tận đây, lại có mục đích gì?
Triệu Huyền nghĩ nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất đã dưới tình huống như vậy tìm tới chính mình, tất nhiên có lời muốn nói, cho nên hắn đối Vân Tiêu nói, sư muội, ngươi đi ra ngoài trước đi. Giúp ta tại đại điện bên ngoài bảo vệ, chớ để ngoại nhân tiến đến.
Đại ca, cái này.
Vân Tiêu chần chờ nói.
Triệu Huyền khẽ cười một tiếng, sư muội chẳng lẽ quên, chính là hắn lúc toàn thịnh, ta cũng chưa từng sợ hắn, bây giờ hắn bất quá chỉ là một hỏng chân linh, lại có thể làm khó dễ được ta.
Vân Tiêu nghĩ thầm cũng thế, đại ca thực lực, nàng là gặp qua, chính là Đông Hoàng Thái Nhất cũng không nhất định liền có thể thắng dễ dàng, mà lại bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất, chỗ nào còn lại bao nhiêu thực lực?
Nàng chỗ lấy lo lắng, hay là bởi vì bị trước đó Vu Yêu quyết chiến lúc thảm liệt hù dọa. Hai tộc đại năng ảo ảo tự bạo giết địch, dạng này tên điên, người nào nhìn thấy sẽ không đứng xa mà trông.
Chờ Vân Tiêu sau khi đi, đại điện cửa sổ đóng chặt, Triệu Huyền lần nữa nhìn hướng Thái Nhất cái kia cơ hồ hư huyễn đến cực hạn chân linh cười nói, ta liền biết, ta Triệu Huyền tự biến hóa bắt đầu, tuy nhiên một mực khí vận không tệ, nhưng cũng không bực này đầy trời khí vận, làm cho chí bảo xin bảo. Chư thánh cầu mà thứ không tầm thường, nơi nào có đơn giản như vậy a?
Hắn lắc đầu, nói đi, còn sót lại một luồng chân linh, không đi nghĩ biện pháp cầu sống sót, lại vẫn cứ xông vào ta cái này Nga Mi Sơn đạo trưởng, đến cùng muốn làm gì?
Đông Hoàng Thái Nhất hứng hờ nhìn bốn bề nhìn, sau đó khen, địa phương tốt, tuyệt đỉnh động thiên phúc địa, có thể thấy được ngươi khí vận phúc đức, ngược lại cũng không giống ngươi nói đơn giản như vậy.
Luận khí vận, làm sao có thể so với ngươi?
Triệu Huyền khịt mũi coi thường, sinh mà có chuông này sẽ lẫn, lại vì Kim Ô chi khu, mà vì yêu hoàng, thiên hạ yêu tộc cộng tôn, có thể cùng đế tuấn trung trưởng thiên đỉnh.
Cái kia thiên đỉnh nhưng so với ta cái này Nga Mi Sơn mạnh hơn nghìn lần vạn lần.
Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh lại dẫn một tia hướng tới, thiên đỉnh không có gì tốt, kém xa nơi đây tự tại, nếu không phải ta chính là yêu tộc chi thân, tất nhiên cũng giống như vậy, tìm một khối động thiên phúc địa, an ổn tu hành.
Triệu Huyền lặng lặng nghe, hắn đổ là tin tưởng Thái Nhất lời ấy, có lẽ Thái Nhất thật là một cái đối quyền thế cũng không coi trọng người, chỉ muốn an tĩnh tu hành, nhưng hắn tự thân phận, để hắn không được như thế, chỉ có thể đi tranh giành đi đoạn, đi giúp Minh Trưởng hoàn thành hắn hùng đồ bá nghiệp. Thế nhưng là, đây hết thảy bây giờ nói thì có ý nghĩa gì chứ?
Trận chiến ngày đó, ta bản hẳn phải chết, chỉ là
có lẽ chung này theo ta thật lâu duyên cớ, chung quy là có phần cơ duyên tại, để cho ta giữ được một tia chân linh, sau đó có tứ thánh bao vây, ta liền nhìn lấy bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, rất có ý tứ, cực kỳ giống chúng ta cùng Vu tộc chi chiến, cũng không biết các thánh nhân tránh thức vạch mặt về sau, trận chiến kia lại là bực nào chẳng cảnh.
Triệu Huyền nghe vậy, im lặng không nói, bởi vì chỉ có hắn biết, sự tình còn thật bị Đông Hoàng Thái Nhất nói chúng, chí ít tại nguyên bản quỹ tích phía trên, tứ thánh liền thật có một trận chiến. Đó mới là hồng hoang chân chính hai nạn, so sánh cùng nhau, Vu Yêu chi chiến ngược lại lộ ra không phong khoáng.
Có điều, cũng đúng lúc là những cái kia cao cao tại thượng các thánh nhân lẫn nhau tranh đoạt, lúc này mới không để ý đến ta còn có một luồng chân linh bám vào tại cái kia hỗn độn chung bên trong, để cho ta may mắn có thể đến tận đây.
Ngươi nói đây có phải hay không là duyên phận?
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Triệu Huyền, cười hỏi.
Triệu Huyền nhẹ gật đầu, xác thực như thế, ai có thể nghĩ tới, loại kia tự bạo phía dưới, ngươi còn có thể có chân linh còn sót lại đâu.
Có thể thấy được, những cái kia thánh nhân cùng hỗn độn chung vô duyên, nhưng ngươi là có.
Đông Hoàng Thái Nhất lại nói, Triệu Huyền, chỉ cần ngươi được cái này hỗn độn chung, ngươi còn dám nói chính ngươi khí vận không tốt.
Triệu Huyền lại là im lặng không nói, chính mình cùng Đông Hoàng Thái Nhất quan hệ có như vậy thân mật.
Vậy mà tốt đến để Đông Hoàng Thái Nhất lúc sắp chết, đem chí bảo đưa tới.
Nói ra ai mà tin à, dù sao bọn họ trước đó không lâu mới đánh qua một lần, không chỉ có không có giao tình gì, ngược lại kết cửu án.
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Triệu Huyền sắc mặt, ngươi cảm thấy ta tại tính kế ngươi?
Ai biết được.
Thái Nhất gật đầu, xác thực, giữa chúng ta, lẫn nhau tính kế mới là đúng lý. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đi thẳng vào vấn đề đi. Ta mặc dù muốn cái này hỗn độn chung, nhưng cũng không đến mức vì thế mà vứt bỏ bản tâm, cuối cùng bất quá ngoại vật mà thôi, Duy nói vĩnh hằng. Triệu Huyền hít sâu một hơi, chém tới trong lòng tham nghiệm, hồng hoang cần tranh giành, nhưng không thể làm tranh giành tất cả mọi thứ, đều chỉ là vì tự thân đại đạo mà thôi, như là đơn thuần vì cường lực pháp bảo, đó chính là đi ngược lại, liền sẽ hư mất bản tâm. Ngươi quả nhiên khó lường, gặp bảo vật này chung, còn có thể khắc kỷ, chém tới trong lòng tham lam. Xem ra ta chuyến này không có phí công chạy. Thái Nhất cảm khái nói, nhìn thấy tiên thiên chí bảo còn có thể khắc thủ bản tâm tu sĩ, toàn bộ hồng hoang bên trong có thể có mấy người. Chính là thánh nhân gặp chung này đều muốn lên tâm. Vậy đại khái cũng là bởi vì bọn họ càng rõ ràng, tiên thiên chí bảo hiếm thấy. Chúng ta làm một vụ giao dịch đi, đại tẩu lâm chung trước đó, để cho ta cực kỳ chăm sóc kỳ tử lục ác, có thể ta không muốn sống tạm, xả thân nhất chiến, mặc dù không phụ cùng huynh trưởng đế tuấn nước hẹn, lại cuối cùng phụ trưởng tẩu nhờ, cho nên có hôm nay một hàng. Thái Nhất thần sắc biến đến trịnh trọng lên, cho nên ta đem cái này hỗn độn chung đưa cho ngươi, ngươi giúp ta chăm sóc lục ác, bảo vệ hắn chu toàn, như thế nào? Triệu Huyền nghe vậy trầm mặc thật lâu, sau đó lắc đầu, ngươi quả thật không phải người tốt, ta nếu thật ứng ngươi, vậy ta đời này vô vọng chứng đạo. Lục ác bản thì là đệ tử của ta, vô luận hắn trước đó là thiên đình thái tử, vẫn là yêu tộc thái tử, bây giờ chỉ là đệ tử của ta, ta tự sẽ bảo vệ tại hắn, làm gì ngươi tới làm giao dịch này? Ngươi muốn xấu ta đạo tâm? Ha 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 ha! Thái Nhất hỏng chân linh cười lên ha ha, chỉ là thân ảnh kia càng phát ra hư huyễn, lợi hại, lợi hại, hương mùi đưa đến bên miệng còn có thể nhịn được, ta Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là tiểu nhìn ngươi. Thôi được, cái này hỗn độn chung bỏ cùng ngươi cũng là không tính mai một. Có lẽ theo ngươi so theo ta cường. Thái Nhất nói xong, chân linh nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia hỗn độn chung liền xoay tròn lấy đi vào Triệu Huyền trước mặt. Chung này liền là của ngươi, cái kia giao dịch thất hứa, nhưng ngươi lại cũng không muốn quên hôm nay chi ngôn. Cái này hỗn độn chung cũng không phải là bởi vì ta chất nhi lục gáp cho ngươi, mà là bởi vì ngươi Triệu Huyền chính là hồng hoang chân chính cầu đạo giả. Triệu Huyền tay cầm nhẹ nhàng đụng vào cái kia hỗn độn chung, xoay tròn hỗn độn chung lập tức an tĩnh lại, sau đó hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Triệu Huyền trong lòng bàn tay. Triệu Huyền cầm lấy hỗn độn chung, ánh mắt phức tạp, nhìn về phía sớm đã trèo chống đến cực hạn Thái Nhất chân linh. Lúc này cái kia vốn là hư huyễn chân linh đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 168, cơ duyên xào hợp, tới cửa một chân. Không nghĩ tới, đưa ta sau cùng đoạn đường vậy mà là ta địch nhân. Bất quá, cũng đúng, bây giờ hồng hoang, nơi nào còn có ta Đông Hoàng Thái Nhất bằng hữu. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc nhẹ nhõm, phảng phất tại tiêu tán, cũng không phải là chính mình chân linh. Ta cũng không nghĩ tới, đưa ngươi sau cùng đoạn đường thật đúng là ta. Kỳ thật ta từng nói qua, nếu ngươi Thái Nhất thật có thể tại Vu Yêu Chi chiến bên trong bất tử, vậy ta cũng sẽ đích thân diệt ngươi. Triệu Huyền khẽ cười một tiếng. Đây mới là phong cách của ngươi, chính là ta đem cái này chí bảo tự tay giao cho ngươi, địch nhân cũng như trước vẫn là địch nhân. Nhưng người như ngươi, nhưng lại có thể chứa được một vị tử địch trẻ mồ côi làm đệ tử, thật đúng là kỳ quái. Triệu Huyền ngạo nghễ điểm một cái lồng ngực của mình, suy cười một tiếng, kiến thức nông cạn thế hệ, ta chỗ này có thể lại vạn linh, có thể chứa hồng hoang, huống chi một cái nho nhỏ lục áp. Thái Nhất có chút động dung, nhưng lại không hề nói gì, chỉ là tùy ý chính mình chân linh triệt để tiêu tán. Triệu Huyền nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất tại này phương thế giới sau cùng một luồng dấu vết tan thành mây khói, trong lúc nhất thời thất vọng mất mát. Hai người là địch không phải bạn, có thể là địch nhân vẫn lạc, hắn lại cũng không cảm thấy thế nào cao hứng, nếu không phải hai người lập trường khác biệt, bọn họ có lẽ cũng có thể trở thành chí giao hảo hữu, tựa như Triệu Huyền cùng Trấn Nguyên đại tiên như vậy. Nếu không phải Thái Nhất sinh ở yêu tộc, hắn có lẽ cũng sẽ là một cái thuần túy cầu đạo giả, bởi vì là một cái cầu đạo giả, hắn có thể cảm nhận được hắn kiên định cầu đạo chi tâm. So ra mà nói, Đế Tuấn mang đến cho hắn một cảm giác thì hoàn toàn khác biệt. Đế Tuấn cái chủng loại kia dã tâm cùng bá đạo cơ hồ là khắc vào thực chất bên trong. Chỉ là hắn cũng nói không rõ, yêu tộc có Đế Tuấn cùng Thái Nhất, đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh. Yêu tộc suy vong, chính là thiên chi tội, mà không phải Đế Tuấn cùng Thái Nhất chi tội. Nếu là thiên đạo không tính kế, Đế Tuấn chưa chắc không thể đạt được ước muốn. Bất quá, cái này cũng chỉ là nhằm vào yêu tộc mà nói, đối với nhân tộc tới nói, bọn họ liền là chân chính ác nhân, sai chính là sai. Triệu Huyền túi đầu nhìn về phía trong tay hỗn độn chung, hơi có thất thần, vật này dẫn tới tứ thánh tranh chấp, sau cùng lại trời đưa đất đẩy làm sao mà rơi vào trong tay mình. Thật đúng là có ý tứ, chính như Thái Nhất nói, chính mình khí vận đến tột cùng tốt hay là không tốt. Ánh mắt của hắn xâm nhập hỗn độn chung, rất nhanh hắn liền sức sở, bởi vì hắn ở đây chung chỗ sâu, mơ hồ phát hiện một số hình ảnh, một cỗ quen thuộc đạo vận theo hỗn độn chung bên trên truyền đến. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý? Chính là được hỗn độn chung đều tâm như niêm phong Triệu Huyền, lúc này lại là tâm như nổi trống. Bởi vì hắn ở đây chung bên trong, nhìn thấy bản cổ đại thần khai thiên tích địa hình ảnh. Ta nhục thân chi đạo, từ đó thành vậy. Triệu Huyền tự lẩm bẩm, làm phức tạp chính mình nhục thân chi đạo sau cùng tới cửa một chân. Rất lâu khổ tìm mà không có chút nào được, lại tại hôm nay được như thế chí bảo về sau, theo sát mà tới. Đại ca. Vân Tiêu gặp Triệu Huyền thần sắc không hiểu theo trong đại điện đi ra, trong lúc nhất thời có chút kỳ quái. Sư muội, yên tâm đi, ta không sao. Bất quá, ta có chút tâm đắc, sắp lại vào hỗn độn bế quan. Triệu Huyền đè xuống đáy lòng sao động, càng là lúc này, càng cần chấn chi lấy tĩnh, bảo trì đạo tâm bất động. Lại muốn bế quan. Vân Tiêu giật mình, đại ca bây giờ đã là chuẩn thánh hậu kỳ, lúc này bế quan, cái kia tái xuất quan sẽ là cảnh giới cỡ nào? Chẳng lẽ muốn chứng đạo thành thánh? Nhưng lập tức nàng lại lắc đầu. Nếu là chứng đạo thành thánh đơn giản như vậy, cái kia hồng hoang không biết muốn nhiều ra bao nhiêu thánh nhân tới. Đại ca, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất. Vân Tiêu lại hỏi Thái Nhất sự tình. Triệu Huyền cũng không giấu giếm, Vân Tiêu vốn là chính mắt thấy thái nhất người, cũng nhận ra hỗn độn trung lai lịch, lúc này lại che che lấp lấp, không chỉ có không có tác dụng gì, ngược lại có thể sẽ dẫn tới nàng sinh ra khúc mắc trong lòng. Mà lại hắn cũng tin tưởng Vân Tiêu sẽ không gây bất lợi cho chính mình, càng sẽ không đối hỗn độn trung có lòng. Nếu nàng thật có bực này ý nghĩ, liền sẽ không chờ đến Triệu Huyền về núi, trực tiếp thu lấy cái kia hỗn độn trung là được. Hắn đem việc này đầu đuôi, tránh đi thánh nhân mưu đồ không nói, chỉ nói cùng Đông Hoàng thái nhất có liên quan, miễn cưỡng đem việc này giải thích rõ ràng, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là tiết lộ một câu, bảo vật này liên quan trọng đại, chính là thánh nhân gặp cũng sẽ nhịn không được sinh ra mưu đoạt chi tâm. Vân Tiêu gật gật đầu, đại ca, không cần nhiều lời, tiểu muội minh bạch, cũng hiểu biết nặng nhẹ. Ta sẽ không ở bên ngoài nhiều lời. Chớ nói tiên thiên chí bảo, chỉ nói là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đều có thể gây nên vô số người lòng mơ ước. Huống chi là tiên thiên chí bảo, nàng chỉ biết là loại này đẳng cấp chí bảo, liền thánh nhân cũng làm không được nhân thủ một kiện. Sáu vị tiên đạo thánh nhân, chỉ có tam thanh đều có một kiện, mà bọn họ sư tôn thông thiên thánh nhân món kia còn chỉ là đơn thuần sát phạt chí bảo, không thể dùng lấy trấn áp tiệt giáo khí vận. Triệu Huyền cười cười, sư muội ta tự nhiên tin được, nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không đem cái này Nga Mi Sơn giao cho ngươi quản lý, ngược lại là vất vả ngươi. Ngược lại là Vân Tiêu lúc này lo lắng nói, tiên kia đồng tử gặp qua chuông này đồng tử làm sao bây giờ? Triệu Huyền trầm ngâm một lát, thu làm ký danh đệ tử đi, lại nhìn hắn cá tính, như là không tệ, có thể được chân truyền. Hắn còn chưa tới vì chuông này mà diệt sát đồng tử diệt khẩu cấp độ, chỉ cần căn dặn một tiếng, để hắn chớ có loạn truyền tiếng gió, sau đó thu làm ký danh đệ tử chính là. Huống hồ, cái kia đồng tử cũng nhận không ra hỗn độn trùng, hắn cũng không lo lắng. Lúc này, Triệu Huyền lại nghĩ tới, bây giờ Vu Yêu nhị tộc đại chiến kết thúc, Hồng Hoang Thiên Địa đem thu hoạch được một đoạn hiếm thấy cùng bình thường quang. Đồng thời, chư thánh truyền giáo trở ngại cũng đem không còn xuất lại chút gì, chỉ sợ rất nhanh liền có thể nhìn thấy tam giáo đệ tử hành tẩu Hồng Hoang, truyền bá giáo nghĩa. Trước đó Hồng Hoang hỗn loạn, Vu Yêu hai tộc cường thế, chiếm cứ Hồng Hoang đại bộ phận địa phương, những sinh linh khác sinh tồn không gian bị áp xúc đến cực hạn. Chính là liền thánh nhân đại giáo đệ tử phần lớn đều co đầu rút cổ bên trong sân môn, tùy tiện không được ra. Giống Triệu Huyền dạng này cuối cùng chỉ là số ít, mà lại cho dù là chính hắn, cũng là chờ đến đại La Kim Tiên cảnh giới mới bắt đầu hành tẩu Hồng Hoang. Sau đó càng là lấy tốc độ cực nhanh đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới, cho nên đoạn đường này đi tới cực kỳ trôi chảy, liền nguy hiểm cũng không có gặp phải cái gì, cơ duyên ngược lại là vơ vét không ít. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý vẫn luôn là áp dụng, nhưng là còn lại tam giáo đệ tử liền không có như vậy vận khí tốt, hoặc là tu vi quá kém, căn bản không đủ tại cái kia chờ hoàn cảnh phía dưới một mình du lịch hồng hoang, nếu là nhiễm phải nhân quả, nói không chừng sẽ còn rơi cái thân tử đạo tiêu kết quả bi thảm. Bất quá bây giờ từ đó khác biệt, Vu Yêu nhị tộc đại năng vẫn lạc hầu như không còn, cường thế không lại, có thể đoán được càng nhiều tam giáo đệ tử đem sẽ bắt đầu hành tẩu tam giới, chính là những cái kia giấu ở tiên sơn phúc địa bên trong tán tu đại năng cũng sẽ hào hào xuất thế. Hồng Hoang không chỉ có không lại bởi vì Vu Yêu rút lui mà biến đến quận cũ é, ngược lại sẽ càng thêm náo nhiệt, sẽ có nhiều người hơn đi tới tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm tạo hóa. Tam giáo đệ tử thực lực chỉ sợ cũng phải tại đoạn thời kỳ này bên trong nhanh chóng tăng trưởng. Sư muội, chỉ sợ về sau đến đây Nga Mi Sơn cầu đạo bái sư người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi nếu là nhìn thấy phúc đức thâm hậu, khí vận kéo dài ngược lại là có thể thu nhập trong môn, đến mức những cái kia nghiệt chướng quấn thân cũng không muốn rồi, chính là cực phẩm tư chất cũng không muốn. Sau đó môn hạ đệ tử đồng nhi cũng có thể thả bọn họ xuống núi lịch lãm, trong khoảng thời gian này chính là hồng hoang náo nhiệt nhất một đoạn thời gian, không thể bỏ lỡ, cái gọi là đại thế chi tranh, tranh giành chi tất có tâm đắc. Chương 169, triệu hồi hóa thân, cái gì là Phật? Tại phía xa Bắc Minh, Triệu Mặc đột nhiên tiếp vào bản tôn truyền tin, tin tức chỉ có bốn chữ: bế quan, mau trở về. Triệu Mặc xem xét cái này tin tức, liền cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, chính mình cái này mới ra ngoài bao lâu, liền hồng hoang đều không đi đến một vòng, bản tôn vậy mà lại muốn bế quan, chính mình còn nghĩ đến đi Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan tìm trấn nguyên tử luận đạo đây. Đáng hận nhất chính là, vậy mà lại muốn hắn trở về trấn thủ sơn môn. Bà tôn hóa thân, vì sao hết lần này tới lần khác thì chọn chính mình? Tốt ta, giống như thì chính mình rỗi danh nhất, hóa thân Triệu Ngục cần trấn thủ địa phủ, tùy tiện không được rời đi. Đạo Lâm Thiền sư bây giờ chính hướng tây phương mà đi, bây giờ lục áp mỗi ngày lấy thân hóa nhật, chiếu rọi hồng hoang, ân trạch văn vật, sớm ra mà về muộn, nghiêm trọng kéo chậm nhật trình, cho nên bọn họ đến bây giờ còn trên đường trì hoãn, muốn tới tây phương tỉnh thổ, còn không biết muốn cái gì thời điểm. Cho nên cũng chỉ có hắn Triệu Mặc có thể trở về. Nói lên Thái Dương Tinh một chuyện, Thủ Dương Sơn phía trên chư thánh cũng đau đầu, ngày đó Thái Dương Tinh phá nát, Hồng Hoang lâm vào một vùng tăm tối, may mà có Lục Gáp lấy Kim Ô bản tướng, hóa thành mặt trời, tạm thời giải quyết tình hình khẩn cấp. Thế nhưng là Lục Gáp cử động lần này cũng cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Đó là ta tiệt giáo đệ tử, bây giờ vì Hồng Hoang vạn linh, ngày ngày buôn ba, đó là lòng mang thật tốt, có lòng từ bi, các ngươi còn nghĩ hắn làm cả đời hay sao? Thông Thiên Thánh Nhân cái thứ nhất không đáp ứng, lấy thân thay ngày, nói dễ nghe, nhưng muốn từ đó hình thành lệ, ngày ngày không ngừng, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt, lấy Lục Gáp bây giờ tu vi, muốn làm đến bước này, mỗi ngày đều là cực kỳ chật vật, nếu không phải có thể được chút chỗ tốt, hắn đã sớm để Lục Gáp không làm. Những ngày qua xuống tới, Lục Gáp trên thân vốn là ứ động nhân quả nghiệp chướng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, tu vi cũng lớn đại tinh tiến, đây chính là chỗ tốt, kiên trì một đoạn thời gian nữa, không thể nói được có thể đem cái kia một thân nghiệp chướng thanh tẩy sạch sẽ. Hồng Hoang vô nhật, đối với rất nhiều đại năng tu sĩ mà nói, ngược lại không phải là vấn đề gì, có hoặc không có, kỳ thật không có khác biệt lớn, nhưng đối với còn lại cũng không tu vi trong người Hồng Hoang vạn linh mà nói, lại là tai nạn to lớn. Một ngày hai ngày thì cũng thôi đi, nếu là thời gian dài, cái kia chính là một trận kinh khủng hơn hạo kiếp, đầu tiên là thảm thực vật tiêu vong, lại là sinh linh không ăn, sau cùng cũng muốn nên đón tử vong, hắn hỏa thảm liệt, càng cao hơn Vu Yêu đại kiếp, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đây cũng là Lục Gáp trên thân nghiệp chướng nhân quả tiêu tán tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân. Bởi vì cử động lần này ở thiên địa có công lớn đức. Bất quá, trả những thứ này nhân quả về sau đâu, cũng không thể để Lục Gáp một mực đem cái này khổ sai sự tình làm tiếp a. Không có đạo lý như vậy, cũng không thể để Tiệt giáo đệ tử đem những thứ này khổ sai sự tình toàn bao a. Nguyên Thủy Thánh Nhân trước đó lại nói, Lục Gáp vốn là thiên đình dương nghiệt, yêu tộc làm xuống như thế nghiệp chướng, cho Hồng Hoang mang đến quá nhiều tai nạn, để hắn lấy thân thay ngày, chăm sóc Hồng Hoang, vốn là hoàn lại nhân quả, cũng đều thỏa. Lời này để Thông Thiên Thánh Nhân nghe xong liền không thuận theo, không nói đến Lục Gáp đã sớm thoát ly thiên đình, bây giờ càng là Tiệt giáo đệ tử, chỗ nào có thể như vậy qua loa xử sự. Thái Thanh Thánh Nhân lúc này ho nhẹ một tiếng, cử động lần này cuối cùng không ổn, chúng ta vẫn là cần tái tạo Thái Dương Tinh, bất quá trong thời gian ngắn chỉ sợ làm không được, trong khoảng thời gian này liền muốn vị này tiểu bối đệ tử vất vả một chút. Thái Dương Tinh bị Tổ Vu tự bạo tổn hại, bây giờ bất quá còn lại một số toái phiến, mấy vị thánh nhân sưu tập đến một chút, ngược lại là có thể bằng vào những mảnh vỡ này, lấy lại pháp lực tái tạo Thái Dương Tinh, tái tạo một ngày. Bất quá thời gian này sẽ không ngắn chính là. Thông Thiên Thánh Nhân nghe vậy gật đầu, đại huynh lời ấy có lý. Việc này cũng là không đổi, trước mắt mà nói, Lục Áp thời gian tuy nhiên khổ chút, nhưng đến cùng là có chỗ tốt có thể kiếm. Để Lục Áp lấy thân thay ngày, hắn đều không cần hỏi, khẳng định là mình cái nào đệ tử Triệu Huyền làm chuyện tốt, mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì tiêu trừ Lục Áp trên thân quấn quấn những cái kia bởi vì quả nghiệp chướng. Nhân quả nhất là khó tiêu, khó còn, loại này thời cơ còn thật không dễ kiếm. Nguyên Thủy gặp Thái Thanh Thánh Nhân đều lên tiếng, cũng không tiện tại kiên duy trì ý kiến của mình, dựa theo hắn ý tứ, Lục Áp vốn là thấp sinh đoàn hóa thế hệ, lại là thiên đỉnh dương nghiệt, không thanh toán cũng đã là phá lệ khai ân, bây giờ làm vài việc, lại có gì có thể nói. Mà lại Triệu Huyền cái gì cũng tốt, cũng là tại thu đồ đệ phía trên cùng Thông Thiên có chút tương tự, cái gì bất luận theo hầu, cái gì hữu giáo vô loại, ngu xuẩn. Tam Thánh nghị định, liền bắt đầu trùng luyện Thái Dương Tinh, công trình này liền không chắc so bộ thiên nhỏ hơn bao nhiêu, thậm chí càng tốn thời gian. Bọn họ cần trước tìm về tất cả có thể dùng Thái Dương Tinh phái phiến, sau đó lấy luyện khí chi pháp, tái tạo này hình, một lần nữa nhen nhóm Thái Dương chân hỏa. Tuy nhiên xem ra đều không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm, lại cực kỳ hao tổn tinh lực, đây cũng là Nguyên Thủy vì sao có vừa mới như vậy đề nghị nguyên do, bởi vì bất việc. Bây giờ Vu Yêu đại kiếp vừa qua khỏi, chuyện của bọn hắn lại vừa mới bắt đầu, lúc này liền không là trước kia ngồi mà xem trò vui thời điểm, Hồng Hoang bên trong còn có thật nhiều phiền phức, cần bọn họ đến khắc phục hậu quả. Từng cọc, từng kiện đều phải an bài thỏa đáng, không qua loa được, nếu không hậu hoạn vô cùng. Vu Yêu nhị tộc nhất chiến cho Hồng Hoang mang tới tai nạn muốn so lần thứ nhất đại chiến nghiêm trọng nhiều, rất nhiều nơi có nhiều tổn hại, cho Hồng Hoang mang đến bị thương nghiêm trọng, cái này cũng phải cần bọn họ những thứ này thánh nhân xuất thủ xử lý. Lúc này, Tây Phương nơi nào đó, Đạo Lâm Thiền sư ngồi trên mặt đất, nhắm mắt thăm ra, ở đây yên tĩnh chờ. Hồi lâu sau, một tiếng hót vang từ phía chân trời truyền đến, một cái toàn thân chân hỏa cháy hừng hực kim ô hạ xuống tại cách đó không xa, một lần nữa hóa thành một vị đầu trọc tiểu sa di. Chính là Lục Áp, lúc này Lục Áp sắc mặt tái nhợt, khí tức bề bài. Bái kiến sư tôn. Lục Áp hành lễ. Đạo Lâm Thiền sư mở to mắt, trên dưới dò xét một phen, nhẹ gật đầu, Lục Áp trên người nhân quả lại tiêu tan mấy phần, chỉ phải kiên trì, sớm muộn đều có thể đem những cái kia bởi vì quả còn xong. Như thế nào? Còn có thể chống đỡ. Lục Áp tuy nhiên mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vẫn gật đầu, đệ tử vẫn còn. Tựa như sư tôn nói, từ khi hắn lấy thân thay ngày, chiếu rọi Hồng Hoang vạn linh, ban đầu vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng rất nhanh liền phát hiện trong đó chỗ tốt, mà lại hắn trong khoảng thời gian này vẫn chưa chuyên môn qua tu hành ngộ đạo, nhưng tự thân cảnh giới lại là có vương lòng dấu hiệu. Có lẽ chờ tẩy đi tự thân nhân quả nghiệp chướng, liền có thể càng tiến một bước. Như thế thuận tiện, cái này đã là đối ngươi ma luyện, cũng là cơ duyên của ngươi, chớ có bỏ mất cơ hội. Yêu tộc thiếu quá nhiều nhân quả, Lục Áp trên thân cũng lưng không ít, nếu không phải bực này thời cơ, muốn phải trả rơi, gần như không có khả năng. Đệ tử minh bạch. Sau đó Lục Áp lại bắt đầu nghe Đạo Lâm Thiền sư nói rõ ràng Phật pháp, nói rõ ràng Tây Phương chi đạo. Bất quá Đạo Lâm Thiền sư giảng đạo lúc nào cũng sẽ dừng lại, sau đó không coi ai ra gì mà xa vào trầm tư, có lúc dừng lại chính là một ngày, thậm chí mấy ngày. Lục Áp cảm thấy hắn không chỉ có là tại cho mình giảng thuật đại đạo, đồng dạng cũng là tại trải vớt tự thân chi đạo. Mỗi đến lúc này, hắn cũng không nổi, chỉ là an tĩnh chờ đợi, đã đến giờ, liền sẽ rời đi, hóa thành kim ô lui tới Hồng Hoang, đợi đến khi trở về, Đạo Lâm Thiền sư có lẽ vẫn như cũ còn trầm tư, có lẽ đã đem chính mình chần chờ vấn đề nghĩ thông suốt, sau đó liền nói tiếp. Thẳng đến một ngày này, Đạo Lâm Thiền sư đột nhiên mở miệng hỏi, "Lục Áp, ngươi nói, cái gì là Phật?" Lục Áp nghe vậy sửng sở, sư tôn vậy mà cũng sẽ có nghi vấn thời điểm. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 170, 48 hỏi, quân cờ kỳ thủ. Lục Áp chần chờ một lát, sau đó lắc đầu, "Sư tôn, đệ tử không biết, bất quá cái này Phật vốn là Tây Phương chuyển tới, chúng ta Đông Thổ ngược lại là không có như vậy xưng hô, đều nói Phật giả, có đại trí tuệ, đại tuệ căn, đại tu được, đại giác ngộ, đại nghị lực. Chỉ sợ chỉ có đại trí, buồn phiền, đại năng giả mới có thể xưng là Phật đi." Đạo Lâm Thiền sư nghe vậy lại lâm vào trầm tư, Lục Áp cũng không biết mình trả lời đến cùng là đúng hay sai, kỳ thật hắn bây giờ vừa mới tiếp xúc Tây Phương tu hành chi đạo, cũng là vừa vặn tiếp xúc Phật pháp, đối với Phật đạo lý giải xa kém xa Đạo Lâm Thiền sư. Thế nhưng là Đạo Lâm Thiền sư hôm nay lại hỏi hắn một vấn đề như vậy, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ của mình đều đưa ra, cũng không biết đúng và sai. Lục Áp vốn cho rằng hôm nay Đạo Lâm Thiền sư lại muốn như trước kia trầm tư một ngày không sẽ tỉnh vòng vo, nhưng không ngờ sau một lát, Đạo Lâm Thiền sư lại mở miệng. "Vậy ngươi nói, vi sư là Phật sao?" Lục Áp cả người sững sờ tại nguyên chỗ, lời này hắn cái kia trả lời như thế nào, vì sao hôm nay sư tôn vấn đề đều là như vậy làm khó dễ. Hắn lần này trần chờ thật lâu, gặp Đạo Lâm Thiền sư còn tại kiên nhận chờ lấy đáp án của hắn. Sư tôn, ta. Đạo Lâm Thiền sư cười an ủi, ngươi cứ nói đừng ngại, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Lục Áp nuốt một ngụm nước bọt, thử thăm dò nói, hẳn không phải là đi. Đạo Lâm Thiền sư cũng không tức giận, vì sao? Kỳ thật vi sư cũng tự giác còn không phải Phật, chỉ là ngươi vì sao cũng như thế cảm thấy? Là vi sư không đủ đại trí sao? Là vi sư không đủ đại năng? Cũng hoặc là bất thiện. Lục Áp lắc đầu, cái kia đệ tử cũng không biết, lại hoặc là sư tôn cũng là Phật. A. Đạo Lâm Thiền sư gật gật đầu, nếu như ta là Phật, cái kia ngươi có phải hay không cũng là Phật? Lục Áp nghe có chút hoài nghi nhân sinh, hôm nay sư tôn làm sao đều là chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, cái này Phật pháp coi là thật đáng sợ như thế, vậy mình còn tu không tu rồi? Sau đó hắn liền nghe Đạo Lâm Thiền sư nói, có lẽ chúng sinh đều là Phật đâu. Như vậy chúng ta đến cùng là trước độ kỳ vẫn là trước độ nhân đâu? Độ kỳ có thể thành Phật sao? Trước thành Phật đà lại lần nữa thế nhân, vẫn là độ chúng sinh lấy thành Phật. Cái nào là chân Phật? Cũng hoặc là đều là chân Phật. Lục Áp đã nghe choáng váng, hắn vậy mà cảm thấy sư tôn nói đến những cái kia giống như đều có lý, giống như cũng đều không đúng. Thế mà Đạo Lâm Thiền sư nghi vấn lại còn đang tăng thêm. Ngươi nói chúng ta lấy thành Phật làm mục đích tu hành Phật pháp là đúng hay sai? Ngươi nói hết thảy chúng sinh đều có thể thành Phật là thật là giả? Ngươi nói chúng sinh thật cần Phật sao? Ngươi nói, ngày xưa có Tây Phương Nhị Thánh lập giáo thời điểm, phát hạ 48 đại chí nguyện, hôm nay Đạo Lâm Thiền sư lại là liên phát 48 đại hoặc hỏi. Lục Áp lúc này mới minh bạch, sư tôn vừa mới kỳ thật cũng không phải là đang hỏi hắn, mà là tại hỏi chính mình, vấn tâm, hỏi. Sau đó chờ Đạo Lâm Thiền sư hỏi ra cái này rất nhiều nghi hoặc về sau, hai người liền chỉ giữ trầm mặc, nửa ngày không người nói chuyện, đều lâm vào trầm tư. Ngươi nhìn, vi sư Phật pháp không tin, đại không nói rõ, cho nên sinh ra rất nhiều nghi vấn, những nghi vấn này, vi sư tạm thời không biết đáp án, bởi vì mặc dù có đáp án, ta cũng không biết là đúng hay sai. Đạo Lâm Thiền sư gặp Lục Áp sắc mặt thoáng có chút xoắn xuýt, cho nên cười nói. Lục Áp lắc đầu, sư tôn chớ muốn lo lắng đệ tử, tu Phật nuôi khổ, làm sao có thể khổ qua chúng sinh? Cái này khổ đệ tử ăn đến. Đạo Lâm Thiền sư vui mừng gật đầu, ngươi bây giờ mặc dù không phải Phật, nhưng đã đơn giản một viên Phật tâm, vi sư cảm thấy, tương lai ngươi có thể làm cái kia Phật đà. Lục Áp cùng Đạo Lâm Thiền sư bèn nhìn nhỏ cười, đột nhiên đều không hiểu cảm thấy rất có ý tứ. Cái này Tây Phương chuyến đi, quả nhiên không dễ dàng, nhưng cũng rất thú vị. Chờ chính thức đến Tây Phương, hẳn là sẽ vô cùng náo nhiệt. Tại thực sự tiếp xúc Tây Phương đại đạo trước đó, Triệu Huyền đối với cái này nhưng thật ra là có chút mâu thuẫn, đối với một cái theo biến hóa mới bắt đầu, liền tu hành huyền môn chính tông chi pháp tu sĩ tới nói, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng chính thức chờ hắn xâm nhập hiểu rõ cùng tiếp xúc về sau, mới biết đạo này bác đại tinh thâm, không tại huyền môn đại đạo phía dưới, khó trách Phật đạo làm hưng, thật có hắn làm hưng lý lẽ. Đại đạo hoặc bắt đầu tại khác đường, nhưng cuối cùng cùng với về. Xem ra chuyên môn lấy một cỗ hóa thân tu hành Phật pháp, chính là cử chỉ sáng suốt. Triệu Mặc vội vàng chạy về Nga Mi Sơn, hắn mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, bản tôn tất nhiên lại là được cơ duyên gì. Lẽ ra tu vi đến Triệu Huyền bây giờ cảnh giới, muốn lại có lớn đột phá kỳ thật đã rất khó, bởi vì mà lúc này bế quan, cũng không phải là cái gì thỏa đáng tiến hành. Đây là mọi người đều biết. Có thể Triệu Huyền vẫn là quyết định lúc này bế quan, cái kia tất nhiên là tại phương diện nào đó có trọng đại đột phá. Đạo hạnh tu vi không có khả năng, đạo hạnh lại đột phá, cái kia chính là trực tiếp lấy lực chứng đạo, chứng thành Hôn Nguyên Đại La đạo quả. Suy nghĩ một chút thì không quá hiện thực, lấy lực chứng đạo không có đơn giản như vậy, cái này trong thời gian thật ngắn, Triệu Huyền cũng không có khả năng có lớn như vậy cơ duyên. Như thế, vậy cũng chỉ có nhục thân một đường. Cái ý nghĩ này lên ngược lại là có mấy phần khả năng. Dù sao trong khoảng thời gian này, Triệu Huyền một thẳng đều tại hoàn thiện nhục thân cựu chuyển chi pháp, bây giờ có lẽ là có tâm đắc. Chờ hắn đuổi tới Nga Mi Sơn, gặp bản tôn Triệu Huyền về sau, Triệu Mặc nhất thời hiểu rõ, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ rung động. Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà đem Hỗn Độn Trung đưa đến Nga Mi Sơn, mà cái này Hỗn Độn Trung lại vừa lúc đem Triệu Huyền nhục thân chi đạo một điểm cuối cùng nhi hoang mang giải trừ. Coi là thật tốt cơ duyên, có nắm chắc đột phá. Triệu Mặc hỏi. Triệu Huyền gật gật đầu, đã có 8 phần nắm chắc, thân thể thành thánh. Thân thể thành thánh, như coi là thật có thể thành, từ đó Triệu Mặc hít sâu một hơi. Từ đó Hồng Hoang bố cục đem phát sinh to lớn biến hóa. Đừng nhìn chỉ là thân thể thành thánh, đến lúc đó Triệu Huyền nhưng cũng có thánh nhân chi lực, mặc dù chỉ là yếu nhất thánh nhân, nhưng cũng cùng bây giờ chuẩn thánh hoàn toàn khác biệt. Thập nhị tổ Vu Đô Thiên Thần Sát đại trận, ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, liền có thánh nhân nhục thân chi lực, cho nên mới cường đại như vậy khủng bố. Thập nhị tổ Vu toàn lực vận chuyển phía dưới, cũng bất quá có thể kiên trì mấy kích chi lực, nhưng dù là như thế, chư thánh cũng sẽ không kinh thường. Mà Triệu Huyền hiện tại cần phải làm là đem bực này lực lượng biến thành chính mình thái độ bình thường. Tiện tay một kích liền có thánh nhân nhục thân chi lực, đến lúc đó lại thêm Hỗn Độn Trung bảo vệ, công thủ ở giữa, không nói không kém gì thánh nhân, nhưng cũng có thể có đến có về. Triệu Huyền đem bước vào một cái hoàn toàn mới giai cấp, như thế hắn đem về có nhiều thời gian hơn đi chủ tính lấy lực chứng đạo sự tình, đối mặt chư thánh đánh cược cũng sẽ càng thêm thong dong. Đây là quân cờ cùng kỳ thủ khác biệt, trước kia hắn lại như thế nào bố cục, cái kia cũng chỉ là trên bàn cờ một viên lớn hơn một số quân cờ, tinh kế cũng chỉ là những cái kia so hắn còn nhỏ quân cờ. Không thể nhảy ra bàn bên ngoài, quân cờ cuối cùng đều là quân cờ. Thân làm quân cờ, lại lớn, cũng sẽ có bị kỳ thủ nắm lên một ngày. Chờ đến ngày đó, quân cờ liền lại thân bất do kỷ, mà toàn từ kỳ thủ. Cho nên hắn lễ kính chư thánh, không dám vượt quân, chăm chỉ tu hành, không dám thư giãn, cẩn thận chủ tính, không dám lỗ hổng. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ngày ngày như thế, lúc nào cũng giống nhau. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 171, lại vào hỗn độn, cựu chuyển bí mật. Triệu Huyền lại từ trong ngực đem một chiếc bình ngọc xuất ra, giao cho Triệu Mặc, ta cũng không biết lần này bế quan cần phải bao lâu, nếu là đến không kịp về đến, việc này liền cần ngươi đến làm. Bình này bên trong chứa chính là Huyền Quy thần hồn chân linh, lúc trước hắn đáp ứng muốn hứa hẹn Huyền Quy một đầu đường ra, lại đến một phần cơ duyên. Những thứ này mưu đồ sớm đã thỏa đáng, chỉ cần thời cơ đến, mà lại Thái Thanh sư bá bên kia cũng đã đồng ý, cũng không lo lắng sẽ có trở ngại gì. Hả? Đúng, lần trước hậu thổ thánh nhân đem cái kia 10 đại tiên tiên linh căn chi thuộc Hoàng Trung Lý cũng tặng cho ta, chỉ là ta cảm thấy liên quan quá lớn, một mực chưa từng gieo xuống, bây giờ cũng là lúc này rồi. Liên thì trông ở cái này Nga Mi Sơn phía trên đi. Triệu Huyền lấy ra cái kia một mực bị hắn tiếp thân bảo quản vòng ngọc bên trong có một vùng trời nhỏ, tiểu thiên địa bên trong chính là 10 đại cực phẩm tiên tiên linh căn một trong Hoàng Trung Lý. Hắn đem Hoàng Trung Lý một lấy ra, toàn bộ Nga Mi Sơn chính là chấn động, linh cơ bị triệt để dẫn dắt, điên cuồng lan lộn. Chờ này linh căn vừa rơi xuống đất, Nga Mi Sơn nhất thời biến đến càng thêm bất phàm lên. Như thế linh căn có trải vớt linh cơ, chấn áp địa mạch, hội tụ linh khí hiệu quả, chính là một khối bình thường chỗ, chỉ cần có linh căn rơi xuống đất, liền có thể hóa thành một phương động thiên phúc địa. Mà cái này Nga Mi Sơn vốn cũng không bình thường, bây giờ càng là ghê gớm. Hoàng Trung Lý hắn cây quanh thân đều bị cẩn trọng hỗn độn chi khí vần quanh, chính là tu vi thấp đều khó mà cẩn thân. Mà lại này cây đoạt thiên địa chi tạo hóa, thu nạp hỗn độn chi khí, bảo dưỡng địa mạch, có thể dùng Nga Mi Sơn ngày càng tăng lên một phần, nguyện sinh ba thức, lớn tuổi ba thức còn lại. Một năm hai năm có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng thời gian một dài thì rất lợi hại, sơn mạch càng cao, khí vận liền càng là nồng hậu dày đặc, đối với linh hư phái mà nói càng là có lợi. Cho nên tiên nhân chữ tiên, trong đó có núi, có lẽ cũng không phải là người bởi vì núi thành đạo, phàm là núi tục nước khí vận tuyệt đối khó có thể cung cấp nuôi dưỡng nhất tiên. Đem Hoàng Trung Lý gieo xuống, Triệu Huyền lại đem cái kia đồ vu kiếm lấy ra, bây giờ đã không thể để cho đồ vu kiếm, đây là nhân đạo chi kiếm. Nhân tộc quật khởi sắp đến, kiếm này lưu ở trên núi có lẽ có thể cần dùng đến. Sau đó hắn càng đem phiên tiên ấn để lại cho Triệu Mặc, Triệu Mặc mặc dù đã có định Hải Châu, nhưng này châu cuối cùng không phải công phạt chi bảo, tại lực sát thương phía trên kém xa phiên tiên ấn. Có lúc này phiên tiên ấn, chỉ cần thánh nhân không xuất thủ, có Triệu Mặc tại, Nga Mi Sơn cũng có thể trường bảo bình an. Bất quá, trên núi có Triệu Mặc, lại thêm Vân Tiêu một tên chuẩn thánh, hồng hoang bên trong, chỉ cần không phải nghĩ không ra, trên cơ bản cũng không ai sẽ đến trêu chọc Nga Mi Sơn. Thật coi tổ sư đường trong kia mấy tấm thánh nhân bức họa là ăn chay. Hắn như thế cẩn thận bàn giao, đều chỉ là vì lo trước khỏi họa. Mà lại lần này đi hắn cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian, không có định số, rời đi trong khoảng thời gian này, hồng hoang lại sẽ phát sinh cái gì, hết thảy rất khó nói đến chuẩn. Ngươi tự đi chính là, nơi đây không cần ngươi lo lắng. Triệu Mặc an ủi. Đại ca, ngươi cứ yên tâm bế quan, tất nhiên sẽ không để cho Nga Mi Sơn có việc. Vân Tiêu cũng nói như thế, liền sợ Triệu Huyền vì vậy mà phân tâm, ảnh hưởng đột phá. Nếu là hồng hoang có việc, không phải vạn bất đắc dĩ, chớ có tùy ý nhúng tay, lại chờ ta trở lại lại nói. Triệu Huyền hít sâu một hơi, cáo biệt hai người, sau đó rời đi hồng hoang, chui vào hỗn độn. Đây là hắn lần thứ hai tiến vào hỗn độn. Lần này đến, hắn lộ ra càng thêm thành thạo, thứ nhất là xe nhẹ đường quen, thứ hai là chính mình thực lực lại có tiến bộ. Chỉ là hôm nay hắn, thấp thỏm trong lòng, do dự, kém xa lần trước như vậy thoải mái. Bởi vì hắn cũng biết, lần bế quan này tu hành đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Ảnh hưởng đem là mình tất cả mưu đồ, ảnh hưởng là tương lai của mình, chính mình đạo. Thành bại đều ở đây dơ lên, nhất định phải tại phong thần đại kiếp trước đó, nắm giữ nhảy ra bản cờ năng lực, trở thành nắm cờ người. Hắn một mình tại mênh mông hỗn độn bên trong ghé qua thật lâu, lại một mực chưa từng dừng lại, chỉ là chẳng có mục đích hành động. Tại viết vô thượng vô hạn, không thiên không địa chỗ. Triệu Huyền dường như mất phương hướng tại hỗn độn bên trong đồng dạng. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, hắn tâm càng ngày càng bình tĩnh, theo kích động tâm thần bất định, đến lòng có gợn sóng, lại đến tâm như niêm phong, không hề bận tâm. Đồng nhiên, Triệu Huyền thở dài một tiếng, sau đó thoải mái cười khẽ. Cuối cùng bất quá là chính ta lấy tướng. Cái gì thành bại dơ lên, chính là thất bại lại như thế nào? Ta còn có người khác không có ưu thế, người khác thất bại, có lẽ là thật thất bại, có thể ta, chỉ cần bất tử, liền còn có cơ hội, bất quá làm lại từ đầu mà thôi. Nếu như thế lo được lo mất, sao dám hy vọng xa vời lấy lực chứng đạo. Triệu Huyền trong lòng đại lòng, chỉ cảm thấy trong lòng rộng mở trong sáng, như thể hồ quan đỉnh. Lúc này hắn mới minh ngộ, đây cũng là tu sĩ sắp đột phá lúc phải đối mặt một kiếp, bất quá đây là tâm kiếp không độ, như thế nào độ đạo kiếp. Chính mình trước kia xưa nay sẽ không như thế, lo được lo mất, thậm chí sợ đầu sợ đuôi, có thể thấy được tâm kiếp chi đáng sợ. Nhưng tâm kiếp thoáng qua một cái, hắn lại nhất thời cảm thấy mình một viên đạo tâm càng thêm sáng chói, càng thêm kiên định, tâm như bảo kính, cần chuyên cần lau. Đạo tâm bị long đong, tựa như bảo kính bị long đong, khó dám đạo chân, khó hiểu đạo tâm. Ngơ ngơ ngắc ngác, tẩu hỏa nhập ma. Triệu Huyền phun ra trọc khí một miệng, ngồi xếp bằng, lấy ra hỗn độn trùng, thôi động pháp lực, hỗn độn trùng lên tiếng mà dài, hóa thành to bằng núi nhỏ, trùng này vừa ra, sau đó liền đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ lại. Thân ở hỗn độn trùng bên trong, hắn lại lấy thần thông dẫn dắt trùng bên trong cái kia cố đặc thù đạo vận. Nhất thời trùng bên trong đồ án bắt đầu diễn hóa. Một cái to lớn thân ảnh hiện lên ở Triệu Huyền trước mắt, cái kia người tay cầm búa lớn, túng hành bãi hạc, diệt sát 3000 ma thần, làm hỗn độn đẫm máu, sau đó chính là khai thiên, tích địa, định địa hỏa thủy phong, diễn hóa âm dương ngũ hành, lấy nhục thân chống trời. Vốn là ngộ tính kinh người Triệu Huyền, lần nữa mở ra hệ thống phụ trợ, đem nội tính của mình tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Hắn tại thời khắc này dường như hóa thành một đạo vực sâu không đáy, vô số đại đạo chí lý thì giống như là thủy triều điên cuồng hướng hắn thể nội tràn vào. Đủ loại minh ngộ theo trong lòng dâng lên, trước đó nhục thân một đạo phía trên đủ loại nghi hoặc, giải quyết dễ dàng, một mực làm phức tạp hắn thật lâu nhục thân cựu chuyển chi pháp, như là nước chảy thành sông đồng dạng, trong nháy mắt chân đến hoàn mỹ. Triệu Huyền trầm mê ở đại đạo bên trong, như si như say, nguyên lai đây chính là thân thể thành bí mật. Hắn trước kia liền đã phát hiện, hỗn độn cho dù đối với nhục thân tu hành rất có hiệu quả, nhưng ở bát chuyển về sau, nhục thân đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, liền lại khó càng tiến một bước, hỗn độn chi khí đối với nhục thân hiệu quả cũng giảm mất đi nhiều. Muốn đơn thuần lấy hỗn độn chi khí ma luyện, đột phá nhục thân, trở thành thánh cảnh nhục thân, liền cần phải hao phí thời gian khá dài, thời gian này chỉ sợ cần mấy cái lượng kiếp lâu, thậm chí là vô lượng lượng kiếp. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy hợp lý, khai thiên trước đó, vô luận là bản cổ đại thần vẫn là những cái kia bị chém giết tiên thiên thần ma, không khỏi là tại hỗn độn bên trong dựng dục vô tận tuế nguyệt, cái kia cái thời gian đồng dạng là lấy lượng kiếp, vô lượng lượng kiếp đến tính toán, bởi vậy nhục thể của bọn hắn có thể phi thường cường đại. Nhưng Triệu Huyền không có thời gian lâu như vậy đi dựa vào hỗn độn chi khí từ từ thôi. Nếu là hắn có thời gian này, nói không chừng đều thẳng tiếp lấy lực chứng đạo, còn tìm cầu cái gì nhục thân đột phá chi pháp. Hoàn toàn cũng là lẫn lộn đầu đuôi. Thành thánh về sau, tự nhiên sinh thành thánh nhân đạo khu, còn cần hắn đột phá cái rắm. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 172, bình tĩnh hồng hoang, xa hoa hậu thổ. Hồng hoang lâm vào một đoạn đã lâu bình tĩnh, hiếm thấy không có cái gì cường thế chủng tộc muốn tranh giành đoạt thiên địa, xem như hồng hoang ít có hư không cửa sổ kỳ. Người dạy bởi vì làm đệ tử thưa thớt, mà lại Huyền Đô lại bế quan không ra, cho nên vẫn như cũ như cùng đi xưa kia đồng dạng. Nhưng xiển tiệt nhị giáo liền khác biệt, như hôm nay nhất thành, thánh nhân truyền giáo lại không cả tay, môn hạ đệ tử gào gào xuất thế, hai giáo tại hồng hoang bên trong sức ảnh hưởng tăng cường rất nhiều. Vô số tán tiên, vô số trí tuệ sinh linh cũng biết hai cái này chính là thánh nhân giáo phái, nội tình theo hầu đều là hồng hoang đỉnh phong. Nếu là có thể bái nhập trong đó, chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói. Sau đó tầm tiên vấn đạo, bái sư cầu học người trong lúc nhất thời nhiều hơn. Hai giáo đệ tử đời hai cũng thừa cơ thu lấy rất nhiều tư chất bất phàm môn đồ, bất quá phần lớn vẫn như cũng là chút dính lấy tiên tiên theo hầu sinh linh, nhân tộc bây giờ vẫn như cũ còn không vào mắt của bọn hắn. Tuy nhiên hồng hoang hòa bình, vô cùng có lợi cho nhân tộc phát triển, nhưng chế ước nhân tộc quật khởi vấn đề, tuyệt đối không chỉ là một cái phần ngoài vấn đề an toàn. Nhân tộc bên trong vấn đề cũng càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nổi bật. Đối với đệ tử khác ào ào bộc lộ tài năng khác biệt, Nga Mi Sơn lại hết sức bình thản địa thấp. Tự Triệu Huyền tiến vào hỗn độn bế quan về sau, Nga Mi Sơn liền ở vào nửa phong sơn trạng thái. Đệ tử có thể xuống núi lịch lãm, nhưng ngoại nhân không được tùy ý ra vào Nga Mi Sơn, tạ tuyệt đại bộ phận khách tới thăm, trừ phi là thân phận đặc thù, cũng hoặc là cùng Triệu Huyền giao tình sâu đậm người. Nếu không liền Nga Mi Sơn sơn môn cũng vào không được. Đây là Triệu Mặc cùng Vân Tiêu hai người cộng đồng quyết định, cái kia chính là giảm xuống tự thân sức ảnh hưởng, tận lực để Nga Mi Sơn không trở thành một cái dễ thấy tiêu chí. Tốt nhất có thể để bọn hắn tại đoạn này cực kỳ trọng yếu thời gian bên trong tốt nhất bị hồng hoang rất nhiều thế lực bỏ qua. Hỗn độn chung rơi vào Triệu Huyền chi thủ, loại tin tức này, tại Triệu Huyền còn không có năng lực bảo trụ chung này trước đó, để lộ ra một chút tiếng gió, đều là cực kỳ chí mạng. Mà lại chí mạng nhất chính là, bây giờ đại kiếp đã qua, thiên địa trong sáng, che lấp thiên cơ thì biến đến khó khăn. Loại thời điểm này nếu như bị người thôi diễn ra manh mối gì, sẽ không hay. Cho nên bọn họ phải tận lực để Nga Mi Sơn biểu hiện được bình thường, nhưng lại lớn nhất khả năng không để cho người chú ý, không đi cùng những cái kia các đệ tử đời thứ hai tranh đấu, thậm chí rất nhiều cơ duyên cũng bị từ bỏ. Ngoại nhân thật cũng không sinh nghi, dù sao cái này Nga Mi Sơn chính là Triệu Huyền Sơn môn, một cái đại thần thông giả, không nhìn chúng những vật này cũng là hợp lý. Chính là muốn Nga Mi Sơn xem ra thường thường không có gì lạ, môn hạ đệ tử nhóm khiêm tốn hữu lễ, không gây nhân quả, không có gì chói sáng hành động, cũng không làm cái gì kinh thiên động địa tiến hành. Bởi vì Nga Mi Sơn không cần thanh danh, càng không cần quấy đến tam giới đều biết. Chính là muốn để Nga Mi Sơn trở thành trong mắt ngoại nhân cái kia tuy là đỉnh phong chuẩn thánh thế lực, nhưng cũng chẳng khác người thường ảo giác. Dù sao nơi đây thiên địa, cũng không chỉ Nga Mi Sơn một chỗ chuẩn thánh đạo trường, chuẩn thánh nhiều nữa đâu, bây giờ những thứ này ẩn nút chuẩn thánh cũng ào ào xuất thế, vô cùng náo nhiệt, như vậy vừa so sánh, Nga Mi Sơn thì lộ ra rất là bình thường. Nhưng ai nào biết, bây giờ Nga Mi Sơn ngoại trừ Triệu Huyền bản thân là chuẩn thánh bên ngoài, còn có một cái chuẩn thánh Vân Tiêu đâu. Hai vị chuẩn thánh tọa trấn, tăng thêm mấy vị đại la kim tiên, môn hạ đệ tử trừ còn chưa về núi tọa nhân thị, còn lại thấp nhất đều là thái ớt cảnh giới. Bực này nội tình, ở đâu là một cái chuẩn thánh đạo trường cái kia có phong thái. Bất quá, Nga Mi Sơn đại bộ phận đệ tử đều bị ném vào địa phủ làm việc lặt vặt đi, chính là Quỳnh Tiêu Bích Tiêu cũng bị cưỡng chế không được tự ý rời vị trí. Vậy đại khái cũng là những cái kia thánh nhân không có đối Nga Mi Sơn lúc này biểu hiện sinh ra nghi ngờ nguyên nhân. Dù sao Nga Mi Sơn đại bộ phận lực lượng đều bị đầu nhập vào địa phủ bên trong, môn nhân đệ tử thì cũng thôi đi, liền Triệu Huyền đều có một tòa hóa thân tự mình tọa trấn, mà lại đại kiếp vừa qua khỏi, hồng hoang chết oan sinh linh nhiều không kể xiết, địa phủ sự vụ nặng nề đến một mức độ đáng sợ, chính là tiên thần ngày ngày như thế đều có chút không thể chịu được. Đây đều là cùng tại địa phủ nhận chức tam giáo đệ tử truyền về trong giáo tin tức, nơi phát ra vẫn là rất đáng tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nga Mi Sơn biến đến điệu thấp như vậy, đại khái cũng là gần nhất bị địa phủ liên lụy đại bộ phận tinh lực, căn bản không có thời gian đi cái gì tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Hết thể cứ như vậy biến đến hợp lý tự nhiên lại. Chỉ ít hiện giai đoạn, không ai chú ý tới Nga Mi Sơn khác thường. Địa phủ bên trong, gần nhất hậu thổ thánh tâm tình người ta biến đến tốt lên rất nhiều, vu tộc còn sót lại bị đều rời nhập địa phủ, hoặc phân đến địa bàn khôi phục nguyên khí, hoặc nhận chức các nơi dốc lòng tu hành. Đối với thánh nhân mà nói, tại U Minh chi địa, vì vu tộc khai mở một cái cư trú chỗ, vẫn là không khó. Còn lại tổ vu tuy nhiên thân vẫn, nhưng có thể bảo toàn những thứ này còn sót lại vu tộc, hậu thổ đã rất hài lòng. Dù sao vu tộc những năm gần đây thiếu nhân quả quá nhiều, tác hạ nghiệp chướng quá nặng, chính là chết thật đến một tên cũng không để lại, nàng cũng tìm không ra ý tới. Bây giờ nàng đem những cái kia vu tộc bỏ vào địa phủ nhận chức, đã có thể được đến nàng che chở, lại có thể kiếm lấy công đức, hoàn lại nhân quả, một mũi tên trúng mấy chim, xem như thành công cho vu tộc lưu lại một nén nhang lửa, cũng bảo lưu lại một phần khí số. Khí số bất tận, nàng cũng không cầu Vu tộc có thể lại lần nữa quật khởi, chỉ cần không bị tộc diệt, nàng thì đủ hài lòng.
Nương nương, đây là ta Nga Mi Sơn lá trà, tên là Ngộ đạo trà, rất là không tệ, sư tôn để cho ta mang cho ngài nếm thử.
Quên Sầu đem một bao lớn lá trà đưa cho hậu thổ.
Hậu thổ nghe vậy, tiếp nhận lá trà, một chút cảm ứng, liền biết rõ Quên Sầu nói không giả, trà này xác thực không đơn giản, cũng không chỉ là sinh mà bất phàm, vẫn là thủ pháp luyện chế đặc biệt, lá trà phía trên ẩn ẩn có đạo vận quấn quanh, chỉ là nghe hương trà, liền có thanh tâm linh thần hiệu quả.
Ừm, đích thật là trà ngon.
Hậu thổ thật cao hứng, lại gặp Quên Sầu sinh được đáng yêu lanh lợi, sau đó đưa tay theo trong tay áo lấy ra một đôi quên hai, ném cho Quên Sầu.
Cái này cầm lấy đi chơi đi.
11 vị tổ vu vẫn lạc, vu tộc tại Hồng Hoang lại không chỗ theo, bởi vì đối với vu tộc cực kỳ trọng yếu bản cổ điện cũng bị rời đi địa phủ bên trong, từ hậu thổ thân trưởng. Cái này bản cổ điện bản thân liền là một món pháp bảo, mà lại trong điện lưu trữ lấy vu tộc hùng bá Hồng Hoang đại địa qua nhiều năm như vậy sưu tập rất nhiều pháp bảo, dù là đỉnh phong tầng thứ không tính quá nhiều, nhưng là thượng phẩm số lượng lại là nhiều đến lạ thường. Cho nên, nếu bàn về pháp bảo số lượng, toàn bộ địa phủ bên trong, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang, ai có thể có hiện tại hậu thổ nhiều. Đây chính là toàn bộ vu tộc tụ tập vô tận tuế nguyệt tài phú. Tuy nhiên vu tộc đối với pháp bảo sử dụng rất là thô ráp, thậm chí rất nhiều vu tộc người cũng không am hiểu làm dùng pháp bảo, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ đem đồ tốt hướng bản cổ điện vơ vét. Dù sao bọn họ nếu là không cầm, cái kia chính là đem cơ duyên giao cho yêu tộc, loại chuyện này bọn họ vu tộc có thể làm gì? Tất nhiên là không thể, mà lại không chỉ có không thể, tại nhìn thấy yêu tộc đến cơ duyên thời điểm, bọn họ còn phải đi đoạt tới. Bực này đỉnh phong đại tộc nội tình, dù là suy bại, cũng là khó có thể tưởng tượng, so ra mà nói, yêu tộc bên kia ngược lại không bằng vu tộc. Yêu tộc đối với pháp bảo nhu cầu phải lớn hơn nhiều. Trong bảo khố chính là có mấy cái món pháp bảo, cũng muốn phân cho giới trướng yêu tiên để mà mau chóng hình thành chiến đấu lực, nhưng một lần cuối cùng quyết chiến thời điểm, đại bộ phận pháp bảo đều bởi vì cái kia kinh khủng đại chiến mà tổn hại hầu như không còn. Căn bản không có lưu phía dưới vật gì tốt. Chương 173, nữ thánh phân rõ phải trái, yêu sủng thực thiết thú. Vu tộc bản thân liền dựa vào nhục thân chiến đấu, nhưng có thể đối nhục thân chiến đấu còn lên tăng phúc tác dụng, có thể đưa đến phụ trợ tác dụng pháp bảo kỳ thật rất ít. Cho nên cái này bản cổ điện bên trong đại bộ phận bảo vật đối vu tộc mà nói, giá trị cũng không tính lớn, nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận bọn họ bản thân chân quý. Vu tộc không dùng được, hậu thổ lại không có hậu bối, cho nên gặp Vong Ưu lấy vui, liền thường xuyên ban thưởng một số đồ tốt xuống tới. Vong Ưu luống cuống tay chân tiếp nhận, hậu thổ quăng ra một đôi quyền hai, lược hơi đánh giá, tay thì run run một chút, thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cái gì thời điểm, thượng phẩm linh bảo như vậy không đáng giá? Giống như sư tôn trên tay cũng không có nhiều pháp bảo a. Tuy nhiên Triệu Huyền cái kia mấy cái món pháp bảo phẩm chất không thấp, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, người khác muốn đến cũng không chiếm được, thế nhưng là trừ cái đó ra, Triệu Huyền trên thân cũng không có mấy món đem ra được đồ vật. Chính là muốn cho đệ tử ban thưởng, đều hai tay trống trơn. Xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, hắn đổ là sẽ luyện khí, nhưng không có thượng giai thiên tài địa bảo, luyện không ra cái gì có thể làm được việc lớn pháp bảo, cũng không thể ban thưởng một đống hàng thông thường a. Vậy cũng quá mất mặt, sau đó hắn dứt khoát liền không ban thưởng. Ngoại trừ cho mấy cái vị đệ tử một người luyện chế ra mấy món tiên ý đạo bảo, còn lại đều không cho. Phàm là Triệu Huyền có thể sinh ra sớm mấy năm, hắn đều không đến mức lâm vào như thế quẫn cảnh, trong nhà không có cái gì còn lại tài, cho mình vơ vét một thân pháp bảo đều phí hết đại kình. Nếu là ở khai thiên chi sơ tốt bao nhiêu, hắn cũng muốn thể nghiệm một chút dùng bao tải trang pháp bảo cảm giác. Nương nương, đệ tử không dám muốn, sư tôn nói, để đệ tử về sau không thể lại hướng nương nương lấy muốn pháp bảo. Vong Ưu nói liền muốn đem khuyên thai linh bảo trả lại hậu thổ. Hậu thổ ngạc nhiên nói, ngươi khi nào hướng ta đòi hỏi rồi? Ta ban thưởng ngươi những pháp bảo kia, cũng đều là ta muốn cho, ta nguyện ý cho, ngươi liền cầm lấy, quan hắn Triệu Huyền chuyện gì? Vong Ưu trì trệ, lời này không tốt tiếp. Ngươi lại an tâm thu, cái này linh bảo cũng liền chỉ có phẩm cấp, ngoại trừ có chút phòng ngự nguyên thần công hiệu, tác dụng lớn nhất cũng là đẹp mắt mà thôi. Hậu thổ căn bản không thèm để ý cái này cái gì thượng phẩm linh bảo. Đối với vu tộc mà nói, phòng ngự nguyên thần linh bảo đó là cái gì? Vu tộc có nguyên thần cần phòng ngự sao? Ngoại trừ đẹp mắt còn có cái gì dùng? Cho nên nói pháp bảo này ngoại trừ đẹp mắt không còn gì khác. Đến mức chính nàng càng không dùng được thứ này, ngươi đầu tiên phải đi tìm một dạng có thể tổn thương thánh nhân nguyên thần đồ vật đến, có thể tổn thương thánh nhân sự vật, như thế nào chỉ là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo có thể ngăn trở? Loại này gà mờ pháp bảo, bàn cổ điện bên trong còn nhiều, rất nhiều, không ban thưởng cho Vong Ưu cũng là giữ lấy hết bụi. Phải biết, toàn bộ vu tộc bây giờ có nguyên thần, ngoại trừ hậu thổ, cũng liền một cái cửu phượng, có thể cửu phượng một người có thể mang bao nhiêu pháp bảo? Cũng không thể toàn chồng chất ở trên người đi. Vong Ưu lâm vào xoắn xuýt, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, không biết tiếp sư tôn có tức giận hay không. Đón lấy đi, ngươi lại không tiếp, hậu thổ nương nương liền phải tức giận, đến lúc đó còn phải phiền phức ta cái này làm sư tôn. Triệu Ngục thanh âm theo Vong Ưu sau lưng truyền đến. Sư tôn. Vong Ưu giật nảy mình, liền vội vàng hành lễ. Chính là ngươi để nha đầu này không được cùng ta thân cận. Hậu thổ hơi hơi khiêu mi, nhìn lấy Triệu Ngục. Triệu Ngục nghe vậy cười khổ một tiếng, đạo hữu, ta khi nào nói qua nói đến đây? Cái kia ngươi trước có ý tứ gì? Hậu thổ thần sắc hình như có không vui. Ta chính là lo lắng đạo hữu ngươi đối nha đầu này quá mức yêu chiều, để cho nàng ỷ có nương nương chỗ dựa, tạo thành cái vô pháp vô thiên tính tình. Triệu Ngục cười nói, a, cái kia ngươi chính là cho rằng đứa nhỏ này cùng ta đi được quá gần, tất nhiên sẽ nhiễm lên bực này thói quen, hỏng phẩm tính căn được. Hậu thổ trên mặt một bộ vẻ hiểu rõ. Triệu Ngục triệt để không phản bắt được, chính mình cùng nữ nhân giảng cái đạo lý gì, chống đỡ không được a. Vong Ưu gặp sư tôn bị buộc đến góc tường, nhịn không được mở miệng, nương nương, sư tôn đây là lo lắng ta căn tính chưa định, cho nương nương cùng sư tôn bị mất mặt đây. Hậu thổ nở nụ cười xinh đẹp, thôi thôi, liền không lấn phụ các ngươi sư đồ. Hôm nay làm sao có rảnh đến đây?
nàng lại hỏi Triệu Ngục. Bây giờ địa phủ là thật bận điệu, bận đến Triệu Ngục cái này tổng trấn U Minh Minh quân, mỗi ngày đều không có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian. Ta làm xong sự vụ, liền không thấy Vong Ưu bóng người, một đoán liền biết lại tại đạo hưu bên này. Triệu Ngục lườm Vong Ưu liếc một chút. Vong Ưu hậm hực túi đầu không nói. Ngươi luôn luôn đem nàng câu tác phẩm nổi tiếng cái gì? Nàng bây giờ cũng là thái ớt kim tiên, cái này cảnh giới cũng không thấp, rất nhiều cùng ngươi cùng thế hệ đệ tử, cũng liền cảnh giới này mà thôi. Hậu thổ lắc đầu, cảm thấy Triệu Ngục đối Vong Ưu vẫn là quá nghiêm khắc. Không tệ, những năm qua này, Vong Ưu rốt cục đột phá thái ớt kim tiên cảnh giới, tốc độ này là thật không chậm. Trên người nàng có thể không hữu sao thị, tọa nhân thị như vậy có thiên đạo công đức gia thân, có vô biên khí vận tăng cẩm. Nàng hoàn toàn cũng là dựa vào tự thân tư chất, làm gì chắc đó, nhưng cùng ngoại nhân so sánh vẫn như cũng là một đường thế như trẻ tre. Nhiều học chút bản sự luôn luôn không xấu, nếu có một ngày gặp phải nguy cơ, cũng có thể có sức tự vệ. Triệu Ngục giải thích một câu. Hậu thổ lắc đầu, ta ngã không nói tu hành có cái gì không đúng, nhưng ngươi phải biết, hăng quá hóa dở, làm gì vội vã như thế. Chỉ cần ngươi tại, bọn họ liền có thể không lo, chỉ cần tiệt giáo tại, các nàng có thể gặp được đến cái gì nguy cơ. Huống chi, chỉ cần nàng tại địa phủ một ngày, ta liền có thể hộ nàng nhất thời. Đối ngươi lời ấy đồng dạng hữu hiệu. Triệu Ngục nghe vậy im lặng, có lẽ vậy, những năm gần đây, hắn một mực đem chính mình gấp gáp đồng dạng lan truyền cho môn hạ đệ tử, như thế là đúng hay sai, một lời khó nói hết, nhưng hắn vẫn cảm thấy có thể tu hành tận lực tu hành, đến mức vui đùa, đối với tiên thần mà nói, vô cùng vô tận thọ nguyên dưới, có đầy đủ thời gian như thế. Mà lại có mấy lời hắn không thể đối hậu thổ nói, chí ít hiện tại không thể nói, tiết lộ thiên cơ, không phải chuyện gì tốt. Đối với những cái kia cảm thấy tiết lộ thiên cơ liền có thể đổi thế dịch hình ngu xuẩn, chính là bị một lôi đánh chết đều là thiện nghi. Là cái gì để ngươi cảm thấy, Hồng Hoang chư thánh đều là không biết số trời ngu xuẩn. Chỉ là cần biết, người tại Hồng Hoang, thân bất do kỷ. Tốt ta, đạo hưu nói rất có lý, sau này ta sẽ chú ý. Triệu Ngục cười cười nói. Vong Ưu đã thái ớt cảnh giới, tốc độ này cũng không chậm, quá độ ép sát cũng là thật không cần thiết, bọn họ thời gian vẫn phải có. Chỉ cần không phải quá mức thư giãn, hoàn toàn lười biếng tu hành là có thể. Chỉ ít lần tiếp theo đại kiếp tiến đến trước đó, Vong Ưu đại khái cũng có sức tự vệ, lại có Triệu Huyền nếu là này lần thành công đột phá, cũng đem có năng lực hơn bảo vệ các đệ tử bình an. Chỉ ít sẽ không xuất hiện bị động ứng kiếp tình huống. Sau đó Triệu Ngục đem Vong Ưu đuổi đi, chính mình thì lưu tại hậu thổ nơi này, cùng thưởng thức trà luận đạo, cũng coi là hắn tại địa phủ bên trong hiếm thấy nghỉ dưỡng thời gian. Chẳng qua là khi hắn sau khi thấy đất dưới trướng cách đó không xa đầu kia nằm ngáy ho ho thực thiết thú lúc, cả người có chút không xong. Cái này lại là cái gì tình huống? Hậu thổ cái gì thời điểm nhiều dạng này một đầu yêu sủng? Mà lại cái này tất nhiên không phải Vong Ưu đầu kia tọa kỵ. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 174, thất thập nhị chú, địa sát chi biến. Hậu thổ tự nhiên phát hiện Triệu Ngục ánh mắt, cười nói, ta gặp Vong Ưu nha đầu kia có một đầu, cảm thấy con thú này ngây thơ chân thành, bộ dáng cực kỳ lấy vui, liền để cho nàng cho ta cũng tìm một đầu tới. Nghe nói cái này là các ngươi Nga Mi Sơn đặc sản dị thú, bên cạnh chỗ là không có, ngươi chẳng lẽ không nỡ? Triệu Ngục nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra, hắn cười khan một tiếng, đạo hưu nói gì vậy, đừng nói một đầu, chính là lại tiễn 10 đầu trăm con, chỉ cần Nga Mi Sơn có là được. Đây chính là chính ngươi nói, về sau lại cho ta đưa vài đầu tới. Hậu thổ lập tức nói tiếp. Triệu Ngục nghe vậy chỉ trệ, con thú này thiên phú theo hầu mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng muốn nói thêm ra chúng ngược lại cũng chưa chắc, đạo hưu vì sao như thế yêu thích con thú này? Hắn đưa tay chỉ đầu kia chỉ biết là nằm ngáy ho ho thực thiết thú, thứ này ngoại trừ khoe mẽ cùng ăn uống, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì sinh được đẹp mắt? Vậy ngươi lại không biết, con thú này còn thật có phi phàm chỗ, trời sinh thông hiểu âm dương chỉ biến, cũng không nói, không có gì đặc thù, có năng lực này dị thú không nhiều, nhưng cũng không ít. Hậu thổ đưa tay xách lên đầu kia thực thiết thú cái cổ, đối Triệu Ngục nói, ta cảm thấy hứng thú nhất chính là con thú này trời sinh nhục thân pháp môn. Nhục thân? Triệu Ngục nghe vậy ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên nhìn ra một số đầu mối. Chính mình trước đó ngược lại là một mực chưa từng chú ý tới. Hậu thổ gật đầu, không tệ, nhục thân chi đạo, con thú này tên là thực thiết thú ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh, hắn trời sinh có ăn sắt nuốt vàng chi năng, lại lấy kim thiết chi lực rèn đúc nhục thân, đây là một loại cùng vu tộc hoàn toàn khác biệt nhục thân phương pháp tu hành. Con thú này nhục thân pháp môn có thể đại khái chia làm 8-9 số lượng, chung 72 tầng, ta xưng là thực thiết thất thập nhị chú. Nguyên lai cái này thực thiết thú mới sinh thời điểm cảnh giới không quan trọng, lấy chút loại bực này cứng rắn thực vật làm thức ăn, lấy chút trung kiên cứng rắn chi chất chú tạo nhục thân, đợi cảnh giới cao về sau liền lấy đất đá làm thức ăn, tiếp tục cường đại thể phách. Các loại cảnh giới lại sâu chút, chính thức đạt tới ăn sắt nuốt vàng chi năng, con thú này liền có thể nuốt sắt thường bình thường kim, đúc thành một thân mình đồng giá sắt. Lúc này, hắn nhục thân liền đã bắt đầu siêu việt đại đa số cùng cảnh giới tu giả. Mà chờ hắn nhục thân cường đại đến mức cực hạn, liền có thể nuốt tiên kim, thậm chí tiên tiên chi kim, đúc thành một bộ vô thượng bảo thể, lấy thành kim cương bất hoại. Khi đó mới thật sự là đại thành. Sau đó, hậu thổ liền đem tự mình phát hiện pháp môn tỉ mỉ cùng Triệu Ngục nói đi, đối với bực này hoàn toàn mới phương pháp tu hành, tự nhiên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cái gọi là từ đây suy ra mà biết, chưa chắc không thể đem hắn chuyển hóa làm đối với mình vật hữu dụng. Tuy nhiên bực này ăn sắt nuốt vàng chi pháp, hắn đại khái là không biết dùng. Triệu Ngục cùng hậu thổ hai người tỉ mỉ tôi diễn, sau đó lại kết hợp vu tộc nhục thân đoán thể chi pháp, cùng cựu chuyển huyền công bực này kim đan đại đạo, dựa vào huyền môn đạo pháp, tăng thêm ra một môn công pháp mới. Phương pháp này vẫn như cũ lấy thực thiết thất thập nhị chú làm chủ thể, lại thêm ra nhiều giống như thần thông tạo hóa, tu hành về sau, có thể tránh thai tránh kiếp, tu thành một bộ kim cương bảo khu, đao thương khó nhập, thủy hỏa bất xâm. Mà lại này pháp trọng tại khai quật nhục thân chi lực, lại kết hợp đạo pháp chi trưởng, có thể có đủ loại biến hóa, diệu dụng vô cùng. Triệu Ngục đem cựu chuyển huyền công bên trong đơn giản một chút thần thông cũng tận số dung nhập này pháp, cái gì pháp thiên tượng địa, cưới mây đạp gió hàng ngũ, để công pháp càng phát ra hoàn thiện cường đại. Mà lại nhất làm cho người mừng rỡ là, này pháp không giống cựu chuyển huyền công như vậy, tu hành yêu cầu quá cao, phản mà nhập môn đơn giản, chỉ cần tư chất không kém, đều có thể sửa cái 5-6 phần chân ý đến, nếu là ở nhục thân một đạo cực có thiên phú, đến cái 8-9 phần chân ý, tu thành cái kim cương bất hoại không phải việc khó. Hắn vốn là cũng đau đầu, muốn tìm một đạo môn hạ đệ tử cũng có thể tu hành nhục thân pháp môn, tốt nhất là chiếu cố tránh thai tránh kiếp chi pháp, đã có thể cường đại nhục thân, tăng cường nội tình, lại có thể kéo dài tránh thai họa. Cần biết rõ tiên nhân cũng là có kiếp. Bây giờ ngược lại là có, này pháp tất nhiên muốn môn hạ đệ tử tất cả đều tu hành. Này pháp đã thành, lúc này lấy như thế nào tên? Triệu Ngục hỏi Hậu Thổ. Hậu Thổ trầm tư một lát, này pháp tuy là lấy thực thiết thất thập nhị chú làm bản gốc sáng tạo, nhưng bây giờ người ta ở trong đó tăng thêm quá nhiều, sớm đã thay hình đổi dạng, còn cứ gọi tên này, liền có chút không ổn, lại có 72 loại thần thông biến hóa, liền thì tiêu địa sát thất thập nhị biến, mặc dù cũng là 8-9 số lượng, nhưng đúng lúc cùng ngươi cựu chuyển huyền công có chỗ khác nhau. Đồng Căn Đồng Nguyên lại khác nói, mà lại cái này 72 vừa vặn lại đối nên thất thập nhị chú, ước chừng tiên ý như thế. Chờ Hậu Thổ nói xong, Triệu Ngục sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn một chút trong tay công pháp, lại nhìn một chút xa xa thực tiết thú, thất thập nhị biến. Ân, chẳng lẽ cũng là theo cái này hàng làm bản gốc sáng tạo ra? Thế nào? Ngươi là ghét bỏ tên này quá đơn giản, cũng hoặc là có gì không ổn? Hậu Thổ gặp Triệu Ngục thần sắc hơi cổ quái, liền mở miệng hỏi. Triệu Ngục lắc đầu, 72, lại hợp địa sát chi biến, liền cứ gọi địa sát thất thập nhị thuật, ta cảm thấy rất tốt. Thứ nhất thỏa đáng bất quá. Ta vừa mới chỉ là đang nghĩ, không nghĩ tới con thú này bề ngoài xấu xí, nhưng lại giấu giếm bực này tạo hóa, thực sự ngoài dự liệu. Xác thực như thế, thiên địa biến hóa, nói diệu vô cùng, làm sao biết ngươi ngộ nói chính là nói. Ven đường cô chấp liền vô đạo rồi. Hậu Thổ cười nhẹ nhàng, có thể thấy được Vong Ưu Nha đầu kia là cái có căn làm được, nàng lại so ngươi cái này làm sư tôn, càng phát hiện ra trước này dị thú chỗ bất phàm. Triệu Ngục cười ha ha một tiếng, đệ tử không cần không bằng sư, Vong Ưu quả thật không tệ. Bất quá, ưa thích chơi đùa, chậm trễ tu hành, ngược lại cũng không phải Triệu Ngục quan đồn nàng. Một đám đệ tử bên trong, chỉ nàng thứ nhất lười biếng, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Sau đó Triệu Ngục lại cùng Hậu Thổ luận đạo thật lâu, dần dần đem phương pháp này tỉ mỉ hoàn thiện, biến đến càng thêm thích hợp đệ tử trẻ tuổi tu hành. Này pháp đối với bọn hắn kỳ thật đã vô dụng, liền nói Triệu Ngục chuẩn thánh đỉnh phong nhập thân, mà lại sắp thân thể thành thánh, chính là trọng tu này pháp cũng là tốn công vô ích. Mà lại này pháp so với cựu chuyển huyền công vẫn là muốn lược thua một bậc, hạn mức cao nhất hơi thấp, hắn ăn no dỗi việc đến hoảng, mới đi đổi tu công pháp. Sau đó Vong Ưu, Hữu Sào Thị các đệ tử cũng bị hắn gọi tới, thừa dịp lấy bọn hắn có thời gian rảnh, liền ở chỗ này một bên tiếp nhận chỉ đạo, một bên tu hành này pháp. Cái này địa sát thất thập nhị biến, vốn là nhập môn đơn giản, tăng thêm có Triệu Ngục thậm chí Hậu Thổ vị này thánh nhân chỉ đạo, tiến hành tu hành, càng là chậm không được. Huống chi bọn họ cảnh giới cũng không thấp, lúc này quay đầu tu nhục thân, càng là làm ít công to. Đừng nhìn lúc đầu tăng lên không lớn, nhưng chờ đến đại thành thời điểm, tất nhiên hiển lộ hào quang, nhục thân có thể làm pháp bảo, đấu pháp đánh nhau, liền nhiều đến một phần phần thắng. Dù sao hồng hoang bên trong, chuyên môn tới sửa nhục thân tu sĩ, kỳ thật không nhiều. Bọn họ càng để ý đạo hạnh cảnh giới. Nhục thân hoàn toàn cũng là dựa vào cảnh giới tăng lên mà bị động tăng cường. Từng tầng, tích lũy nhiều, trên lệch thì đi ra. Mà này pháp ở phía sau đất mà nói, cũng là hữu dụng, vu tộc bên trong rất nhiều người vu thông hôn hậu nhân, đơn thuần tu hành vu tộc công pháp cũng hoặc là nhân tộc công pháp, đều không rất thích hợp, một cái là tu hành khó khăn, một cái là không cách nào phát huy nhục thân cường đại sở trường. Đây cũng là nàng vì sao muốn nghiên cứu này pháp nguyên nhân. Này pháp kiêm hai pháp chi trường, cũng sẽ không chậm lại tu hành tốc độ, không thể thích hợp hơn. Chương 175, danh tiếng quá thịnh, làm sao biết phúc họa. Như hôm nay ngã là hiếm thấy bình tĩnh, ngươi những cái kia cùng thế hệ sư huynh đệ, cũng đều ào ào đi ra sân môn, bây giờ tiệt giáo thế nhưng là hủy phong. Chỉ đạo Vong Ưu đám người khẽ hở, Hậu Thổ đối Triệu Ngục nói ra. Triệu Ngục nghe vậy nhưng cũng không có vẻ cao hứng, làm sao biết phúc họa. Như vậy quá mức xuất sắc cũng không phải chuyện tốt. Ta chỉ hy vọng tiệt giáo đệ tử nhóm đều thành thành thật thật có lại trong môn tu hành, bất trêu chọc chút nhân quả. Cái kia ngươi chính là ép buộc, ngươi thật làm tất cả mọi người như ngươi như vậy, thiên tư kinh người, nộ tính vô song. Bọn họ muốn đột phá cảnh giới cao hơn, liền cần cơ duyên, cần tạo hóa, cần cơ hội. Mà những thứ này lợi trong môn, có thể không chiếm được. Những cơ duyên kia tạo hóa, không sẽ chủ động đến cửa tìm người. Hậu Thổ khẽ cười một tiếng, cảm thấy cái kia lời nói hơi có chút đấu trí. Ta làm sao không biết rõ, ta như thật không biết, lúc này liền nên về Kim Ngao đảo, khuyên sư tôn, đem những đệ tử kia đều triệu hồi, nhìn trong môn. Không cho phép bọn họ đi ra. Triệu Ngục cực kỳ bất đắc dĩ. Hậu Thổ ánh mắt nghi hoặc, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ còn thật từng nghĩ như thế. Triệu Ngục cũng không che lấp, trực tiếp nhẹ gật đầu. Vì sao? Ngươi vì sao thì như thế sợ hãi tiệt giáo đệ tử rêu rao? Đổi lại người khác, gặp tông môn của mình thế lớn, không cần phải cao hứng sao? Thế thiên nhiên là tốt, thế nhưng là thế quá lớn sẽ không tốt, huống chi sư tôn cũng không phải là vô địch. Nếu là sư tôn vô địch, đừng nói những đệ tử kia, chính là ta cũng muốn tại hồng hoang đi ngang. Lại không phải có người trời sinh ưa thích sợ đầu sợ đuôi. Tiệt giáo thực lực quá mạnh, đệ tử cũng quá cường thế, bởi vì tiệt giáo đệ tử số lượng đông đảo, treo tiên đệ tử cũng nhiều, vô luận tốt xấu, tu vi cao tiên thần số lượng cũng không ít. Cho nên tiệt giáo đệ tử hành tẩu hồng hoang thời điểm, hô bằng hưu dẫn bạn, động một tí thành đàn, cùng ngạo không biết tu liễm, lại ỷ là thánh nhân môn đồ, hoàn toàn mất khiêm tốn cẩn thận chi phong. Cùng tiệt giáo so sánh, xiển giáo cái kia hơn 10 người đệ tử, liền thiếu đi đến có chút đáng thương, tại hồng hoang bên trong, liên tục điểm nhi bọt nước đều không nổi lên được tới. Cho nên nói, tự vu yêu nhị tộc, lui ra Hồng Hoang về sau, Tiệt giáo lập tức đưa thân Hồng Hoang bên trong lớn nhất giáo phái, thế lực cường đại nhất. Cướp đoạt cơ duyên tạo hóa, Tiệt giáo đệ tử nhóm cũng là đen nghịt một đám người đều tới, đừng nói tán tu, chính là xiển giáo đệ tử đều muốn nhượng bộ lui binh. Bởi vì quá nhiều người, đánh không lại, nếu là không cẩn thận, đánh một cái, liền có thể liên lụy ra 10 cái trăm cái tới. Trong lúc nhất thời, Tiệt giáo đệ tử không người dám trêu chọc, thanh thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, người khác chỉ nói Tiệt giáo của thời, không ai có thể ngăn cản. Triệu Ngục trông thấy cảnh này, lại chỉ cảm thấy không hiểu sợ hãi. Tiếp tục như vậy, cái kia kết xuống bao nhiêu nhân quả, cái kia để bao nhiêu người đem Tiệt giáo xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chẳng lẽ đi Vu Yêu nhị tộc, lại muốn tới cái Tiệt giáo chiếm lấy thiên địa? Nếu như vậy tiếp tục nữa, Triệu Ngục đặt mình vào hoàn cảnh người khác, như hắn là Nguyên Thủy Thánh Nhân, nhìn đến cảnh tượng như vậy, trong lòng không oán khí mới thật ly kỳ. Bất quá, việc này không quy Triệu Ngục quản, hắn thủy chung nhớ đến, nhiệm vụ của mình cũng là bảo vệ tốt địa phủ cái này một mẫu ba phần đất. Chuyện này vẫn là giao cho trấn thủ Nga Mi Sơn Triệu Mặc đau đầu đi thôi. Lúc này, Nga Mi Sơn phía trên, Linh Hư cung bên ngoài. Triệu Mặc ngay tại bên ngoài nên đón vừa tới Trấn Nguyên đại tiên. Triệu Mặc trước đó xuống núi liền có đi ngũ trang quan bái phòng Trấn Nguyên tự ý nghĩ, chỉ là bản tôn đột nhiên muốn bế quan, cho nên không được thành hàng, hắn đành phải phái đồng tử đưa đi thiết mời, để Trấn Nguyên tử đến đây. Trấn Nguyên tử tiếp vào mời vẫn là thật cao hứng, cũng là lý giải Triệu Mặc khó xử, cũng không có bởi vì Triệu Mặc không đi bái phòng mà tức giận, ngược lại vui vẻ mà tới. Triệu lão đệ, người ta thế nhưng là đã lâu không gặp. Trấn Nguyên tử vẫn như cũng là cái kia hào sảng địa bộ. Trấn Nguyên huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Mặc cũng tương tự thật cao hứng. Đây là ít có đáng ra kết giao người. Ta ngược lại thật ra có tốt, bất quá cũng không sánh được ngươi, lại nhưng đã cảnh giới như thế. Trấn Nguyên tử lắc đầu tán thưởng, cái này Triệu Huyền tu hành tốc độ thực sự nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc run rẩy, vừa mới qua đi bao lâu. Theo lần thứ nhất gặp lúc sơ nhập chuẩn thánh, lại cho tới bây giờ chuẩn thánh đỉnh phong, bất quá một cái búng tay, người khác trèo lên một cái cảnh giới nhỏ đều khó khăn, có thể Triệu Huyền lại vẫn cứ làm được, đứng ở cùng mình cùng một cấp bậc. Triệu Mặc liên tục nói không dám, sau đó mời Trấn Nguyên đại tiên vào chỗ. Vừa tốt ta bên trong quan cây kia nhân tham quả lại quen một gốc dạng, vi huynh lại không có vật khác, liền hái được mấy quả mang đến. Nói xong Trấn Nguyên tử liền đem một cái hộp ngọc đưa qua, trong hộp ngọc yên tĩnh nằm năm cái nhân tham quả. Triệu Mặc cũng không chối từ, tiếp nhận hộp ngọc cười nói, ta hiểu, Trấn Nguyên đạo huynh, ngươi lúc chạy, ta liền cho ngươi bao hơn mấy cân trà ngon. Trấn Nguyên tử nghe vậy đưa tay điểm một cái Triệu Mặc, ngươi tên này, lời vừa ra khỏi miệng, ta cái này tặng lễ đến ngươi Nga Mi Sơn, ngược lại thành làm tiền tới. Bất quá, ta muốn đầu trà, cái khác không muốn. Triệu Mặc cười ha ha một tiếng, tự nhiên là đầu trà. Sao dám cầm cái khác lựa gạt đạo huynh? Nộ đạo trà cũng không phải là mỗi năm có trà mới, trà này ngàn năm là một vòng bên trong có 300 năm nảy mầm sinh trà, mỗi trăm năm là một gốc dạ. Ba gốc dạ sau đó, chính là 300 năm thời kỳ nở hoa sau đó, lại là 300 năm kết trà quả. Trà hoa vừa mở, liền có thể để Nga Mi Sơn 300 năm phòng tối thơm ngát, nghe ngóng đầu não thanh tỉnh, thân thể thư thái. Cái kia trà quả mặc dù không thể uống, nhưng cũng có diệu dụng, có thể nhập đan làm thuốc, cũng có thể ép dầu làm canh đồ ăn. Đồng dạng có ngưng tâm tĩnh khí, tăng cường nội tính công hiệu, chỉ là không bằng lá trà như vậy rõ ràng mà thôi. Mà cái kia ba gốc dạ lá trà, lứa thứ nhất dĩ nhiên chính là đầu trà, ba đạo trong trà, chỉ có này gốc dạ thần diệu nhất, hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên Trấn Nguyên tử không dùng được, nhưng là môn hạ đệ tử lại cần dùng đến. May mà trà này cây đủ lớn, không phải vậy mỗi ngàn năm chỉ cho chư thánh cùng hảo hữu chí giao làm lấy lòng đều không đủ, mà bây giờ môn hạ đệ tử cũng có thể hưởng dụng, đây là nơi khác cầu đều không cầu được cơ duyên tạo hóa. Đáng tiếc cái kia Hoàng Trung Lý thành quả quá chậm, 9 vạn năm mới có thể đến một gốc dạ quả, mà lại một gốc dạ quả cũng mới 9 cái, quá mức chân quý. Bây giờ tụ tập lần tiếp theo kết quả thành thục cũng còn cần hơn mấy vạn năm. Nhưng một tòa đạo trường có hai gốc tuyệt đỉnh linh căn, đã là nhờ trời may mắn. Triệu Mặc phân phó đồng tử dâng trà, cùng Trấn Nguyên tử đàm luận đại đạo. Bọn họ lần trước gặp vẫn là tại Bất Chu Sơn sụp đổ thời điểm, khi đó Hồng Hoang đại địa bị hao tổn nghiêm trọng, địa mạch không thông, nhu cầu cấp bách trải bớt, Triệu Huyền liền đem Trấn Nguyên tử tìm tới, chỉ là lần kia quá mức vội vàng, đằng sau hắn lại cùng sư tôn đi thủ Dương Sơn, cho nên hai người cũng chỉ là vội vàng gặp mặt một lần, vẫn chưa nói chuyện. Giờ này ngày này, hồi tưởng ngày xưa ngươi chỗ nói, mới đột nhiên giật mình. Nguyên lai ngươi đã sớm đối với ta từng có rất nhiều nhắc nhở. Trấn Nguyên tử đột nhiên cảm khái nói. Lúc ấy Triệu Huyền nói, nhất là những cái kia lập lờ nước đôi, đều bị Trấn Nguyên tử mạc danh kỳ diệu, nhưng cũng không có đi truy đến cùng. Nhưng bây giờ mọi việc liên tiếp ứng nghiệm về sau, hắn mới phát giác được Triệu Huyền thâm bất khả chắc, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Yêu tộc Thiên Đình hủy diệt, tuy nhiên hắn đã từng nghĩ tới yêu tộc có thể sẽ bại, nhưng cũng không nghĩ ra Vu yêu diệt hết. Nhưng theo ngày xưa Triệu Huyền nói trong câu chữ, lại có thể nhìn ra rất nhỏ manh mối, nói rõ Triệu Huyền vào lúc đó liền có ý tưởng như vậy, thật là đáng sợ. Trừ cái đó ra, còn có hậu thổ bỏ thân hóa luân hồi sự tình. Một tên tổ vu nhảy lên vì địa đạo chi chủ, khác loại thành thánh, lúc ấy hắn nhưng là kinh hãi không nhẹ. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 176, tán gẫu luận đạo, phiền phức đến cửa. Trấn Nguyên tử còn nhớ rõ, lúc trước Triệu Huyền liền nhắc qua hậu thổ, nói là vị này có đại lòng từ bi, kính nể nhất, hắn lúc ấy cũng chỉ là lòng sinh tiếc hận mình cùng hậu thổ chưa từng thâm giao, không thể cùng ngồi đàm đạo, nhưng hắn nghĩ không ra, sau cùng còn thật để Triệu Huyền nói chúng. Hậu thổ bỏ thân hóa luân hồi, như thế đại từ bi, đại nghị lực sự tình, liền để cho hắn cũng rung động không hiểu. Hắn ngược lại không phải là ghen ghét hậu thổ địa đạo chi chủ vị trí, cũng không phải trông mà thèm cái kia mà nói thánh nhân cảnh giới, tuy nhiên hâm mộ khẳng định là có. Nhưng ngươi thật làm cho hắn hóa luân hồi, bỏ một thân đạo hạnh công quả, hắn cũng làm không được, cho nên đây đều là hậu thổ nên được. Bất quá, hắn cũng đối Triệu Huyền bực này sâu xa kiến thức có chút bội phục. Triệu Huyền cần phải may mắn, lúc ấy chính mình không có đắc ý vong hình, mặc dù có ý điểm ra cái gì, cũng chỉ là lập lờ nước đôi, từ trước tới giờ không ra kết luận ngữ liệu, lúc này mới không có bị Trấn Nguyên Tử bộ lên một cái báo trước tương lai cái mũ. Cái mũ này cũng không tốt mang, mang lên trên thì thảm rồi. Liên Thánh Nhân cũng chỉ có thể căn cứ thiên đạo biến hóa mơ hồ báo trước tương lai đại khái đi hướng, thậm chí bực này thần thông, tại gặp phải thiên địa đại kiếp thời điểm còn không có tác dụng. Mà vào lúc này, nếu là hắn bị đóng lên một đỉnh báo trước tương lai cái mũ, vậy thì trở lấy chết đi. Thế giới thể lượng càng lớn, đẳng cấp càng cao, giống bực này báo trước chuyện tương lai thì càng không có khả năng phát sinh, thiên cơ tiết lộ sẽ có đại phiền toái, có thể không phải chỉ là nói xuông. Triệu Mặc lắc đầu, nay chỗ nào tính là gì nhắc nhở, nhiều lắm thì ngu đệ một phen kiến giải vụ về. Thiên đạo khó lường, người nào lại dám nói mình nhìn đến thì nhất định làm chuẩn. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, người đó cũng không phải là kiến giải vụ về, mà chính là nhận thức chính xác. Hai người liếc nhau, cười ha ha. Bất quá, Trấn Nguyên Tử ngược lại là không có hoài nghi gì, hồng hoang thiên đạo, biến đổi thất thường, thánh nhân đều làm không được sự tình, Triệu Huyền tự nhiên cũng làm không được. Chỉ có thể nói Triệu Huyền rất có thấy xa, có thể thông qua dấu vết để lại, dự chắc cực chuẩn. Lão đệ, ta có thể nhớ đến, ngươi rất sớm trước đó, liền đối với nhân tộc có nhiều trông nom, chẳng lẽ ngươi theo khi đó liền biết rõ nhân tộc làm hưng? Trấn Nguyên Tử lại không phải người ngu, bây giờ Vu Yêu nhị tộc thoái ẩn, thiên địa nhất thanh, duy nhất khả năng sẽ quật khởi chủng tộc, liền chỉ còn lại có nhân tộc, cái này cơ hồ đã thành hồng hoang đại thần thông đám người chung nhận thức. Duy có một ít hậu bối đệ tử còn nhìn không ra đầu mối, mà lại lúc này, nhân tộc liền đại hưng trở ngại đều bị từng cái đẩy ra, chỉ sợ khoảng cách cái kia ngày cũng không xa. Đạo huynh thực sự đánh giá cao ta. Ta đã sớm nói, khi đó nữ hoa thánh nhân dặn dò ta chỉ có thể là cho nhân tộc một số thuận tiện, nói đến việc này vẫn còn muốn nhận thánh nhân sư thúc tỉnh. Triệu Mặc đương nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ là không ngừng đem công lao ném tới nữ hoa thánh nhân trên thân. Tuy nhiên nhìn bề ngoài đúng là như thế. Đây cũng là lúc ấy Triệu Huyền nghe được nữ hoa thánh nhân để hắn trông nom nhân tộc lúc có chút cao hứng nguyên nhân. Hắn tự nhiên muốn sớm người bảy của tộc, từ trong đó mò được đầy đủ chỗ tốt, nhưng trực tiếp ra tay lại quá mức dễ thấy, rất dễ dàng phức tạp, cho nên hắn ngay từ đầu du lịch nhân tộc cũng chỉ là qua mà không vào, không dám tránh thức vào tay bố cục. Nhưng không ngờ, nữ hoa thánh nhân cho hắn hảo phóng liền, để phía sau hắn làm hết thảy đều có thể thuận lý thành trường, loại này chỗ tốt, có thể so sánh trực tiếp đưa cái gì cực phẩm tiên tiên linh bảo còn phải tốt hơn nhiều. Mà lại, sau đó nữ hoa thánh nhân còn phải niệm tình hắn tỉnh, một mũi tên trúng mấy chim, luyện chế phiên thiên ấn lúc, nữ hoa sư thúc ban thưởng cái kia bút công đức, cũng là chứng cứ rõ ràng. Trấn Nguyên Tử nghe vậy bán tín bán nghi, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng tìm không thấy phản bác lý do. Sau đó, Triệu Mặc tránh đi như thế đề tài không nói, bắt đầu cùng Trấn Nguyên Tử đàm luận mà nói. Bây giờ đối với mà nói lý giải cùng cảm ngộ, Triệu Mặc đã không giống với trước kia, bởi vì nhiều lần cùng hậu thổ vị này địa đạo chi chủ luận đạo tỉnh giáo, tự nhiên vẫn còn có chút thu hoạch, sớm đã không phải lúc trước cái kia chỉ có thể thông qua Trấn Nguyên Tử nói rõ ràng mới tiếp xúc mà nói lúc hắn. Trấn Nguyên Tử đồng dạng được ích lợi không nhỏ, tuy nhiên cùng là mà nói, nhưng cũng lại là theo hai cái khác biệt phương diện tới tay, đối với mà nói trình bày càng thêm hoàn thiện cao thâm. Hắn lập tức minh bạch, đây là Triệu Mặc tại hoàn lại ngày đó giảng đạo nhân quả. Đối với cái này hắn cũng là vui vẻ tiếp nhận, loại này cơ hội tốt, người khác cũng không có. Năm đó gieo xuống thiện nhân, bắt đầu kết xuất thiện quả. Chờ Triệu Mặc kể xong, hắn có chút tiếc hận nói, đáng tiếc nói không được đầy đủ, chỉ có thể gánh chịu lên một tôn thánh vị, nếu không phải như thế, đạo huynh tất nhiên cũng làm chiếm cứ một tôn mà nói thánh vị. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, như thế tháng năm dài đằng đẵng đi qua, đối với bực này tâm tư, vi huynh cũng phai nhạt, chúng đích có hay không, cũng không bắt buộc, tuy nhiên đáng tiếc, ngược lại cũng không cần quá mức chú ý huống chi, tương lai mà nói hoàn thiện, chưa chắc không có vì huynh cơ hội. Vẫn là đạo huynh rộng rãi. Triệu Mặc cảm khái, nhưng hắn cũng nghe được ra Trấn Nguyên Tử lời này nghĩ một đằng nói một nẻo, ai không muốn thành thánh. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, Vu Yêu nhị tộc vết xe đổ, không đang ở trước mắt. Sở dĩ như vậy nói, cũng bất quá là bất đắc dĩ mà thôi. Đang lúc hai người nâng cốc ngôn hoan thời điểm, một vị đệ tử vội vàng đi vào linh hư cung trước, thần sắc có chút lo lắng, nhưng hắn đến trước cửa cung lúc, lại dừng bước lại, mười phần chần chờ. Người tới chính là Vân Tiêu đệ tử mới thu, Đông Hải Long nữ Ngao Linh. Nàng cũng biết, hôm nay môn chủ ngay tại mở tiệc chiêu đãi khách quý, nàng lúc này qua tới quấy rầy, sợ rằng sẽ dẫn tới môn chủ không thích, bởi vì mà đi được trước cửa về sau, lại lòng sinh chần chờ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Bên trong đại điện, Triệu Mặc tại Ngao Linh vừa tới thời điểm cũng đã phát giác, nhưng gặp nàng tiến lại không tiến, lui lại không lùi, giơ lên bên miệng chén rượu liền lại ngừng. Triệu Mặc đặt chén rượu xuống, ấy nay đối Trấn Nguyên Tử nói, đạo huynh thứ lỗi, ta lại hỏi đệ tử này chuyện gì đến nhiễu. Không sao, ngươi lại không tất để ý ta, nơi đây có tiểu có trà, ngươi nếu có sự tình tự đi xử lý, ta lần này đến thời gian ngắn có thể không có ý định đi, ngươi cũng chớ có đuổi ta. Trấn Nguyên Tử cũng không thèm để ý, lấy hắn cùng Triệu Mặc quan hệ còn không đến mức vì bực này việc nhỏ sinh ra hiểm khích tới. Vào đi. Triệu Mặc đối Ngao Linh hô một tiếng. Ngao Linh nghe tiếng như chút được gánh nặng, vội vàng tiến đến hướng Triệu Mặc cùng Trấn Nguyên Tử thi lễ một cái. Sư ba thứ tội, đệ tử cũng không phải là có ý quấy nhiễu, thật sự là trước sơn môn phát sinh một chuyện, chỉ sợ cần sư bá tự mình xử lý. Ngao Linh nhỏ giọng xin lỗi. Triệu Mặc kinh ngạc, ngươi sư tôn không phải trong môn sao? Có chuyện gì nàng không thể quyết định, còn muốn tới tìm ta? Chính là sư tôn để cho ta tới tìm sư bá. Ồ, vậy ngươi lại nói cái gì sự tình? Triệu Mặc trong lòng kỳ quái, lẽ ra đồng dạng việc nhỏ đều là Vân Tiêu trực tiếp quyết định, căn bản không cần thiết kinh động chính mình. Vân Tiêu cũng biết mình tính tình, không nguyện ý quản những cái kia việc vặt. Xiển giáo một sư bá cùng Bích Du cùng một vị sư bá lên xung đột, đấu một trận, tựa như là bị thiệt lớn, hiện tại chạy đến chúng ta Nga Mi sơn đến, cầu ngài chủ trì công đạo. Triệu Mặc nghe vậy sững sờ, nhất thời cảm thấy đau cả đầu, bực này chuyện phiền toái, chính mình không muốn đi để ý tới, nhưng cuối cùng vẫn là đưa tới cửa. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 177, Long tộc thái tử, bày tỏ một chút. Triệu Mặc sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, xiển thiệt nhị giáo đệ tử có xung đột ma sát tình huống hắn nhưng thật ra là biết đến. Nhưng loại chuyện này, hắn cũng không muốn nhúng tay, cho dù là muốn thay đổi loại tình huống này, hắn cũng muốn vụng trộm đi Bích Du cùng, gặp mặt sư tôn, cho hắn nói lại việc này liền tốt. Giống chủ trì công đạo loại hình sự tình, hắn Nga Mi Sơn là tí xíu đều không muốn dính. Bởi vì công đạo loại vật này, từ trước đến nay đều là nhắm vào mình mà nói, đối với mình có lợi gọi công đạo, gây bất lợi cho chính mình chính là không công đạo. Chỉ cần hắn đâm tay, cái kia tất nhiên sẽ đắc tội trong đó một phương, vô luận là xiển giáo vẫn là tiệt giáo nội bộ, đắc tội bất kỳ bên nào, đối Nga Mi Sơn có hại không lợi. Cho nên, làm xiển thiệt hai giáo đệ tử bắt đầu hạ núi được thời điểm ra đi, Nga Mi Sơn bắt đầu cẩn thủ sân môn, tuyệt đối không chỉ là lo lắng Triệu Huyền sự tình kinh động quá nhiều người, hắn không muốn gây phiền toái cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Triệu Mặc trầm ngâm một lát, liền không thể nói ta không ở trên núi, mời vị kia xiển giáo đệ tử đi Bích Du cung tìm sư tôn ta phân xử. Trấn Nguyên Tử ở một bên nghe thấy lời này, cũng nhịn cười không được cười, chính mình vị này nghĩa đệ, quả nhiên vẫn là như vậy tính tình, ưa thích chỗ tốt, nhưng nhất là sợ hai phiền phức, có thể không dính vào sự tình, là tí xíu đều không muốn trêu chọc. Ngao Linh lắc đầu, vị sư thúc kia thì nhận chuẩn sư bá ngài, nếu không phải như thế, nhà ta sư tôn cũng sớm đã đem hắn quên đi, ngược lại cũng không cần tới mời. Vị sư thúc kia nói, một ngày không thấy ngài, liền tại Nga Mi Sơn cửa đợi một ngày, một năm không thấy, thay mặt một năm. Nghe xong lời này, Triệu Mặc liền biết hôm nay chuyện này tránh không thoát, muốn là hắn thật làm cho một vị xiển giáo đệ tử tại chính mình Nga Mi Sơn sơn môn chỗ chờ thêm mấy ngày, thậm chí mấy năm, cái kia xong, cái kia chính là đem Côn Lôn Sơn hướng hắn đắc tội. Nguyên Thủy Thánh Nhân có thể hay không vì vậy mà bắt đầu chán ghét hắn không biết, nhưng là xiển giáo đệ tử tuyệt đối sẽ hận lên hắn. Đạo huynh, ta cái này. Triệu Mặc nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, chính mình cái này nhiều ít có chút thất lễ. Trấn Nguyên Tử khoát tay, vừa mới liền nói, ngươi tự đi xử lý chính là, chỉ là sớm đi trở về, chớ để ta chờ quá lâu là được. Triệu Mặc xin lỗi một tiếng, sau đó mang theo Ngao Linh hướng Nga Mi Sơn sơn môn chỗ mà đi. Ngươi tại Nga Mi Sơn còn thói quen. Trên đường, Triệu Mặc gặp Ngao Linh coi như nhu thuận, tu hành tốc độ ngược lại cũng không chậm, liền lên tiếng hỏi. Triệu Huyền còn có Tam Tiêu Tiên Tử, Đồng Căn Đồng Nguyên, lại bởi vì theo hầu vấn đề, trời sinh đại đạo thân nước, cho nên Vân Tiêu sư muội nói, đối với Long tộc tới nói, cũng là cực kỳ phù hợp. Ngao Linh nghe được vấn đề này, nhất thời thụ sủng nhược kinh, đa tạ sư bá quan tâm, đệ tử tại Nga Mi Sơn đợi đến rất thói quen. So tại Long cung lúc còn muốn tự tại chút. Phút cuối cùng nàng lại bồi thêm một câu. Triệu Mặc gật gật đầu, ngươi vị huynh trưởng kia, Long tộc tiểu thái tử, bây giờ thế nhưng là trở về. Ngao Linh ngẩn người, nguyên lai sư bá mục đích không phải hỏi chính mình a, nhưng vẫn thành thật trả lời, cũng không từng, nói là trở về cũng không có chuyện gì, hắn liền tại Nga Mi Sơn rất nhiều thủy mạch lưu đàm bên trong, điểm hóa một nhóm thủy tộc, hiện tại đã có mấy cái ly giao, thêm chút bồi dưỡng, liền có thể dùng một lát. Đến lúc đó, chính là hắn rời đi, những thứ này ly giao cũng có thể hô mưa gọi gió, trải vớt xung quanh thủy mạch. Triệu Mặc nghe vậy như có điều suy nghĩ, có ý tứ, ngươi người huynh trưởng này, rất có tiền đồ, tương lai Long cung chi chủ vị trí, sợ là sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Ngao Linh kinh ngạc, loại chuyện này các nàng cũng không hiểu rõ. Dưới cái nhìn của nàng, Ngao Quảng bị phụ vương an bài đưa các nàng đến Nga Mi Sơn, còn muốn như là nô bộc đồng dạng tại Nga Mi Sơn chữa trị thủy mạch, thấy thế nào cũng không giống là đặc biệt được sủng ái dáng vẻ. Dạng này đãi ngộ Long tộc thái tử, có thể ngồi lên Long cung chi chủ. Nếu là lúc trước hắn tới nơi đây, không có đợi đầy đủ trăm năm, vậy hắn từ đó trở về, đem cùng Long tộc tộc trưởng vị trí triệt để vô duyên. Nếu có thể đợi đầy đủ trăm năm mà quay về, có thể làm một hồ một bờ sông chi chủ. Nếu có thể 500 năm chịu mệnh nhọc, có thể làm Đông Hải chi chủ. Nếu có thể ngàn năm mà không rời, có thể làm tứ hải cộng tôn, Long tộc chi chủ. Triệu Mặc Game hay nói, nhưng rơi vào Ngao Linh trong thai, lại cảm thấy sư bá những lời này thật là không có đạo lý, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy, trong đó nhất định có thâm ý khác. Hắn bây giờ chờ đợi đã bao nhiêu năm? Triệu Mặc hỏi, hắn thật đúng là không quan tâm qua việc này. Ước chừng hơn 800 năm. Ngao Linh tính một cái chính mình lên núi thời gian. Triệu Mặc quái lạ sau đó cười nói, phụ vương của ngươi ánh mắt quả nhiên là không kém đến, bất quá tiểu tử này đã cẩn trọng vì Nga Mi Sơn làm việc 800 năm, ta cũng không thể không có bất kỳ bày tỏ gì. Ngao Linh thật nghi hoặc Triệu Mặc sẽ như thế nào biểu thị lúc, liền nghe Triệu Mặc kêu một tiếng, Viên Hồng. Triệu Mặc đạo thanh âm này, xuyên qua không gian, thông qua tầng tầng lầu cát, rơi xuống Viên Hồng trong thai. Viên Hồng chỉ là ngoại môn đệ tử, mà lại bởi vì thực lực hơi kém một bậc, chưa từng đi vào địa phủ nhận chức, mà chính là lưu tại Nga Mi Sơn phía trên cổ tu. Viên Hồng nghe thấy thanh âm, lập tức trong lòng hơi động, đứng dậy đuổi tới Triệu Mặc bên người. Sư tôn. Ừm, cũng không từng lười biếng. Triệu Mặc nhìn Viên Hồng liếc một chút, nhẹ gật đầu. Tu hành đạo này, nếu có không hiểu, có thể đến hỏi ta. Tạ ơn sư tôn. Viên Hồng mừng rỡ. Hôm nay tìm ngươi đến, là có chuyện phân phó ngươi làm. Mời sư tôn phân phó, đệ tử nhất định làm tốt, không phụ sư tôn nhờ vả. Triệu Mặc lắc đầu, không cần khẩn trương như vậy, không phải cái gì quá khẩn yếu sự tình. Chúng ta dưới núi Nga Mi, cái kia mấy chỗ thủy mạch bên trong, có một long tử, chính là Đông Hải Long tộc thái tử. Ngươi nhưng có biết việc này? Viên Hồng lắc đầu, hắn thật đúng là không hiểu rõ, đối với tu hành bên ngoài sự tình, nếu không phải sư tôn phân phó đến trên đầu của hắn, hắn là từ trước đến nay không quan tâm. Còn cái này Long tộc thái tử, hắn càng là lạ lẫm vô cùng, giống như không có một chút ấn tượng. Có biết không cũng không đáng kể, chỉ là từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đều cần dẫn xuất cái kia Long tộc thái tử, để trên núi đồng tử cầm ngôn ngữ kịch hắn, ném cục đá nhục hắn, chớ cho hắn cái gì tốt sắc mặt, còn muốn quấy đục sông lớn lũ đàm, xáo trộn thủy mạch linh cơ. Cái này, Viên Hồng nghe xong có chút ngạc nhiên, cái này Long tộc thái tử đến cùng đã làm gì, vậy mà để sư tôn như thế sinh chán ghét, hắn tựa hồ còn là lần đầu tiên gặp sư tôn như thế tra tấn một người. Đồng dạng khiếp sợ còn có một bên Ngao Linh, đây cũng là sư bá trong miệng biểu thị chiếu cố, hoặc nhiều hoặc ít có chút không chịu nổi. Sư tôn, nếu là cái kia Nghiệt Long gây sư tôn không cao hứng, đệ tử trực tiếp đi lấy đầu của hắn tới. Viên Hồng còn tưởng rằng cái này Long tộc thái tử là đắc tội sư tôn. Khắc, ta chỉ là để ngươi làm như thế, nhưng lại chưa bao giờ để ngươi thương tổn hắn tính mệnh, nếu có giao thủ, nhiều lắm là để hắn vết thương nhẹ liền tốt. Triệu Mặc lần nữa dặn dò, cũng đừng thật làm cho Viên Hồng cái này làm càn làm bậy, đem cái kia Long tộc thái tử đầu chặt đi xuống, khi đó thì thật sự có chút lúng túng. Viên Hồng nghe vậy tuy nhiên vẫn là không hiểu ra sao, không biết sư tôn làm như thế thâm ý là cái gì, nhưng vẫn gật đầu, sư tôn, đệ tử minh bạch. Triệu Mặc lại quay đầu đối Ngao Linh nói, hôm nay chi ngôn, không thể nhập người khác thai, nhất là ngươi vị huynh trưởng kia, có thể làm được. Đệ tử không dám. Ngao Linh liền nói, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 178, thật thật giả giả, nói gần nói xa. Viên Hồng lĩnh mệnh mà đi, Triệu Mặc trong lòng buồn cười, trước đó cái này 800 năm, cái này Long tộc thái tử tuy nhiên đợi ở chỗ này, nhàm chán chút, ngược lại cũng không có người quản thúc, chỉ cần một chút nhiều chút kiên nhẫn, cũng là có thể đợi đến ở. Có thể đợi 800 năm mà không trở về, đã có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nếu là đổi lại Đông Hải đầu kia lão long chính mình, hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế, đầu kia lão long thật muốn tới, đừng nói 800 năm, 8 vạn năm hắn đều đợi đến, mà lại đuổi đều đuổi không đi. Nhưng một cái hậu bối, có thể có như thế tính nhẫn lại, chung quy là vào Triệu Mặc pháp nhãn, có qua có lại, tự nhiên muốn cho chút chiếu cố. Nhưng chiếu cố về chiếu cố, có thể hay không đỡ được, liền muốn nhìn Ngao Quảng tạo hóa. Thì nhìn hắn còn có thể hay không kiên trì sau cùng 200 năm, chỉ là cái này 200 năm tuế nguyện, chỉ sợ không dễ chịu. Sau đó Triệu Mặc mang theo Ngao Linh đi vào sơn môn chỗ. Vân Tiêu lúc này cũng chờ ở chỗ này, gặp Triệu Mặc tới, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn là lần đầu tiên biết, hai giáo đệ tử sự tình khó giải quyết như thế, dưới cái nhìn của nàng, vô luận như thế nào xử lý, tựa hồ cũng không ổn, tất cả đều là phiền phức, khó trách Triệu Mặc trước đó quan trọng bế sơn môn, chỉ cho phép đệ tử xuống núi lịch lãm, nhưng lại không dễ dàng để khách lạ đến nhà. Chỉ là bản tính này đánh cho rất tốt, cũng là cuối cùng vẫn là không thể trốn qua, ai có thể nghĩ tới không đi gây phiền toái, phiền phức chính mình tìm tới cửa. Triệu Mặc hướng về phía Vân Tiêu gật gật đầu, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, lúc này mới nhìn về phía ngoài sơn môn, hắn ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là vị nào xiển giáo đệ tử tới. Cái này xem xét hắn chính là sững sờ, Hoàng Long sư đệ. Đạo nhân kia vốn là ở phía xa lo lắng đi tới đi lui, không quan tâm, lúc này nghe thấy Triệu Mặc thanh âm, lập tức lấy lại tinh thần. Sư minh. Hoàng Long chân nhân ngữ khí thoáng có chút kích động. Tựa như là chịu ủy khuất người, lần đầu tiên nhìn thấy có thể cho là mình làm chủ người lúc. Loại này không tự chủ được thân mật cảm giác, để Triệu Mặc đều là toàn thân cứng đờ. Phàm là còn có những biện pháp khác, hắn tuyệt đối sẽ không tới gặp người. Vẫn là thật sự là Hoàng Long sư đệ à, ngu minh còn cho là mình nhìn lầm nữa nha, ngươi làm sao có thời gian đến ta Nga Mi sơn tới? Triệu Mặc cười hỏi. Hỏi một chút lời này, Hoàng Long chân nhân sắc mặt thì hơi hơi một đổ, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Hắn lại không trước tiên nói nguyên nhân, mà chính là đối Triệu Huyền nói, đạo huynh cái này sơn môn cao à. Triệu Mặc kinh hãi, sư đệ lời này bắt đầu nói từ đâu? Ngươi nói như vậy, ta nhưng là không thuận theo, nếu là chuyển sắp xuất hiện đi, người khác sợ là cho là ta Nga Mi sơn không coi ai ra gì. Hoàng Long chân nhân nói lẩm bẩm, ta lúc mới tới, sư huynh hãy còn không tại, lúc này tại sao lại tại rồi? Triệu Mặc thở dài, nguyên lai là việc này để sư đệ đa tâm, môn hạ đệ tử vừa mới vẫn chưa nói dối, ngu huynh trước đó là thật không tại cái này trên núi, ta cũng là vừa trở về, cùng Trấn Nguyên đạo hữu một đường. Hoàng Long nghe nói lời ấy, trong lòng phiền muộn hơi chậm, liền Trấn Nguyên tử đều rời ra ngoài, muốn đến ngược lại cũng không phải tùy ý lừa gạt hắn. Hoàng Long chân nhân ôm quyền chắp tay, còn mời sư huynh giáng tội, vừa mới là sư đệ đường đột, không lựa lời nói, sư huynh chớ muốn tức giận. Thật sự là hôm nay trong lòng không thông, ta. Triệu Mặc lắc đầu, sư đệ cái này nói gì vậy, vì huynh biết, ngươi khẳng định là gặp cái gì phiền lòng sự tình. Ta ha có thể bởi vậy trách tội. Còn thật không trách Hoàng Long chân nhân, phải biết lần trước gặp Hoàng Long chân nhân lúc, Hoàng Long đối Triệu Huyền thế nhưng là lễ kính có thừa, ha dám nói chuyện như vậy. Một cái thái ớt kim tiên có tư cách đối một vị chuẩn thánh nói như thế. Chỉ là Hoàng Long vừa mới bị tiệt giáo bên trong người hung hăng khi dễ một trận, mà Triệu Huyền cuối cùng cũng là tiệt giáo bên trong người, chính mình tới ngay từ đầu còn liền sơn môn đều nhập không vào, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Vẫn là sư huynh hợp lý. Hoàng Long chân nhân thở dài. Sư đệ không biết, vì huynh cái này Nga Mi sơn gần nhất là rất ít tiếp đại khách lạ, trên núi đệ tử đều bị vi huynh đánh ra đến địa phủ làm việc, địa phủ sự tình có bao nhiêu bận rộn, sư đệ chắc hẳn cũng nghe thái ớt sư đệ nhắc qua. Trên núi không có gì phải dùng đệ tử, ta cũng hưu tâm vô lực, liền dứt khoát đóng sân môn, đồ cái thanh tịnh. Cho nên, sư đệ hôm nay bị cản ở ngoài cửa, cũng không phải là vi huynh có ý làm khó. Triệu Mặc vẫn như cũ phối hợp nói ra. Hoàng Long chân nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác nghe thái ớt sư đệ nhắc qua. Nhưng kỳ thực chỉ có tự mình biết, hắn Hoàng Long hiểu rõ cái rắm, chính mình tuy nhiên cũng là thánh nhân thân truyền đệ tử, nhưng kỳ thực một mực phân ly ở hạch tâm bên ngoài, địa phủ tình huống như thế nào, thái ớt làm gì nói cho hắn biết. Như hắn tại Côn Lôn Sơn địa vị không phải lúng túng như vậy, hắn cần gì phải ưỡn nghiêm mặt cầu đến Nga Mi Sơn đến. Nếu thật về Côn Lôn Sơn cầu cứu, còn không biết những sư huynh đệ kia nói thế nào hắn đâu, nghĩ tới nghĩ lui, đã có địa vị, lại có thực lực giải quyết việc này, chính mình chỉ nhận biết một người, cái kia chính là Triệu Huyền. Như thế, cũng được. Triệu Mặc gặp Hoàng Long chân nhân sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, cái này mới đem dẫn đến La Phủ phòng, lại để cho đệ tử si đến trà ngon hào kiểu, lên chút trái cây món ngon. Một phen ngươi tới ta đi, Hoàng Long chân nhân cũng bị Triệu Mặc nhiệt tình cảm động, trong môn các sư huynh sư đệ đều chưa từng đối với mình như vậy để bụng. Cái này vừa so sánh, liền có chút không khỏi buồn theo tâm tới. Sư đệ đây là thế nào? Triệu Mặc gặp Hoàng Long chân nhân sắc mặt khác thường, lên tiếng hỏi. Đối với trong môn phái các sư huynh đệ cách nhìn hắn tự nhiên là không sẽ tiết lộ nửa phần, cho dù là bất mãn trong lòng, vậy cũng phải kìm nén, dù sao hắn là xiển giáo đệ tử. Lời này vô luận như thế nào cũng không thể ngay trước Triệu Huyền mặt nói. Sư huynh không biết, sư đệ hôm nay đến Nga Mi Sơn, chính là mời sư huynh rời núi vì ta chủ trì công đạo. Sau đó, hắn tiếng nói nhất chuyện, nói đến hôm nay tới mục đích. Triệu Mặc thầm nghĩ, tới, chính vì tới. Ồ, sư đệ cứ nói đừng ngại, vì sao cần ta đến chủ trì cái này công đạo? Ngu huynh tự nhận hai trong giáo, uy vọng năng lực thắng qua ta người, nhiều vô số kể, vô luận như thế nào cũng không tới phía ta. Hoàng Long sao lại coi lời đó là thật, không nói đến vẹn vẹn là Triệu Huyền chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cảnh giới liền có thể đem tam giáo tất cả đệ tử đời hai hung hăng để lên một đầu. Mà lại tam giáo bên trong, người nào không biết Triệu Huyền rất được chư vị thánh nhân ưu ái, chính là Thái Thanh thánh nhân đều đợi hắn như là chính mình thân truyền, loại đãi ngộ này, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta ngày hôm trước tại một tiên sơn phát hiện một chỗ cơ duyên tạo hóa, chỉ là cách cơ duyên xuất thế ngày, còn kém chút thời gian, liền muốn lấy chờ ở nơi đó, để tránh bỏ lỡ. Nhưng không ngờ đằng sau đột nhiên xuất hiện một đám tiệt giáo đệ tử, ỷ vào người đông thế mạnh, chung lấn tại ta, sư đệ ta không năng lực địch, chỉ có thể thối lui. Hoàng Long chân nhân đem tiền căn hậu quả một đường tới. Triệu Mặc vừa nghe là biết lời này có mấy phần thật, mấy phần giả. Hoàng Long chân nhân trên người thật có chút vết thương nhỏ, xem ra cùng tiệt giáo đệ tử giao thủ cũng bại, đây là thực sự. Nhưng ngươi muốn nói là bị một đám tiệt giáo đệ tử vây công mà bại, Triệu Mặc là không tin. Cái này Hoàng Long chân nhân tu vi bình thường, trên thân lại không có bảo bối, đối địch thủ đoạn thiếu thốn, đối phó dạng này người, còn cần dùng đến vây công. Hắn suy đoán hơn phân nửa là Hoàng Long chân nhân không có đánh qua cái kia tiệt giáo môn nhân, lại cảm thấy mất mặt, lúc này mới chạy đến hắn Nga Mi Sơn tới. Chương 179, áp chế tu vi, không đúng. Cái này Hoàng Long chân nhân lại được xưng là Tam Vô chân nhân, cái này xưng hào lý do bất quá là bởi vì Hoàng Long, một không pháp bảo kệ bên người, hai không đại thần thông pháp lực, ba không đệ tử chân truyền, có thể nói là sống đến mức cực kỳ thê thảm. Xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong, đệ tử khác nguyên thủy thánh nhân đều hoặc nhiều hoặc ít ban cho một số pháp bảo, duy chỉ có Hoàng Long chân nhân cái gì đều không được đến, mà lại hắn bởi vì không được coi trọng, tu hành tư nguyên tự nhiên cũng so ra kém một các sư huynh đệ, từ đó đem tu vi cũng rơi xuống, cho nên thần thông pháp lực cũng là thường thường không có gì lạ, bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng thái ớt kim tiên sơ kỳ, cái này cảnh giới liền vong ưu cũng không bằng. Còn nữa, một cái thánh nhân đệ tử hôn thành hắn bộ dáng như vậy, còn mặt mũi nào thu đồ đệ truyền đạo? Hoàng Long chân nhân dạng này còn có thể nhập thánh nhân môn tưởng, còn bị tiếp cận tiến thập nhị kim tiên hàng ngũ, người khác đều chỉ nói là hắn đụng đại vận. Lời nói này lên cũng không tệ, Hoàng Long vốn là bởi vì được tổ long còn sót lại khí vận mà đắc đạo, là một đầu tuân theo khí vận mà sinh ngũ trảo kim long. Muốn không phải bực này khí vận, nguyên thủy thánh nhân còn thật không nhất định nhận lấy hắn làm đệ tử, nhiều lắm là câu sảng khoái cái tọa kỵ. Phi Lân đại giáp, thấp sinh đoàn hóa thế hệ, tại Côn Lôn Sơn cũng là loại địa vị này, hắn cái này đã coi như là tốt. Triệu Mặc hơi vừa nghĩ thì minh bạch, vị này không đi Côn Lôn Sơn cầu người chủ trì công đạo, mà chính là đến tìm mình. Nói cho cùng vẫn là cảm thấy mất mặt, vừa vặn tới tìm hắn, lấy cơ tiệt giáo đệ tử cần Triệu Huyền đến quan thúc, đã có thể không ném chính mình mặt mũi, lại có thể chút cơn giận. Ân. Xem ra tuy nhiên ra ngoài lăn lộn mà nghèo chút, nhưng cũng không phải người ngu, cho nên, dạng này một vị xiển giáo xỉ nhục, sau cùng lại có thể yên ổn vượt qua phong thần đại kiếp, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Sư đệ có thể nhận ra khi nhục ngươi cái vị kia tiệt giáo môn nhân là ai? Triệu Mặc trầm ngâm một lát, sau đó hỏi. Việc này tránh không khỏi, vậy liền sớm đi xử lý đi, miễn cho phức tạp, gây nên phiền toái càng lớn. Không biết, nhưng bọn hắn xác thực tự xưng tiệt giáo môn nhân. Ta gặp bọn họ đạo pháp con đường, cũng đích thật là bích dù cùng một mạch. Hoàng Long chân nhân nghe vậy vui vẻ, biết Triệu Mặc đây là đáp ứng làm chủ. Chỉ là, hắn người trong cuộc này cũng không biết những cái kia tiệt giáo đệ tử là ai, lại có lai lịch ra sao. Triệu Mặc khẽ cho mày, cái kia sư đệ hiện tại có thể tìm tới bọn họ. Hẳn là có thể, tính toán thời gian, cái kia đạo cơ duyên nói không chừng còn chưa từng xuất thế, bọn họ đám người kia có lẽ còn thủ ở nơi đó. Bọn họ đã tốn công tốn sức, đem ta đuổi đi, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vậy thì dễ làm rồi, vừa vặn ta lúc này có rảnh, vi huynh liền cùng ngươi đi tới một lần. Ta ngược lại muốn nhìn xem là trong môn lộ nào thần tiên vậy mà như thế vô pháp vô tiền, đối với hắn dạy đệ tử như vậy không nể mặt mũi. Triệu Mặc đứng dậy. Hoàng Long chân nhân vui mừng quá đỗi, chỉ cần đi phải kịp thời, nói không chừng còn có thể đem cơ duyên kia lần trước tới. Vậy liền làm phiền sư huynh, sư đệ cái này, thực sự có chút băn khoăn. Triệu Mặc trong lòng mỉm cười, ngươi nếu là thật băn khoăn, liền sẽ không cố ý chạy đến ta Nga Mi Sơn đến gõ cửa. Nhìn ngươi cái mày rậm mắt to, không đúng, nhưng cũng không phải cái dễ đối phó, tận gây phiền toái cho mình. Bất quá, việc này để mình biết rồi, hắn thật đúng là đến đi một chuyến. Nếu thật là đường đường chính chính tiệt giáo đệ tử, vậy hắn cũng cần phải đi tìm sư tôn tâm sự chuyện này, môn nhân đệ tử không thêm ước thúc, sợ rằng sẽ náo ra đại sự. Như đều là chút lựa đời lấy tiếng, treo tiệt giáo tên tuổi ra ngoài gây chuyện thị phi, vậy hắn liền muốn trực tiếp xuống nặng tay. Triệu Mặc tại Hoàng Long chân nhân chỉ dẫn dưới, rốt cục đổi tới chỗ cần đến. Hay còn cách hứa xa, hắn liền ở bên kia tốt cảm nhận được khá hơn chút khí tức tồn tại, đây chính là Hoàng Long chân nhân trong miệng tiệt giáo môn nhân. Mà lại nơi này bảo quang pha trộn, thần cơ liêm dấu, xem xét thì có bảo vật tạo hóa xuất thế. Bất quá thứ này xem ra giống như cũng là bình thường. Chỉ ít Triệu Mặc thô sơ giản lược cảm ứng một phen, liền không nhìn ra có cái gì hiếm lạ, đoán chừng đây chính là một cái phẩm chất hơi thấp linh bảo. Bất quá, suy nghĩ một chút Hoàng Long chân nhân đến bây giờ liền kiện ra dáng pháp bảo đều không có, ngược lại cũng có thể lý giải, hắn tại sao lại bởi vì này một ít lợi nhỏ làm to chuyện. Cái này lời không thể nói tỉ mỉ quá mất mặt. Triệu Mặc ngừng Hoàng Long chân nhân thân hình, sư đệ, ngươi tạm chờ ở chỗ này, chớ có hiện thân, ta trước đi chiếu cố mấy người kia. Hoàng Long chân nhân thấy thế gật đầu, cũng biết Triệu Mặc chuyến này đi qua, sợ là còn mục đích gì khác, nhưng khẳng định không phải nhớ thương món kia tức sắp xuất thế bảo vật. Triệu Huyền khẳng định không nhìn chúng thứ này, đối với cái này hắn rất yên tâm. Triệu Mặc hạ xuống đám mây, đột nhiên hiện thân trong sân cốc. Hắn đến, lập tức để chờ ở chỗ này một chúng tiên thần sợ hãi cả kinh. Người nào tự tiện xông vào nơi đây, còn không mau mau rời đi, không biết đây là tiệt giáo địa bàn sao? Có người mở miệng hét to. Triệu Mặc nghe xong lời này, trong lòng liền không thích, tiệt giáo địa bàn. Tiệt giáo cái gì thời điểm đem địa bàn theo Đông Hải mở rộng tới nơi này? Nơi này chính là Hồng Hoang đại lục trung bộ. Tiệt giáo vụng trộm thống nhất Hồng Hoang rồi, vẫn là thông thiên bảy trận diệt còn lại ngũ thánh rồi. Vậy mà không có nói với chính mình. Bất quá, Triệu Mặc vẫn là cố nén không phát làm, mà chính là mang theo kinh ngạc hỏi, đều nói là bảo vật người có duyên cư chi, các ngươi đoạt đến, ta liền đoạt không được. Các ngươi vậy mà như thế bá đạo. Nơi này đợi có 7 vị tiên thần, Triệu Mặc hơi xem xét, lại một cái đều nhận không ra. Cái này 7 vị tiên thần, tu vi cao có thấp có, cao nhất đã là đại la kim tiên, thấp nhất một cái chỉ là kim tiên cảnh giới, còn lại đều là thái ớt kim tiên cảnh giới. Khó trách Hoàng Long chân nhân đánh không lại, nơi này ngoại trừ cái kia kim tiên, hắn có thể làm đến qua người nào? Cái này cũng còn phải là cái kia kim tiên không có gì cường lực pháp bảo, không phải vậy tay không tấc sắt Hoàng Long, không thể nói được còn sẽ bị người nhà lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp địch phạt. Thì hắn một chút kia đạo hạnh, thực sự một lời khó nói hết. Nếu là đổi lại nơi khác, lời này tự dù không sai, bảo vật người có duyên cư trì, có thể ở chỗ này, lời này không làm được, cũng không có tác dụng. Ngay từ đầu mở miệng người kia vốn là trong lòng còn có chút tâm thần bất định, hắn vốn là cả đám bên trong tu vi thấp nhất, càng là sợ có cường nhân đến đây, nhưng chờ hắn nhìn đến Triệu Mặc khí tức trên thân bất quá thái ớt cảnh giới lúc, nhất thời không có bất kỳ cố kỵ nào. Một cái thái ớt kim tiên nhằm nhỏ gì, bọn họ nơi này người nào đánh không lại hắn. Triệu Mặc thầm nghĩ, chính mình có phải hay không đem cái này cảnh giới ép tới quá độc ác. Một cái kim tiên vậy mà tự nhủ lời nói làm càn như thế. Vì sao? Triệu Mặc thanh âm lạnh xuống. Chúng ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Nơi này là tiệt giáo địa bàn, bị chúng ta chiếm, tiệt giáo ngươi biết không? Cái kia kim tiên ngược lại trước không kiên nhẫn được nữa. Tiệt giáo a, thánh nhân giáo phái, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Triệu Mặc gật gật đầu, lợi hại đến ta cũng không biết có lợi hại như vậy. Cường thế như vậy bá đạo, hắn cho là mình gặp thánh nhân. Nếu biết vậy liền nhanh lăn, nếu là chọc giận chúng ta, ngươi liền không cần đi. Cái này liền đi, cái này liền đi, chỉ là còn chưa thỉnh giáo, ta xem mấy vị khí vũ hiên ngang, không phải tầm thường, chẳng lẽ chính là thánh nhân thân truyền. Triệu Mặc trong ngôn ngữ cũng đúng, xem xét cũng không phải là lợi hại gì nhân vật, nhất thời làm cho tất cả mọi người để xuống lòng đề phòng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 180, cô lậu quả văn, tùy thị bảy tiên. Những người kia nghe vậy nhất thời cười ha ha, người đạo nhân này, tuy nhiên không có gì kiến thức, nhưng lời này ngược lại là nói dễ nghe. Lúc này, cái kia tu vi cao nhất đại la kim tiên mở miệng. Chúng ta chỉ là tư chất làm sao có thể nhập thánh nhân pháp mắt? Càng không khả năng là thân truyền đệ tử, toàn bộ tiệt giáo bên trong có thể được xưng là thân truyền, không đủ 2 trưởng số lượng. Không phải là thân truyền, vậy cũng tất nhiên là được thánh nhân chân truyền, chẳng lẽ là ngoại môn hạch tâm đệ tử? Triệu Mặc ngữ khí có chút nghi hoặc. Người kia lại là lạnh hừ một tiếng, ngữ khí 10 phần không vui, chúng ta mới nói ngươi không có gì kiến thức, ngươi cũng không tin, tại tiệt giáo bên trong, cái gì thân truyền, cái gì ngoại môn, đều là chút vô dụng tên tuổi. Bọn họ những thứ này bất quá là tại tiệt giáo treo cái tên, miễn cưỡng tính toán cái ký danh đệ tử, liền ngoại môn đều không phải là, thế nhưng là đạo nhân này từng câu truy vấn, vặn hỏi nội tình, chẳng lẽ là muốn để bọn hắn xấu mặt. Sau đó hắn rất mau đem đề tài chuyển đi. Ồ, liên thân truyền, ngoại môn đệ tử đều là vô dụng tên tuổi, cái kia tiệt giáo bên trong, nhìn cái gì? Ta ngược lại thật ra thật không biết, còn mời giải hoặc. Hừ, cô lậu quả văn, ngươi chỉ biết tiệt giáo có bát đại thân truyền, lại không nghe thấy còn có thánh nhân tùy thị bảy tiên. Tùy thị bảy tiên, ngày ngày nương theo thánh nhân tả hữu, ra vào ẩm thực đều là cùng thánh nhân cùng, lúc nào cũng lắng nghe thánh huấn, đến truyền đại đạo chân pháp, địa vị cao tuyệt, há lại đệ tử tầm thường có thể so sánh. Đến mức bát đại chân truyền thuyết pháp, Triệu Huyền tự nhiên rõ ràng. Thông thiên thánh nhân vốn chỉ có 4 vị thân truyền, Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đường, Quy Linh, nhưng về sau Triệu Huyền cùng Vân Tiêu bộc lộ tài năng, tiến cảnh tu vi thậm chí vượt qua thân truyền. Sau đó thông thiên thánh nhân lại đem Triệu Huyền cùng Tam Tiêu tỷ muội tăng thêm tiến thân truyền hàng ngũ. Bất quá người này vậy mà nâng lên tùy thị bảy tiên, chẳng lẽ bọn họ thật cùng tùy thị bảy tiên có quan hệ? Thì ra là thế. Như thế nói đến, cái này tùy thị bảy tiên mới là tiệt giáo thụ nhất thánh nhân xem trọng, không biết mấy vị đạo hữu bên trong vị nào là bảy tiên một trong, hoặc là chư vị chính là cái kia tùy thị bảy tiên. Triệu Mặc khoẹt miệng hơi hơi dương lên, chưa nói xong vừa vặn bảy cái, nhưng khẳng định không phải tùy thị bảy tiên, thật khi dễ hắn không biết đồng môn rồi. Chúng ta tự nhiên không phải, nhưng bảy tiên một trong trưởng nhị sư minh chính là chúng ta kết nghĩa đại ca. Cái kia đại la kim tiên ngữ khí có chút đắc ý tự hào, nếu không phải có cái tầng quan hệ này, bọn họ lại nào dám như vậy cao điệu hành sự. Triệu Mặc nghe xong trưởng nhĩ danh tự, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, phải nói cũng là tùy thị bảy tiên bên trong trưởng nhĩ định quan tiên. Cái này trưởng nhĩ định quan tiên chính là một cái hồng hoang thọ yêu đắc đạo, bởi vì thông thiên thánh nhân gặp kỳ căn được thâm hậu, liền thu làm đệ tử, đặt song song nhập tùy thị bảy tiên, mà lại bảy tiên bên trong, hắn cũng là thụ nhất thông thiên thánh nhân tin nặng một cái. Thọ yêu đắc đạo, bởi vì lỗ thai tiên thiên liền dài, cho nên liền lấy trưởng nhĩ vì danh. Tại tiệt giáo trong môn uy vọng cũng không thấp. Ngược lại là không nghĩ tới, mấy người kia vậy mà cùng trưởng nhĩ Định Quang Tiên còn có quan hệ. Hắn chính suy nghĩ là trực tiếp động thủ đem những người này xử lý, vẫn là trấn áp về sau, đi một chuyến Kim Ngao đảo lại xử lý, liền lại nghe người kia hỏi, ngươi là từ đâu tới đạo nhân? Cái kia Đại La Kim Tiên đột nhiên cảm giác có chút không ổn, bởi vì người bình thường chờ nghe thấy hắn, phần lớn sẽ bị dọa đến xoay người rời đi, liền là đơn thuần tiệt giáo hai chữ, đã có thể giúp bọn hắn dọa lùi rất nhiều người, huống chi bọn họ còn nâng lên trưởng nhĩ Định Quang Tiên. Nhưng người này có phải hay không quá bình tĩnh, mà lại hiện đang hồi tưởng lại đến, người này hỏi được cực kỳ cẩn thận, chỉ là mấy câu, liền để bọn hắn đem lai lịch của mình hậu trưởng bàn giao đến không còn một mảnh. Ta, Nga Mi Sơn. Triệu Mặc chỉ là thuận miệng một đáp. Nga Mi Sơn. Chưa nghe nói qua, tán tu a. Cái kia Đại La Kim Tiên trong đầu hồi tưởng dưới, trong lúc nhất thời không nhớ ra được Nga Mi Sơn ở nơi nào, đã không nhớ ra được, cái kia định lại chính là bừa bãi vô danh chi địa, đã bừa bãi vô danh, cái kia trước mắt đạo nhân này chỉ sợ cũng không có gì theo hầu hậu trưởng, cái kia thì không cần lo lắng. Ừ vân, ngươi nói đúng. Triệu Mặc cuối cùng vẫn là quyết định trước đem những người này mang về Kim Ngao đảo, hỏi qua sư tôn làm tiếp xử lý. Đại ca, không đúng, ta làm sao nghe được cái này Nga Mi Sơn có chút quen hay? Một cái Thái Ức Kim Tiên tu sĩ đột nhiên tiếp cận đến Đại La bên thai nói khẽ. Ừm. Nói một chút lai lịch. Đại La Kim Tiên tâm lý một lộ bộ. Lần trước trưởng nhĩ đại ca tựa hồ cho chúng ta từng nói tới, nói là đi Nga Mi Sơn tham gia một trận đại điện, còn nói đại điện phía trên nhiều khí phái, tiên đồ ăn thần nhượng mỹ vị đến mức nào, còn có một loại gọi ngộ đạo trà thần vật, uống một miệng liền có thể khiến người ta tu vi tiến nhanh. Có phải thế không? Cái kia Thái Ức Kim Tiên kiểu nói này, Đại La Kim Tiên cũng mơ hồ nghĩ tới, đó là bọn họ cùng trưởng nhĩ đại ca uống rượu với nhau lúc, trưởng nhĩ đại ca uống có chút nhiều, liền nhắc lên việc này. Khi đó bọn họ không khó nghe ra trưởng nhĩ trong miệng hâm mộ và ghen ghét, đồng dạng còn có thật sâu kiêng kỵ. Trước mắt vị này chẳng lẽ là Nga Mi Sơn tiên chân? Các ngươi thảo luận đi ra cái gì không có? Triệu Mặc cười không ngớt đối hai cái châu đầu ghé hai người hỏi. Nhìn lấy Triệu Mặc trên mặt như thế nụ cười sán lạ, tên kia Đại La Kim Tiên không hiểu cảm thấy sợ hãi. Không biết đạo hữu. Hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp Triệu Mặc khoát khoát tay, "Đừng, cái này tiếng đạo hữu, ta không chịu đựng nổi a." Sau đó Triệu Mặc bàn tay lớn một trường, trước đem tên kia tiểu Kim Tiên một tay siết trong tay. Kim Tiên bên trong, khẩu khí lớn nhất, "Ta đã thấy làm đến ngươi là nhất, không, so thánh nhân còn uy phong." Nói xong, hắn lấy ra một cái bảo hồ lô, đem cái kia Kim Tiên hóa thành con muỗi lớn nhỏ, mất đi đi vào. Còn lại sáu vị tiên thần quá sợ hãi, lúc này lại nhìn Triệu Mặc, thế này sao lại là cái gì Thái Ức Kim Tiên, rõ ràng liền Đại La Kim Tiên khí tức đều không kịp người trước mắt vào nhất. Chuẩn. Chuẩn thánh. Ngươi là Nga Mi Tiên Sơn chi chủ. Cái kia Đại La Kim Tiên trong đầu điện quang lóe qua, nhất thời minh bạch tiền căn hậu quả. Ngươi so với ta kiến thức lớn. Triệu Mặc cười nói. Chạy. Cái kia Đại La Kim Tiên lúc này trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, nơi nào còn dám chỉ hoãn, trực tiếp hét lớn một tiếng, muốn cũng là tất cả mọi người cùng một chỗ chạy, cho mình tranh thủ cơ hội chạy trốn. Những người này tu vi của hắn tối cao, chính mình cơ hội chạy trốn theo lý thuyết cũng là lớn nhất. Chạy cái gì chạy? Triệu Mặc lần nữa đưa tay chụp tới, hai tên Thái Ức Kim Tiên lại bị hắn chế trụ, hóa thành con muỗi lớn nhỏ, ném vào bảo hồ lô bên trong. Hắn lung lay hồ lô, chỉ mong các ngươi có thể chống lâu một chút. Sau đó hắn tiếp liền xuất thủ, đem còn lại ba vị Thái Ức Kim Tiên cùng nhau đưa vào trong hồ lô, chỉ lưu lại một Đại La Kim Tiên điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Triệu Mặc phát sau mà đến trước, xuất hiện tại Đại La Kim Tiên bên cạnh thân, kỳ thật, tranh đoạt cơ duyên nhà, có qua có lại, thực lực cường giả đoạt cơ duyên, vốn là phải có chi lực, cái nào sợ các ngươi là lấy nhiều khi ít. Vậy cũng là bản lãnh của các ngươi. Ta kỳ thật cũng không muốn quản nhiều, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên khắp nơi đánh lấy tiệt giáo danh hào làm việc. Ta lại hỏi ngươi, ngươi biết Bích Du cung cửa cung hướng bên nào mở sao? Chỉ cần ngươi có thể nói ra đến, hôm nay ta liền tha các ngươi. Cái kia Đại La Kim Tiên nơi nào có tâm tư nghe cái này, vẫn như cũng làm ra tất cả vô liếng, hướng phía trước chạy trốn. Triệu Mặc lắc đầu, trực tiếp dùng tay áo cuốn một cái, liền đem đồng dạng thu nhập trong hồ lô. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 181, vô pháp vô thiên, đến Bích Du cung. Sau đó Triệu Mặc tìm tới tránh ở một bên Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân tự nhiên đem Triệu Mặc tiện tay vài cái liền đem bảy người kia đều lấy đi, không cần tốn nhiều sức. Bực này hành công tạo hóa, thần thông vô lượng, để hắn rung động trong lòng. Chính mình vị sư huynh này, quả nhiên danh bất hư truyền, lại không sai chạy tới bước này. Tam giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai, người nào có thể có bản lĩnh như vậy? Quảng Thanh Tử, khẳng định không bằng. Quảng Thành Tử trước khi bế quan bất quá là đại la trung kỳ, liền hậu kỳ đều không phải là, một lần bế quan liền có thể một trẻ thành vị chuẩn thánh. Nam Mơ cũng không dám như vậy nghĩ, hắn thậm chí cảm thấy đến Quảng Thành Tử chỉ sợ lại cho hắn mấy vạn năm, cũng không có cái này năng lực. Cùng là đệ tử đời hai, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Hoàng Long sư đệ, mấy cái kia nghiệt chướng đã bị ta xử lý, bảo vật này liền trở về ngươi tất cả. Chuyện hôm nay chính là ta tiệt giáo có lỗi, ngươi lại chớ để ở trong lòng. Triệu Mặc cười đối Hoàng Long chân nhân nói. Hoàng Long liên tục gật đầu, đa tạ sư huynh trượng nghĩa xuất thủ, sư đệ còn muốn chờ lấy hết bảo vật về sau. Mời sư huynh một đạo uống rượu. Vậy liền không được, không phải vì huynh không muốn uống sư đệ bữa này tiểu, thật sự là ta còn muốn đi Bích Du cùng một chuyến, đem mấy cái này nghiệt chướng sự tình chấm dứt đi. Triệu Mặc sau đó liền cáo tử, thẳng đến Đông Hải mà đi, một mực rời đi rất xa, Triệu Mặc nụ cười trên mặt đều thu liễm, chỉ còn lại có ưu sầu chi sắc. Kỳ thật chính như hắn nói, nếu là đường đường chính chính tiệt giáo đệ tử, ra ngoài tranh đoạt cơ duyên, vốn là bằng bạn sự ăn cơm, cũng không thể nói xiển giáo đệ tử đoạt đến, tiệt giáo đệ tử thì đoạt lê gớm. Hắn ưu sầu là, tiệt giáo đệ tử hành sự địa bộ, hiện tại đã hoàn toàn đem chính mình trở thành Hồng Hoang đệ nhất đại phái, hơn nữa còn có rất nhiều treo Tiệt giáo danh tiếng như trướng, lấy Tiệt giáo danh nghĩa làm việc, bốn phía bại hoại Tiệt giáo danh tiếng. Suy nghĩ một chút, Tiệt giáo nhiều như vậy đệ tử đời hai, bọn họ tại Hồng Hoang bên trong lại có bao nhiêu thân bằng cố hữu, trong bọn họ lại có bao nhiêu người chính là lấy Tiệt giáo vì ỷ lại. Hôm nay thấy bất quá vạn nhất, lúc này còn không biết có bao nhiêu người ngay tại bại hoại Tiệt giáo danh vọng, cho Tiệt giáo trêu chọc nhân quả. Triệu Mặc thần sắc nặng túc đi vào Kim Ngao đảo Bích Du cung, đang muốn vào cửa, đã thấy một đầu khôi ngô đại hán, loạn trà loạn choạng mà theo đạo cung bên trong đi ra. "Hả, nguyên lai là tiểu lão gia a?" Triệu Mặc còn chưa mở miệng, đại hán kia mở miệng trước. Triệu Mặc nghe xong xưng hô này thì sắc mặt cổ quái, kẻ trước mắt này cũng là Thông Thiên Thánh Nhân tọa kỵ, đầu kia vô pháp vô thiên quỷ lưu. Chỉ là trước kia hắn cũng sẽ không gọi mình tiểu lão gia, xưng hô này vẫn là Thủ Dương Sơn cái kia con thanh lưu ban đầu kêu, sao đến tên này cũng học. "Là ngươi, ngươi làm cái gì vậy đi?" Triệu Mặc rất ít gặp tên này hóa thành hình người. Hơn phân nửa thời điểm đều là lấy Quỷ Ngưu hình thái đợi tại Bích Du cung trong hậu viện. "Ta hướng lão gia đòi cái việc phải làm, lão gia ân chuẩn." Quỷ Ngưu mừng khắc khởi. Triệu Mặc đột nhiên có loại dự cảm xấu, cái gì việc phải làm? Nghe nói bây giờ địa phủ là tiểu lão gia đang quản. "Lão Ngưu, ta liền hướng lão gia đòi cái ân chỉ, đi cho tiểu lão gia trợ thủ đi." Sau đó Triệu Mặc lại nghe hắn nhỏ giọng hỏi, "Nghe nói Thủ Dương Sơn phía trên đầu kia hàng Ngưu cũng tại địa phủ." Triệu Mặc thầm nghĩ quả nhiên, tên này cũng không phải cái thứ tốt, thế này sao lại là cái gì đi trợ thủ, rõ ràng thì là hướng về phía Thủ Dương Sơn cái kia con thanh lưu đi. Cái này hai đầu trâu, một cái lưu manh vô lại, một cái vô pháp vô thiên, muốn là cùng tiến tới đi. Triệu Mặc khỏe miệng giật một cái, sợ là thanh sư cũng không cần. "Ừm, là tại địa phủ. Vậy sau này còn muốn mời tiểu lão gia nhiều hơn trông nom. Lão Nưu nhất định tận tâm làm việc." Quý Nưu trên mặt ý cười càng sâu. Triệu Mặc mặt không thay đổi gật gật đầu, nhưng sau cùng vẫn là không nhịn được dặn dò, "Đi, chớ có quá phận, thu liễm lấy chút." Nhưng lời này, hắn cũng chính là nói một chút, không có làm trông cậy vào. Chỉ mong đừng tại địa phủ cho hắn gây phiền toái. Bây giờ cái này địa phủ bên ngoài, Hồng Hoang bên trong phiền phức còn một đống tiếp lấy một đống đây. Tiểu lão gia yên tâm, lão Nưu ta từ trước đến nay hành sự ổn trọng, chí kế bách xuất, nếu không lão gia há sẽ đồng ý thỉnh cầu của ta. Quý Nưu vô vô bộ ngực. "Chỉ hy vọng như thế đi. Sư tôn có thể ở bên trong, chưa từng nghỉ ngơi." "Ờ, tiểu lão gia trực tiếp đi qua chính là." "Lão Nưu ta liền đi trước, địa phủ sự vụ nặng nề, ta đi sớm một ngày, tiểu lão gia liền có thể nhiều nhẹ nhõm một ngày." Nói xong, Quý Nưu liền vội vàng giá vân mà đi, Triệu Mặc nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng, muốn nói lại thôi, sau cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hồng Hoang thì là không thể quá an nhàn, nhất ăn giật, cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra ngoài. Triệu Mặc tiến vào đạo cung, đã thấy Thông Thiên Thánh Nhân ngay tại làm đệ tử nhóm giảng đạo. Bây giờ mấy vị thân truyền đệ tử, ngoại trừ Đa Bảo đều tại địa phủ làm việc làm cảnh sát, tự nhiên không có thời gian trở về nghe đạo. Bất quá bên kia có Triệu Ngục tại, thường xuyên sẽ nói rõ giảng đại đạo, ngược lại cũng không đến mức làm cho các nàng rơi xuống quá nhiều. Cho nên nơi này nghe đạo, chỉ có Đa Bảo sư minh, còn có Tùy Thị Bảy Tiên. Ánh mắt của hắn tại Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên thân dừng lại một sát, sau đó liền thu hồi, hắn cũng không quấy rầy, đồng dạng ở bên chết tìm cái địa phương an tĩnh nghe đạo. Kỳ thật Thông Thiên Thánh Nhân cũng là mới từ Thủ Dương Sơn trở về không lâu, Tam Thánh tái tạo Thái Dương Tinh đã tiến nhập sau cùng luyện chế giai đoạn, chỉ là cần một đoạn thời gian dài dằng dặc mà thôi. Có Thái Thanh Thánh Nhân một người là được, cho nên Thông Thiên Thánh Nhân liền cũng liền trở lại. Hôm nay hứng khởi, Triệu tập chư đệ tử nói rõ ràng đại đạo, nhưng không ngờ Triệu Mặc vậy mà trở về, mà lại tựa hồ còn có việc. Bất quá Thông Thiên Thánh Nhân tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng vẫn là đem chính mình muốn giảng đồ vật đều kể xong, lúc này mới nhìn về phía Triệu Mặc. "Ngươi hôm nay sao về được rồi?" Thông Thiên Thánh Nhân hỏi. Triệu Mặc nhìn một chút trong điện chư vị đệ tử, chưa từng mở miệng. Thông Thiên Thánh Nhân hiểu rõ, các ngươi lại đi xuống trước đi. Trở về thật tốt lĩnh hội hôm nay giảng, nhất định có thể có sở tiện ích. Đa Bảo đạo nhân nhìn Triệu Mặc liếc một chút, hai người mỗi người nhẹ gật đầu liền coi như là chào hỏi. Bây giờ hai người bọn họ gặp mặt hành lễ đều là xấu hổ, Đa Bảo chính là sư minh, lẽ ra Triệu Mặc cái kia đi đầu lễ, nhưng Triệu Mặc lại là đỉnh phong chuẩn thánh, một cái đại thần thông giả cho một cái đại la kim tiên hành lễ, lại có chút quá mức, cho nên hai người ngầm hiểu lẫn nhau như thế làm qua loa. Chờ một đám đệ tử hào hào đi ra đạo cung, Thông Thiên Thánh Nhân lúc này mới lên tiếng, "Ngươi nhưng là muốn hỏi hỗn độn chung sự tình?" Triệu Mặc vừa lời đến khỏe miệng lập tức kẹp lại, "Đây là chung này đến cùng vi sư vô duyên, chưa từng đạt được." Thông Thiên Thánh Nhân trong giọng nói tuy có tiếc nuối, nhưng tâm tình xem ra tựa hồ cũng tịnh không tính kém. Thì ra là thế. Triệu Mặc không có mở miệng nói cái này hỗn độn chung một chuyện, chí ít trước mắt không phải lúc. Người cũng chớ có để ý, không chiếm được liền không chiếm được, ta Tiệt giáo không có hỗn độn chung lại như thế nào. Việc này vốn là ta cái kia lo lắng sự tình, ngươi một mực làm ngươi chuyện nên làm. Thông Thiên Thánh Nhân gặp này, còn tưởng rằng Triệu Mặc nghe được tin tức này rất mất mát. "Sư tôn, đệ tử hôm nay đến, cũng không đơn thuần là vì việc này. Còn có một chuyện khác." Nói, hắn đem bên hông bảo hộ lô lấy ra, sau đó đem thu vào trong hộ lô bảy tên tiên tu phóng ra. "Đây là?" Thông Thiên Thánh Nhân nhìn thoáng qua cái này bảy cái hôn mê bất tỉnh tu sĩ, nghi ngờ hỏi. "Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền." Chương 182, Thông Thiên Thánh Lệnh, triệu hồi đệ tử. Triệu Mặc thần sắc nghiêm nghị, cho Thông Thiên Thánh Nhân đem Hoàng Long chân nhân sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, một số chi tiết cũng chưa từng buông tha. "Sư tôn, việc này nhìn như chỉ là một chuyện nhỏ, đệ tử cũng đã xử trí xong, còn có bảy người này, đệ tử là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua." Triệu Mặc chỉ trên đất bảy người, mặc kệ bọn hắn cùng Trường Nhị sư huynh là quan hệ như thế nào, mặc kệ bọn hắn nói đến là thật là giả, đệ tử cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Đệ tử cầm xuống bảy người này, tuyệt đối không phải vì cho Hoàng Long dương mắt, nói chút không dễ nghe, Hoàng Long chính là cùng ta tình nghĩa lại thâm hậu, cái kia cũng bất quá là hắn dạy đệ tử. Chỉ là ta thực sự không cho phép những thứ này nghiệt chướng, tiếp tục lấy tiệt giáo đệ tử thân phận hành sự. Phải biết bây giờ Hồng Hoang bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh đã cảm thấy tiệt giáo quá mức bá đạo. Chỉ là trở ngại sư tôn mặt mũi, chưa từng nói cái gì thôi. Thông Thiên Thánh Nhân nghe vậy trầm mặc thật lâu, lại không sai đã đến tình trạng như thế sao? Vi sư cũng bất quá là mấy trăm năm chưa từng hỏi đến trong môn mọi việc mà thôi, làm sao đến mức này? Hắn trước đó tại Thủ Dương Sơn bề bộn nhiều việc chính sự, những cái kia đều là việc quan hệ Hồng Hoang đại sự, tự nhiên không có chú ý qua cửa bên trong. Triệu Mặc thở dài nói, sư tôn không biết, cũng không phải là sư tôn bỏ bê quản giáo, thật sự là Vu Yêu hai tộc cần lui Hồng Hoang về sau, Tiệt giáo đã trở thành Hồng Hoang bên trong thế lực lớn nhất. Thế lực lớn nhất? Thông Thiên Thánh Nhân tự lẩm bẩm, hắn mình ngược lại là còn thật không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì chư thánh thành thánh lúc, trừ ra nữ hoa thánh nhân, còn lại thánh nhân tất cả đều lập xuống giáo phái, sau đó tuy nhiên các tự phát triển, nhưng bởi vì bên trong thiên địa một mực có Vu tộc cùng Yêu tộc hai cái này đỉnh phong đại tộc áp chế, cho nên Hồng Hoang bên trong, tuy nhiên thánh nhân địa vị cao tuyệt, nhưng thánh nhân môn hạ thế lực lại là một mực không nóng không lạnh. Chính là đệ tử nhiều nhất, môn độ rộng nhất tiệt giáo, tại cái này hai tộc trước mặt cũng không thấy được, dù sao lại nhiều có thể có Vu tộc hoặc là Yêu tộc nhiều người. Nhưng bây giờ hai cái này đại tộc đống nhiên suy vong, tiệt giáo cường đại lập tức thì hiện lộ ra. Cùng với những cái khác giáo phái so sánh, tiệt giáo môn nhân đệ tử đông đảo, đại thế đã thành, chính là không cần tận lực đi tranh giành, nhưng tiệt giáo đã nhảy cư trên đó, thành là mạnh nhất tồn tại. Xiển giáo ngoại trừ thập nhị kim tiên bên ngoài, đệ tử lắc đắc không có mấy. Tăng thêm xiển giáo tam đại đệ tử đồng dạng thưa thớt, cho nên xem ra cực kỳ không đáng chú ý. Người dạy. Vậy liền càng không cần phải nói, đến bây giờ đại sư bá còn đang vì không người có thể dùng chuyện xệ ra sâu, nếu là Thủ Dương Sơn đệ tử nhiều, cần gì phải để đầu kia đại thánh lưu đi địa phủ đàn trực. Tiệt giáo trở thành rất nhiều giáo phái bên trong, thế lực lớn nhất một cái, đệ tử tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trong đó khác biệt, vạn linh lui tránh, hoành hành không sợ, tự nhiên là sảng khoái vô cùng. Có thể cái này tại Triệu Mặc cùng Thông Thiên Thánh Nhân xem ra, cũng không phải là chuyện tốt gì, ra mặt cái rui chứ nát. Thật vất vả theo Vu Yêu nhị tộc cấp chế bên trong thở một ngụm, lập tức lại trở thành Hồng Hoang bên trong núi biếng ngắm. Sư tôn, ta tiệt giáo là muốn chiếm lấy thiên địa này a? Vẫn là muốn làm cái này vạn linh chúa tể? Triệu Mặc ngữ khí trầm thấp hỏi. Thông Thiên Thánh Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Mặc, lắc đầu, tự nhiên không có chuyện như thế, vi sư cũng không có nghĩ như vậy. Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Vậy liền còn mời sư tôn chỉnh đốn tông môn, quét sạch nặc hà. Triệu Mặc thanh âm len ken có lực. Ngươi có ý nghĩ gì, cứ việc nói tới. Thông Thiên Thánh Nhân biết, Triệu Mặc nhất định là có chủ ý. Trong trường học đệ tử danh sách, cấp cho giáo phái bằng nghiệm, ta tiệt giáo đệ tử từ đó cần lấy bằng nghiệm bên ngoài hành tẩu, hết thể tự xưng ta tiệt giáo môn nhân, lại không có bằng chứng nghiệm người, đều là phản địch, chính là tiệt giáo chi địch, tam giáo chung đánh chi. Triệu Mặc vừa mở miệng, Thông Thiên Thánh Nhân liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí, hắn còn chưa từng thấy qua Triệu Mặc sinh ra bực này sát phạt chi tâm. Thông Thiên Thánh Nhân đứng dậy, đi qua đi lại, một lát sau nhẹ gật đầu, "Tốt, theo ý ngươi. Còn có một chuyện, cấp cho bằng nghiệm sự tình, đệ tử muốn tự mình đến, ta muốn mượn tướng này những cái kia yêu ma quỷ quái, từng cái quét sạch ra ngoài. Cũng theo ngươi." Thông Thiên Thánh Nhân gật gật đầu, "Có điều, ngươi có thể nghĩ kỹ, một khi ngươi làm việc này, sau này trong môn, nhưng là khó đặt chân." Trong giới tu hành, một mực có câu nói, gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tiệt giáo bên trong nhiều đệ tử như vậy, ngoại trừ số ít người, đệ tử nào không có cái gì bạn cũ người thân bạn bè. Dù sao, người tu hành cũng tương tự muốn giảng nhân tình thế thái. Sau đó, Thông Thiên Thánh Nhân hạ đạt thánh lệnh, Hồng Hoang bên trong, tất cả tiệt giáo đệ tử, trừ tại địa phủ đang trực không được tự ý rời người, tất cả đều về tông môn phục mệnh. Đạo này thánh lệnh đầu tiên là tại Kim Ngao đảo dẫn phát ba động, vô số đệ tử hào hào xuất quan. Sau đó truyền khắp toàn bộ Đông Hải, lại để cho tất cả tại Đông Hải phạm vi bên trong tiềm tu tiệt giáo môn nhân trong lòng kinh ngạc. Sau đó, lại là càng xa xôi, phân tán ở Hồng Hoang các nơi tiệt giáo đệ tử, đồng dạng nhận được thánh lệnh. Bọn họ từ bỏ sắp tới tay cơ duyên tạo hóa, không lại yến ẩm cao nhạc, mà chính là hào hào khởi hành hướng Kim Ngao đảo tiến đến. Vô số tiệt giáo môn nhân trong lòng chấn kinh, như vậy động tĩnh lớn, đã là rất lâu đều chưa từng có, thánh nhân thân khiến về tông, đây là tiệt giáo tại Đông Hải lập xuống đạo trường về sau, lần thứ nhất. Bực này đại động tĩnh, nhất định mang ý nghĩa có đại sự phát sinh, không qua loa được. Không có một cái nào tiệt giáo đệ tử có can đảm khinh thị. Tất cả tiệt giáo đệ tử bắt đầu hướng Đông Hải hội tụ, lúc đầu mười mấy, sau đó mấy trăm, lại sau ngàn vạn. Triệu Mặc nhìn lấy cái kia giống như thủy triều tuôn ra về đệ tử, tâm tình phức tạp, không biết là nên cao hứng hay là nên lo lắng. Tiệt giáo thực lực mạnh, hắn tự nhiên cao hứng, thế nhưng là lại quá mạnh, mạnh đến cái khác thánh nhân giáo phái sợ là đều muốn kiêng kỵ, chán ghét, lo lắng. Hồng Hoang Vạn Linh đột nhiên cảm thấy, tiệt giáo môn nhân tựa hồ biến ít đi rất nhiều, sẽ không lại xuất hiện, đi đến chỗ nào đều có phần phật một đoàn tiệt giáo tiên thần chen chúc mà tới. Tuy nhiên vẫn như cũ có tự xưng tiệt giáo môn đồ người hoành hành bá đạo, nhưng những người này thường thường thực lực đồng dạng, là không nổi sóng gió gì, số lượng cũng giảm mạnh. Tiệt giáo động tĩnh như vậy tự nhiên không có khả năng không kinh động thế lực khác. Tiệt giáo làm cái gì vậy? Đột nhiên náo ra như vậy chiến trận, chẳng lẽ là lại có đại chiến sắp nổi, vậy lần này người nào cùng tiệt giáo đánh? Chẳng lẽ là cái khác thánh nhân giáo phái? Đây là Hồng Hoang bên trong rất nhiều tán tu nghi hoặc cận tu đại năng nghi ngờ trong lòng. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy thánh nhân đồng dạng được tin tức, chính là hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Hắn cũng không biết Thông Thiên vì sao vào lúc này đột nhiên hạ lệnh triệu hồi các đệ tử, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sư tôn, việc này ta xiển giáo phải chăng muốn làm ra ứng đối? Bây giờ Hồng Hoang bên trong, tiệt giáo bên ngoài, nếu là tiệt giáo thật muốn có cái gì mưu đồ, chỉ sợ ta xiển giáo đứng mũi chịu sào a. Nhiên Đăng đạo nhân ở một bên hợp thời mở miệng nói. Nguyên Thủy thánh nhân nghe vậy lại là có chút khinh thường, hắn tự nhận là còn là hiểu rõ Thông Thiên, Thông Thiên có lẽ tính cách hơi có vẻ bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối không phải ngu ngốc, loại thời điểm này thế nào lại là nhấc lên đại chiến thời cơ tốt. Không để ý tới, để môn hạ đệ tử gần nhất cẩn thận một chút chính là, chớ có đi trêu chọc thiệt giáo. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 183, sẽ làm sẽ khóc, chuyện tốt chuyện xấu. Cái này, sư tôn, ta xiển giáo như thế nhượng bộ, chỉ sợ sẽ để ngoại nhân chế nhạo. Nhiên Đăng lên tiếng lần nữa. Nguyên Thủy chỉ là nhìn Nhiên Đăng liếc một chút, Nhiên Đăng trong lòng hơi rung, lập tức gật đầu, sư tôn, đệ tử minh bạch. Nhiên Đăng đối tiệt giáo cũng không quá thật tốt cảm giác, cái này Nguyên Thủy nhưng thật ra là biết đến, dù sao hắn đối tiệt giáo đại đa số người đồng dạng không rất tốt cảm giác. Cho nên, cho dù vừa mới Nhiên Đăng lời kia có chút không hợp thời, nhưng Nguyên Thủy cũng chỉ là cầm nhẹ nhẹ thả. Có lúc nhượng bộ chưa chắc là hỏng sự tình, tiệt giáo thế lớn, xiển giáo lại nhượng bộ một phen, nếu là tiệt giáo còn không biết thu liễm, cái kia hồng hoang bên trong những người khác sẽ như thế nào đối đãi tiệt giáo? Cứ thế mãi, tiệt giáo sẽ thành hồng hoang công địch, gây thù hằn quá nhiều xuống chẳng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đến lúc đó, nếu thật muốn đối tiệt giáo làm cái gì, hoàn toàn chỉ cần một cơ hội. Loại thời điểm này, hướng ở phía trước, lấy cường ngạnh thái độ đối kháng tiệt giáo, mới là lớn nhất không cử chỉ sáng suốt. Bất quá, việc này hắn cũng chỉ là tiện tay giàu có, tiệt giáo sẽ hay không đi đến một bước kia, hoàn toàn nhìn chặn dậy lựa chọn của mình. Chỉ ít trước mắt, hắn cùng Thông Thiên quan hệ cũng cải thiện rất nhiều, không lại giống trước đó như vậy cứng ngắc. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thánh Nhân lại đối Nhiên Đăng nói, ngươi lại rút cái thời gian đi Đông Hải nhìn xem, thăm dò kỹ tỉ mỉ. Nhưng cần nhớ kỹ, nói ít bất làm, nhìn xem thì a. Sư tôn, yên tâm, ta rõ. Nhiên Đăng đạo nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra giáo chủ đối với tiệt giáo cũng không yên tâm như vậy nha. Chỉ cần biết rằng chút điểm này, là hắn biết nên làm gì bây giờ. Tuy nhiên Nguyên Thủy Thánh Nhân lên tiếng, nói ít bất làm, nhưng bản thân hắn liền sẽ không làm quá nhiều, chỉ cần thích hợp thời điểm làm thích hợp sự tình là đủ rồi. Thủ Dương Sơn phía trên, Thái Thanh Thánh Nhân ngay tại chăm sóc lò lửa, đây là tại tái tạo Thái Dương Tinh, cũng không phải là luyện chế đan dược, bực này chuyện quan trọng tự nhiên không dám giao cho Kim Linh Ngân Linh hai vị đồng tử. Lao ra, Triệu Huyền tiểu lao ra truyền tin đến. Lúc này Kim Linh đồng tử chạy vào bẩm báo nói: "Ồ, cho ta xem một chút." Thái Thanh Thánh Nhân mở ra hai con mắt, trong mắt đại đạo lưu chuyển, thánh uy khó lường. Hắn tiếp nhận một cái ngọc giản, điều tra một phen, liền đối với tiền căn hậu quả đều biết được. Triệu Mặc nói để hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình phát triển đến một bước này. Gần nhất hắn đổ là rất ít chú ý xiển tiệt nhị giáo đệ tử sự tình. Lại càng không biết hai giáo đệ tử gần nhất vậy mà sinh ra cái này rất nhiều ma sát xung đột. Thái Thanh Thánh Nhân hơi có sầu lo, đã không hy vọng hai giáo đệ tử triệt để trở mặt thành thù, ra tay đánh nhau, cũng không hy vọng tiệt giáo đi sai bước nhầm, đi hướng hắn không muốn nhìn thấy nhất cái kia một con đường. Duy nhất may mắn cũng là việc này có Triệu Huyền nhúng tay, hẳn là có thể thật to làm dịu hai giáo mâu thuẫn, đến mức giải quyết triệt để, đó là không có khả năng, hắn cũng xưa nay không từng hy vọng xa vời. Đối với Triệu Huyền quét sạch tiệt giáo, chỉnh đốn dạy nội đệ tử cách làm, Thái Thanh Thánh Nhân vui thấy kỳ thành. Tiệt giáo một số đệ tử địa bộ, hắn cũng không vừa mắt, chỉ là thời cơ không đúng, không thật nhiều nói, bây giờ Triệu Huyền cử động lần này rất hợp tâm ý của hắn. Không tệ. Thái Thanh Thánh Nhân nhẹ gật đầu, đã đối với mình ra lão gia tính nết có hiểu biết Kim Linh đồng tử, lập tức minh bạch chính mình lão gia hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, quả nhiên Triệu Huyền tiểu lão gia cũng là lợi hại, mỗi lần cầm tới có quan hệ hắn tin tức, luôn có thể để lão gia thánh nhan cực kỳ vui mừng. Đây chính là năng lực a. Cho nên tại Kim Linh đồng tử trong mắt, tiểu lão gia tại Thủ Dương Sơn địa vị cũng không so Huyền Đô lão gia địa vị kém, quả thực cũng là một cái khác đệ tử thân truyền. Đừng nhìn đây chỉ là một số chi tiết nhỏ, nhưng làm đồng tử, làm thú cưới, muốn là này một ít ánh mắt sức lực đều không có, sớm muộn muốn đi ăn không ngồi chờ. Lao ra, phải chăng muốn về tin? Kim Linh đồng tử hỏi. Thái Thanh Thánh Nhân suy nghĩ một lát, thôi, ngươi đem cái này lệnh đưa đi cùng hắn, liền nói hắn làm không tệ. Thái Thanh Thánh Nhân tùy ý lấy chút thủ sơn chi đồng cục đồng, nắm một tấm lệnh bài, một mặt có thủ dương hai chữ, một mặt chính là thái cực đồ án, lệnh bài này thì là đơn thuần một tấm lệnh bài, ngược lại là không có cái gì thần dị chỗ, nhưng lại cho thấy chính là thái độ của hắn. Kim Ngao đạo Bích Du cung bên trong, Triệu Mặc ngồi tại Thông Thiên Thánh Nhân đối diện, cùng án ngồi đối diện, bực này đãi ngộ, chính là đa bảo bọn họ gặp đều muốn đỏ mắt, thế này sao lại là tầm thường hậu bối đệ tử có thể hưởng thụ thân thuộc với vua? Ngươi vì sao còn cố ý đem việc này hướng ngươi đại sư bá bẩm báo một phen? Thông Thiên Thánh Nhân hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ việc này đã toàn quyền giao cho Triệu Mặc xử lý, nhưng Triệu Mặc tới chuyện thứ nhất lại là trước cho Thủ Dương Sơn đi tin. Chiêu này để hắn có chút không rõ, cái này chỉnh đốn tiệt giáo đến cùng là trong giáo sự tình, giống như cũng không có dính dáng đến Thủ Dương Sơn tất yếu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi sư tôn ta còn không làm được ngươi ỷ vào? Còn muốn tìm kiếm ngươi đại sư bá chống đỡ? Triệu Mặc lắc đầu, tự nhiên không phải, việc này chỉ cần sư tôn chống đỡ, chịu ra tay mà gắt, làm cũng không khó. Nhưng chúng ta không chỉ có muốn làm, còn phải để cho người khác nhìn đến, nhất là để Thái Thanh sư bá, Nguyên Thủy sư bá nhìn đến, để bọn hắn nhìn đến ta tiệt giáo quyết tâm cùng hành động. Sẽ làm còn chưa đủ, còn phải sẽ khóc. Đệ tử mục đích cho tới bây giờ đều không phải là vì suy yếu ta tiệt giáo, mà chính là muốn để người đổi mới đối giáo ta cách nhìn. Mà người ngoài này, những cái kia tán tiên ẩn tu rất trọng yếu sao? Thông Thiên Thánh Nhân nghe xong lời ấy, lập tức sáng tỏ, cũng không trọng yếu, 10 vị chuẩn thánh cách nhìn, cũng không kịp một tên thánh nhân cách nhìn trọng yếu. Hồng Hoang tất cả tán tu cũng không kịp Thủ Dương Sơn một chỗ trọng yếu. Đúng là như thế, cái này đồng dạng cũng là tại hướng hai vị sư bá cho thấy ta tiệt giáo đối cái này Hồng Hoang thiên địa không có lòng mơ ước. Triệu Mặc lật gật đầu. Ai? Quản lý giáo vụ, ngươi so vi sư lành nghề. Muốn không về sau liền do ngươi toàn quyền quản lý trong môn sự vụ a. Thông Thiên Thánh Nhân lời này ngược lại là phát ra từ nội tâm. Theo rất sớm trước đó, hắn liền biết tên đệ tử này của mình tại ánh mắt cùng nhu lực lên đều muốn viễn siêu thường nhân, chính là hắn, có lúc đều không thể không bội phục. Chỉ nói hắn mấy lần nhu đồ, liền cho tiệt giáo mang đến rất nhiều chỗ tốt, liền có thể nhìn ra năng lực. Triệu Mặc làm sao có thể tiếp cái này tốn công mà không có kết quả khổ sai sự tình, sư tôn chớ nói chi cười, đệ tử tại Nga Mi Sơn còn có một đám tử sự tình, căn bản không có thời gian cùng tinh lực. Thông Thiên Thánh Nhân nghĩ cũng phải, nói đến, Triệu Huyền bây giờ đã coi như là tự lập môn hộ, tuy nhiên Nga Mi Sơn chỉ là tiệt giáo hạ tông, nhưng cũng đến cùng là xuất sư, có thể vào lúc này còn tận tâm vì tiệt giáo nhu đồ, có thể thấy được hắn là thật có lòng. Thôi được, liền tùy ngươi a. Thông Thiên Thánh Nhân chỉ Bích Du cung bên ngoài, ta xem bọn hắn cái kia đến cũng đều đến, ngươi có thể đi, có cần hay không ta ra mặt. Triệu Mặc lắc đầu, không cần, bất quá một số đệ tử mà thôi, liền cái chuẩn thánh cũng không, đệ tử một người đủ để ứng phó. Thông Thiên Thánh Nhân có chút mất hết cả hứng, ngược lại là vi sư thẹn trong lòng, cái này đắc tội với người việc cần làm để ngươi cho làm. Vốn là Thông Thiên Thánh Nhân dự định chính mình tới làm, nhưng Triệu Mặc lại kiên trì để hắn tới làm. Tại thích hợp thời điểm, đắc tội người thích hợp, tốt. Ai nói đắc tội với người thì nhất định không tốt. Hôm nay sau đó, hắn Triệu Mặc liền có thể ít hơn tốt nhiều nhân quả, cớ sao mà không làm đâu. Chương 184, phó giáo chủ vị, giết gà dọa khỉ. Tiệt giáo đệ tử nhiều, chỉ có chính thức tụ tập đến một chỗ thời điểm mới có thể hiểu rõ cái gì gọi là vạn tiên triều bái, cái gì gọi là hồng hoang đỉnh phong đại giáo, thật không phải nói ngoa. Triệu Mặc đi ra Bích Du cung xem xét, trong lòng đồng dạng nhịn không được rung động. Mà chờ ở bên ngoài thật lâu tiệt giáo đệ tử, lúc này thấy Triệu Mặc theo Bích Du cung bên trong đi tới, nhất thời một mảnh xôn xao. Bọn họ chờ ở bên ngoài lấy bị thánh nhân triệu kiến, đợi lâu như vậy không thấy động tĩnh, không nghĩ tới Triệu Huyền vậy mà liền tại đạo cung bên trong, cái này vừa so sánh, nhất thời để một trong lòng mọi người không thăng bằng. Bất quá, loại suy nghĩ này người, phần lớn đều là rất ít đến Bích Du cung, cũng không hiểu rõ Triệu Huyền người, chính thức biết được vị này nội tình, giống đa bảo đạo nhân, tùy thị bảy tiên căn bản liền phản ứng đều không có. Chính là liền bọn họ cũng không dám có bất cứ ý kiến gì, bọn này không kiến thức lại còn cảm thấy không công bằng, đó là ngốc. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể hiểu, Triệu Huyền cũng sớm đã siêu việt đệ tử cái giai tầng này. Khu khu. Triệu Mặc một tiếng ho nhẹ, thanh âm không lớn, nhưng cái này âm thanh ho nhẹ thanh âm bên trong, đạo vận cẩn trọng bao la, mang theo chuẩn thánh chi uy, trong khoảnh khắc hành tạo thiên địa. Vốn là ho hét tầm ý tràn diện nhất thời yên tĩnh, tất cả đối Triệu Mặc có hiểu biết đến đệ tử trong lòng nghiêm nghị, bởi vì bọn hắn biết trước mắt vị này, tu vi càng thâm hậu hơn đáng sợ. Mà những cái kia lần thứ nhất gặp, đối Triệu Mặc không hiểu nhiều lắm tiệt giáo đệ tử, thì là trong lòng hoảng sợ, vô hình chấn nhiếp trong chốc lát đem bọn hắn ép tới căn bản là không có cách mở miệng, nhất là vừa mới những cái kia trong miệng bất mãn, xì xào bàn tán, càng là trên thân hình như có vạn quân lực đống nhiên ra thân. Bọn họ chỉ có một nỗi nghi hoặc, người kia là ai, vì sao có bực này tu vi, bọn họ lại giống như cũng không nhận biết. Trước đó Triệu Huyền còn tại Bích Du cung tiềm tu lúc, chính là trốn trong xó ít ra ngoài, ngoại trừ nghe sư tôn giảng đạo, hắn căn vốn không thế nào đi ra, cũng không liền giao đệ tử môn nhân. Danh tiếng tự nhiên không so được đa bảo vị này thân truyền thu đồ đệ, cũng không kịp khi đó thường nương theo thánh nhân tả hữu tùy thị bảy tiên. Mà chờ hắn đột phá đại la kim tiên cảnh giới về sau, hắn lại rời đi Bích Du cung, du lịch hồng hoang, sau đó càng là đột nhiên tăng mạnh, vào chuẩn thánh, bề bộn nhiều việc bố cục nhu đồ, về Bích Du cung thời gian thì càng ít. Cho nên kỳ thật đại đa số đệ tử cũng không nhận ra Triệu Mặc, còn có đại bộ phận cũng chỉ là nhận biết, nhưng không hiểu rõ. Triệu Mặc đang định mở miệng, chỉ thấy một đồng nhi theo Bích Du cung bên trong đi ra. Chuyện gì? Triệu Mặc gặp cái kia đồng nhi hướng phía bên mình đi tới, liền mở miệng hỏi, hẳn là sư tôn có lời gì muốn dẫn cho hắn. Cái kia đồng nhi lắc đầu, cũng không phải là cho sư huynh một mình ngài, chính là đối tiệt giáo tất cả mọi người. Đồng nhi đầu tiên là hướng Triệu Mặc thi lễ một cái, sau đó chuyển hướng ra phía ngoài một đám đệ tử, thần sắc nghiêm túc nói, lao ra nói, về sau Triệu Huyền chính là tiệt giáo phó giáo chủ. Cái này, đa bảo đống nhiên ngẩng đầu. Tùy thị bảy tiên cũng là kinh ngạc nhìn về phía Triệu Mặc sau lưng Bích Du cung, mà đệ tử khác thì là tâm thần chập chờn, rung động không hiểu. Tiệt giáo phó giáo chủ vị trí một mực không công bố, chưa từng ủy lệnh, tại rất nhiều đệ tử ý nghĩ bên trong, vị trí này tự nhiên là phải chờ tới đa bảo đại sư huynh đến chuẩn thánh cảnh giới, liền sẽ thuận lý thành chương tiếp nhận. Là một cái thánh nhân giáo phái phó giáo chủ, tự nhiên không thể tu vi quá thấp, tối thiểu muốn trước bước vào chuẩn thánh cánh cửa. Tựa như xiển giáo phó giáo chủ nhân đăng, đó cũng là chuẩn thánh cảnh giới. Tiệt giáo tự nhiên không thể làm cái đại la kim tiên đi lên bài biện, dạng này quá mức mất mặt. Thế nhưng là hiện tại Thông Thiên Thánh Nhân lại đột nhiên tuyên bố Triệu Huyền vì tiệt giáo phó giáo chủ, tin tức này thực sự tới có chút đột nhiên. Trong đó lớn nhất vô pháp tiếp nhận cũng là đa bảo, bởi vì trong lòng hắn cũng nhận vì vị trí này lại là thuộc về mình. Cái gì nội môn đại sư mình, nói tới nói lui, đó còn là đệ tử nhất cấp, nhưng nếu là tiệt giáo phó giáo chủ, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần thánh nhân không ra, phó giáo chủ cũng là quyền nói chuyện lớn nhất cái kia. Đừng nói đa bảo, cũng là Triệu Mặc lúc này đều có chút ngộng, hắn thật không nghĩ muốn làm cái này phó giáo chủ. Bất quá, còn không đợi hắn phản đối, cái kia tiện thể nhắn đồng nhi liền trước hướng Triệu Mặc hành lễ cúi chào. Gặp qua phó giáo chủ. Những cái kia thần thái phức tạp, tâm tình khác nhau các đệ tử, lúc này cũng đều kịp phản ứng. Đa bảo đạo nhân hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, sau đó hướng Triệu Mặc vái chào, "Đa bảo, gặp qua phó giáo chủ." Hắn vừa mở miệng, đệ tử khác cũng tự nhiên đi theo, đồng loạt hướng Triệu Mặc hành lễ. Triệu Mặc thầm cười khổ, chính mình sư tôn tính tình này, còn thật là khiến người ta không lời nào để nói, có điều hắn cũng biết sư tôn đây là hảo ý có cái này thân phận để lấy, hắn làm lên sự tình đến, muốn dễ dàng nhiều, muốn chuyện đắc tội với người, ngược lại sẽ ít hơn một số. Phó giáo chủ chỉnh đốn trong giáo cùng đệ tử chỉnh đốn giáo phái, đó là hoàn toàn khái niệm bất đồng. "Đều đứng lên đi." Triệu Mặc đáp lễ lại, sau đó ra hiệu tiệt giáo đông đảo đệ tử đứng dậy. Tất cả mọi người lúc này đều đang nghĩ, chẳng lẽ lần này Thông Thiên Thánh Nhân triệu hồi tất cả tiệt giáo đệ tử chính là vì tuyên bố việc này? Cái kia chiến trận này cũng có vẻ hơi qua, bổ nhiệm một vị phó giáo chủ, giống như cũng không cần đại động can qua như vậy à? Hôm nay triệu tập chư vị về Bích Du Cung, chỉ vì hai chuyện. Triệu Mặc gặp chúng đệ tử đem ánh mắt đều tụ tập đến trên người mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện thứ nhất, một lần nữa chỉnh lý tiệt giáo đệ tử danh sách, các đệ tử cần nhập danh sách, vô luận nội môn ngoại môn, sau này lại không trên danh nghĩa ký tên nói chuyện. Lại ta giáo đệ tử nhất định phải tùy thân mang theo ta tiệt giáo thân phận bằng nghiệm, phàm là lấy tiệt giáo đệ tử thân phận làm việc, lại danh sách vô danh, lại không có thân phận bằng nghiệm người, hết thảy ấn giả mạo tiệt giáo môn nhân chi tội luận xử, trong giáo chung đánh chi. Lời vừa nói ra, rất nhiều nhân tâm đầu chấn động, lời này có ý tứ gì? Tiệt giáo tại đệ tử quản lý phương diện từ trước đến nay lấy rộng rãi nổi tiếng, cho nên rất nhiều tán tu ưu tiên thích nhất tại tiệt giáo trên danh nghĩa, xem như nhiều hơn một phần ỷ vào. Cái này lệnh vừa ra, sợ là này gió lập rừng, lại không lỗ thủng có thể chui. Bất quá hiện trường các đệ tử cũng còn tính toán chấn định, chỉ cần cho bọn hắn cấp cho bằng nghiệm thì không có gì lớn, đến mức về sau còn có hay không tán tu đến đây trên danh nghĩa, cái kia mắc mớ gì đến bọn họ. Chuyện thứ hai, nghiêm tra dạy nội đệ tử bên trong tàn nhẫn thích giết chóc, làm sang làm bậy, phẩm hạnh không đoan, bước lên tam giáo tranh chấp, vô cớ ức hiếp tán tu người, loại này đều là thanh gia trong giáo, không được lại vào. Triệu Mặc lên tiếng lần nữa. Lần này, hiện trường gần đây vạn tiên thần nhất thời nổ tung, rất nhiều người ngồi không yên. Nếu nói chuyện thứ nhất, cái kia cũng chỉ là phiền toái một chút, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng chuyện thứ hai này liền không lại cùng tự thân không quan hệ, những đệ tử này bên trong khó tránh khỏi sẽ có bực này con sâu làm dầu nổi canh, thậm chí số lượng còn số lượng cũng không ít. Phó giáo chủ, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Có người cả gan mở miệng, người nào không có cái đi sai bước nhầm thời điểm, loại này toàn bộ thanh gia giáo phái. Triệu Mặc lắc đầu, tự nhiên không phải, lấy nặng nhẹ mà nói, kẻ nhẹ ký tên, để xem hiệu quả về sau, nếu có tái phạm, không, có thể diện, có thể giảng, nhưng nếu là trọng giả. Toàn bộ Kim Lao đảo phía trên lẫn lộn cùng nhau, vô số người xì xào bàn tán. Rất nhiều người nhìn về phía Triệu Mặc ánh mắt cũng càng ngày càng không tốt, luôn cảm thấy đây là Triệu Mặc cái này mới nhiệm phó giáo chủ tại từ đó cản trở, nếu không phải như thế, vì sao trước kia cho tới bây giờ mặc kệ, hôm nay đột nhiên như vậy khắc nghiệt. Triệu Mặc thì như vậy híp lại hai mắt, tiến tĩnh mà nhìn xem. Hắn hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, có bao nhiêu người dám nhảy ra. Giết gà dọa khỉ, trên tay hắn còn không có gà đâu.